Chương 177. Chứng cứ vô cùng xác thực. Chương 177. Chứng cứ vô cùng xác thực. Đều. Đô thống đại nhân. Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm hóa đá tại chỗ, thế nhưng là Hàn Khúc phản ứng cuối cùng vẫn là phải nhanh một chút, thì thào âm thanh sau đó, không khỏi tiếng kinh hô nói, ngươi thay thế Tiêu Thiết, ngồi lên Thiết Huyết trung đội đô thống vị trí. Nghĩ đến Hàn Khúc này hẳn là nghĩ đến lúc trước cùng Tiêu Thiết đối thoại, chỉ là hắn không có đoán được là đem Tiêu Thiết lôi xuống ngựa gì bằng, vậy mà trực tiếp đem Tiêu Thiết đô thống vị trí đều cho thay thế. Thật có lỗi, hiện tại đã không có Thiết Huyết trung đội, chỉ có Băng Hoàng trung đội. Diệp Băng nghiêng đầu đến, lạnh lùng liếc qua Hàn Khúc, nhưng không có quá mức để ý, nếu như đây chính là Dịch gia ỷ vào, cái kia ngược lại thật là không có cái gì tốt lo lắng. Băng Hoàng trung đội. Nghe được Diệp Băng trong miệng nói ra được cái tên này, Hàn Khúc chỉ cảm thấy khóe miệng của mình đều kéo ra, mỗi lần danh tự này vừa ra khỏi miệng, cho người ấn tượng đầu tiên, chỉ sợ đều là cuồng vọng hai chữ a. Chỉ là Diệp Băng cũng không để ý tới Hàn Khúc, quay đầu trở lại tới hắn, đưa tay chỉ phụ thân của mình, mở miệng hỏi, "Dịch gia chủ, vị này ngươi hẳn là nhận biết a?" Một câu đem Dịch Giang Lâm từ trong thất thần kéo lại, hắn chợt phát hiện tình thế đã thoát ly tầm kiểm soát của mình, bất quá trong lúc này, hắn hay là đem ánh mắt chuyển đến khí tức kia có chút hỗn loạn trung niên nhân trên thân. "Đô thống đại nhân, vị này là..." Nhìn xem cái này diện mục xa lạ trung niên nhân, Dịch Giang Lâm vắt óc suy nghĩ, cũng không có nhớ tới ở đâu gặp qua, bất quá đối phương cái kia ngũ đoạn đại băng lực tu vi, hắn có thể khẳng định phải là trước kia gặp được loại người này, chính mình là tuyệt đối liền con mắt cũng sẽ không nhìn một chút. "Gia chủ, hắn..." "Hắn chính là Diệp Bình, là vị kia tiểu nương, vị phu nhân kia trợ phu." Gặp gia chủ không biết còn muốn nói ra lời gì đến, bị ngã được thất điên bát đảo Dịch Trình, rốt cục dãy rủa lấy đứng dậy, đứt quãng mở miệng giải thích một câu, bất quá vừa nói chuyện, còn vừa lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chăm chú lên bên kia Diệp Băng. "Ừm, là hắn." Nghe vậy Dịch Giang Lâm không khỏi lấy làm kinh hãi, không phải nói vị này từ xa xôi thành trì tới gia hỏa không có cái gì bối cảnh sao? Làm sao còn có thể nhận biết một tên Hàn Thiết quân đô thống, cái này thật có chút không ổn. "Ừm, vị này chính là cha của ta thân." Diệp Băng không có chút nào để ý tới cái kia Dịch Trình, nhẹ gật đầu, sau đó sắc mặt chợt biến âm trầm, nói khẽ, "Hiện tại Dịch gia chủ có thể đem mẫu thân của ta đưa ra tới rồi sao?" Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này mỗi một câu nói, Dịch Giang Lâm sắc mặt biến khó coi một phần, tới cuối cùng, hắn đã minh bạch tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả, lập tức không khỏi ở trong lòng mắng to Dịch Trình hại người. Lúc trước Dịch Trình chỉ nói là Diệp Bình có một cái lên làm Hàn Thiết quân tiểu đội trưởng nhi tử, nhưng là hiện tại, hắn này mẹ chính là tiểu đội trưởng sao? Hàn Thiết quân đô thống đại nhân, là một tên tiểu đội trưởng có thể so sao? Có thể thiên địa lương tâm, Dịch Trình trong lòng thật sự là đụng thiên quốc ta, nếu như hắn sớm biết Diệp Bình có một cái mạnh mẽ như vậy nhi tử, liền xem như đánh chết hắn cũng không dám làm ra chuyện như vậy a. Hiện tại ngược lại tốt, ân cần không có hiến thành, chính mình ngược lại là trước chịu một trận đánh cho tên người, còn đã mất đi một đầu cánh tay, lần này thật đúng là lật thuyền trong mương. Dịch gia chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một bên Hàn Khúc sắc mặt cũng có chút âm trầm, mặc dù hắn không quen nhìn Diệp Băng phách lối, có thể có lây trước đó Tiêu Thiết một phen, trước khi chưa có nắm chắc, thực sự không muốn cùng Diệp Băng bị mặt, cho nên trực tiếp hỏi ra âm thanh tới. "A?" Bị Hàn Khúc hỏi lên như vậy, Dịch Giang Lâm thân thể một cái giật mình, trong óc suy nghĩ liền chuyển, chợt chính là hiện ra một mặt vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Băng nói ra, "Vị này đô thống đại nhân, ngươi nói cái gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu?" Nguyên lai Dịch Giang Lâm có thể ngồi lên Dịch gia vị trí gia chủ, cũng không phải cái bao cỏ, hắn biết trắng trợn cướp đoạt phụ nữ có chồng xấu xa như vậy sự tình, tuyệt không thể cầm tới bên ngoài mà nói, đến lúc đó liền xem như Hàn Quốc, chỉ sợ cũng giữ gìn không được chính mình. Bởi vậy Dịch Giang Lâm hạ quyết tâm, chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận, đến lúc đó không có chứng cứ, dù là Diệp Băng chính là một tên Hàn Thiết quân đô thống, cũng hầu như không thể cầm một cái cỡ trung gia tộc gia chủ như thế nào a. Chỉ là Dịch Giang Lâm không nhìn thấy chính là, làm hắn cái này ra vẻ ngạc nhiên sắc mặt bốc lên lúc đi ra, một bên Dịch Trình không khỏi một mặt cười khổ, đồng thời thầm than thiếu niên kia Diệp Băng, thật sự là có dự kiến trước a ha ha, nói như vậy, Dịch gia chủ là sẽ không thừa nhận bắt đi mẫu thân của ta rồi. Diệp Băng sắc mặt mặc dù âm trầm, nhưng không có lập tức phát tác, đã có lấy Hàn Khúc ở bên, cái kia cuối cùng là phải giảng đạo lý, là mới nhậm chức Hàn Thiết quân đô thống, hắn cũng không phải là một cái không nói đạo lý người. Đô thống đại nhân cái này bắt đi hai chữ dùng đến không quá thỏa đáng, ngược lại là Dịch Mộ muốn hỏi một chút đô thống đại nhân lệnh đường chui vào ta Dịch phủ trộm cắp tệ phủ bảo vật chuyện này phải làm như thế nào giải quyết. Dịch Giang Lâm quả nhiên là một cái khẩu tài cao minh hạng người, hắn biết Diệp Băng kẻ đến không thiện, muốn tốt chỉ sợ là không thể nào, vì kế hoạch hôm nay chính là trước bị cắn ngược lại một cái, chiếm đóng đạo lý lại nói. Dịch gia gia chủ mấy câu nói đó cũng coi là trả lời vừa rồi Hàn Khúc tra hỏi, mà lại hắn tin tưởng chuyện này tuyệt sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất, chí ít Dịch phủ từ trên xuống dưới là tuyệt đối sẽ không hủy đi chính mình đại. Thì ra là thế. Một bên Hàn Khúc phản phất là rốt cuộc hiểu rõ chuyện ngọn nguồn, lập tức nghiêng đầu đến, nói ra, "Diệp Băng đô thống, ta xem chuyện này hẳn là một cái hiểu lầm, không bằng dạng này, để ta làm cái người khuyên can, mẫu thân ngươi trộm cắp Dịch phủ bảo vật chuyện này, cứ tính như vậy, ngươi cũng đem những binh sĩ này rút đi như thế nào?" Hàn Khúc tự cho là đúng thông thiên quân đô thống bình thường ai cũng sẽ cho chính mình mấy phần mặt mũi, hắn nói ra lời nói này càng là chiếm đóng đạo lý, cho nên hắn tin tưởng Diệp Băng tuyệt đối sẽ biết khó mà lui. "Ngươi nói bậy, Tiểu Nhu tuyệt đối sẽ không trộm cầm Dịch phủ đồ vật, đây là các ngươi quyết định một kế, muốn Diệp Băng vẫn không nói gì, Diệp Bình lại là nhịn không được, chỉ bất quá những cái kia khó nghe chữ dính đến thê tử của mình, lại là vô luận như thế nào cũng không ra được miệng. Trước đó Diệp Bình thế nhưng là rõ ràng nghe được Dịch Trình lời khai, chuyện này chính là chắc chắn sự tình, đến loại thời điểm này, cái này Dịch ra ra chủ thế mà còn muốn cầm Bạch Nhu trộm cắp bảo vật mà nói sự tình, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Chứng cứ vô cùng xác thực, không phải do các ngươi chống chế. Giờ khắc này Dịch Giang Lâm hoàn toàn không nhìn thấy một bên Dịch Trình đối với mình chỗ làm ánh mắt, có Hàn Khúc ở bên, coi như Diệp Băng chính là Hàn Thiết Quân đô thống, hắn cũng sẽ không thái quá e ngại, trực tiếp quát khẽ lên tiếng. Dịch gia chủ, đã ngươi tự tin như vậy, có thể hay không đem mẫu thân của ta trước hết mời đi ra, để cho chúng ta đối chất nhau. Diệp Băng cũng không có Diệp Bình như vậy xúc động, hiện tại mẫu thân tại Dịch gia trong tay, hắn sợ ném chuột vỡ bình, đây là hắn không có trực tiếp động thủ nguyên nhân lớn nhất, bởi vì hắn không dám hứa chắc mẫu thân an toàn. Như là bởi vì chính mình xúc động, mà để mẫu thân có tổn thương gì, vậy liền được không bù mất. Chương 178. Như có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Chương 178. Như có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Cái này, nghe được Diệp Băng nói như vậy, Dịch Giang Lâm hơi có do dự, bởi vì hắn đồng thời không hiểu rõ lắm người thiếu niên trước mắt này chân chính tính nết, mà hắn cũng biết, đem Bạch Nhu trộm cắp Dịch ra bảo vật tội danh ngồi vững, chính là mình lớn nhất át chủ bài. Nếu không được cũng có thể giống trước đó Hàn Khúc nói như vậy, đem Bạch Nhu còn cho hai cha con này, chỉ cần mình chiếm đóng đạo lý, lại có Hàn Khúc chỗ dựa, nghĩ đến cái này Tần Tấn đô thống là sẽ không lại tìm đến mình phiền phức. Thế nào, Dịch gia chủ đây là không dám sao? Hay là nói trong lúc này thật sự có cái gì không thể cho ai biết mục đích tồn tại? Ngay tại Dịch Giang Lâm do dự ngay miệng, Diệp Băng lời nói vang lên lần nữa, mà hai câu này hỏi lại bên trong đồ vật liền lợi hại hơn nhiều. Đây là buộc Dịch Giang Lâm nhất định phải đem Bạch Nhu mời đi ra đối chất nhau. A, ta có cái gì không dám? Người tới, đem vị phu nhân kia mời đi ra. Bị Diệp Băng như thế một kích, lại bị Hàn Khúc tầm mắt nhìn chằm chằm, cái này một cái Dịch Giang Lâm lại không chỗ chống để xoay chuyển, hướng thẳng đến sau lưng một vị nào đó hộ vệ quát to một tiếng. Gia chủ. Thấy thế Dịch Trình trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ Bạch Nhu vừa ra tới, chỉ sợ Dịch gia liền muốn phiền phức cực kỳ, lập tức không nhịn được muốn mở miệng lên tiếng, nhắc nhở một chút chính mình vị này nhìn như khôn khéo kỳ thực hồ đồ gia chủ. Hừ. Nhưng mà Dịch Trình vừa bật ra khỏi miệng hai chữ, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền đến, ngay sau đó hắn liền cảm ứng được chính mình cái kia tay phải chỗ của tay, tựa hồ lại tại toát ra một vòng mịt mờ nóng bỏng. Dịch Trình cái này giật mình thật là không như bình thường, hắn lúc trước còn tưởng rằng Diệp Băng đã thu cái kia quỷ dị mà kinh khủng ngọn lửa màu bạc, không nghĩ tới thế mà còn tại trong cơ thể của mình. Mịt mờ chấn nhiếp, làm cho Dịch Trình cũng không dám lại phát thêm ra một chữ. Gia chủ không biết cái này nho nhỏ thiếu niên tàn nhẫn, hắn là thật có bóng ma tâm lý. Hắn biết, nếu như mình lại không tức thời, chỉ sợ ngọn lửa màu bạc kia liền sẽ trong nháy mắt đem chính mình kiện hàng, trực tiếp thiêu chết ngược lại cũng thôi, sợ chính là ăn tận cái kia đốt cháy nỗi khổ, nhưng không được liền chết. Gia hỏa này là bị đánh choáng văng sao? Gặp Dịch Trình kêu chính mình một tiếng, nhưng lại không nói. Dịch Giang Lâm nhướng mày, toát ra một cái ý niệm như vậy, thầm nghĩ quản gia này ngày bình thường ngược lại là thật chững chạc, làm sao hôm nay bị người một đánh, liền biến thành cái bộ dáng này đây? Bất quá thời gian nửa nén hương, Dịch gia trong cửa phủ đã là bóng người chớp động, mà khi trong đó một đạo huyền chuyển thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Diệp Bình hai cha con trong mắt thời điểm, bọn hắn đều là nhịn không được thân thể run lên. "Tiểu Nhu." Diệp Bình đầu tiên cầm giữ không được, trực tiếp vượt qua trước mấy bước, đi tới Bạch Nhu trước mặt, mà cái sau nhìn thấy cái này mới một ngày không thấy trợ phu, lại là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. "Bình ca." Nói thật vừa rồi hộ vệ kia đi mời chính mình thời điểm, Bạch Nhu còn tưởng rằng Dịch gia gia chủ lại có âm mưu gì, nào biết được vậy mà vừa ra tới liền gặp được trợ phu của mình. Cái này vui mừng thật là không như bình thường. Bạch Nhu căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng là Dịch gia chủ lương tâm phát hiện, lo sự tình làm lớn chuyện lúc này mới thả chính mình đâu, lập tức trực tiếp nhào vào Diệp Bình trong ngực. "Phụ thân, đem mẫu thân mang tới đi." Hay là Diệp Băng tương đối bảo trì bình thản, thấy trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, mở miệng quát to một tiếng, làm cho bên kia Bạch Nhu đột nhiên hoàn hồn, trực tiếp đem ánh mắt chuyển đến người nói chuyện trên thân. "Băng Nhi." Cái nhìn này xem ra, Bạch Nhu càng là kích động, nội tâm ẩn ẩn đoán được một điểm gì đó, dù sao nàng biết mình bảo bối này nhi tử chính là Hàn Thiết quân đội trưởng, cũng coi là có một ít ảnh hưởng lực. "Tiểu Nhu, con trai của chúng ta hiện tại thế nhưng là một tên Hàn Thiết quân đô thống đại nhân." Diệp Bình một bên mang theo Bạch Nhu hướng Diệp Băng đi đến, một bên tự hào tán dương, cái này khiến được Bạch Nhu càng là nửa mừng nửa lo, tại đế đô sinh sống 3 tháng, nàng thì như thế nào không biết đô thống đại nhân cùng tiểu đội trưởng khác nhau. "Gia chủ." Thấy Diệp Bình bị Bạch Nhu đi ra ngoài, mấy tên hộ vệ đều có chút không nắm chắc được chủ ý, chẳng lẽ cứ như vậy đem cái này trộm cắp Dịch phủ bảo vật tặc nhân đem thả rồi chứ? Bất quá lần này Dịch Giang Lâm lại là không có ngăn cản, chính hắn rõ ràng trộm cắp Dịch phủ bảo vật chỉ là cái nguy trang, nếu con trai của Bạch Nhu là Hàn Thiết quân đô thống, vậy người này chỉ sợ vô luận như thế nào đều là lưu không được, chi bằng thuận cái này bậc thang liền xuống mà tính. Chỉ là Dịch Giang Lâm không có nghĩ tới là, hắn tự cho là chiếm đóng đạo lý, cho Diệp Băng một bộ mặt, cái này tân nhiệm Hàn Thiết quân đô thống đại nhân, lại sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn. "Phụ thân, người trước đỡ mẫu thân đi nghỉ ngơi một chút, chuyện nơi đây liền giao cho ta." Nhìn xem chậm rãi đi tới phụ mẫu, Diệp Băng nhìn xuống lập tức ôn chuyện xúc động, mà là sắc mặt bình tĩnh nói một câu, ở thời điểm này, Diệp Bình cũng biết nhi tử muốn làm gì, chính mình vợ chồng hai người chịu lớn như vậy nhục nhã, cũng không thể coi như cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Nếu như nói trước đó Diệp Bình còn lo lắng Diệp Băng tuổi còn nhỏ, chấn không được một chút Hàn Thiết quân này binh sĩ mà nói, cái kia bây giờ thấy như ôn quyền nhân vật như vậy đều đối Diệp Băng một mực cung kính tình hình, hắn đã là không có chút nào lo lắng. "Bình ca, Băng Nhi hắn muốn làm gì?" Bạch Nhu trong lúc nhất thời nhưng không có nghĩ rõ ràng, có chút bận tâm hỏi ra ầm thanh đến. Dưới cái nhìn của nàng, nếu chính mình hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, cũng không cần thiết cùng những này đế đô đại gia tộc chơi cứng, dù sao về sau còn muốn tại đế đô sinh hoạt. Yên tâm đi, nhi tử đang vì ngươi đòi lại công đạo đâu, nhìn xem là được rồi. Thê tử không việc gì, Diệp Bình tâm tình cũng là tốt đẹp, vô Bạch Nhu bả vai, lời nói ra, vẫn như cũ ẩn thoáng ánh lên tự hào, bởi vì hắn biết, hiện tại Diệp Băng đã không phải là lấy trước kia cái tại Hàn Xương thành Diệp gia, chỉ có thể mặc cho người ức hiếp Diệp Băng. Chuyện nơi đây, nơi này còn có chuyện gì? Cùng Diệp Bình bất đồng, là bên kia Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm, hắn tự nhận Dịch gia rộng lượng không tội trạng, đem Bạch Nhu trả về, đã coi như là cho Diệp Băng cái này tân nhiệm đô thống mặt mũi cực lớn, chẳng lẽ thiếu niên này còn muốn không buông tha sao? Một bên Hàn Khúc cũng có chút không hiểu, hắn thấy Diệp Băng đón về mẹ của mình, Dịch gia cũng không có đại biến, hết thảy tất cả đều vui vẻ, việc này như vậy chấm dứt, thực là không còn gì tốt hơn. Băng Hoàng Trung đội đám người nghe lệnh, cái này Dịch gia trắng trợn cướp đoạt phụ nữ có chồng, thiên đạo không dùng, lập tức nghiêm phòng, như có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Nào biết được ngay tại Hàn Khúc cùng Dịch Giang Lâm trong lòng sinh ra nghi ngờ ngay miệng, thiếu niên mặc áo trắng kia rõ ràng là hét lớn một tiếng, nghe được hắn nói bên trong chi ý, hai vị này sắc mặt đột nhiên đại biến, hoàn toàn không biết Diệp Băng thái độ, làm sao chuyển biến được nhanh như vậy. Tuân lệnh. Mặc dù Ôn Quyền những đội trưởng này cũng có chút không rõ Diệp Băng mệnh lệnh, thế nhưng là làm Băng Hoàng Trung đội sở thuộc, đối với đô thống đại nhân mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể là nghe lệnh mà đi. Tựa như lúc ấy Tiêu Thiết mệnh lệnh một dạng, dù là biết khả năng này là sai lầm, cũng chỉ có thể là trước thi hành lại nói, huống chi giờ phút này Diệp Băng trong miệng tội danh, thực là để bọn hắn lòng căm phẫn cực kỳ, nếu như Dịch gia chính là như vậy một cái gia tộc, vậy thì thật là người người có thể chu diện. Chương 179. Bằng chứng như núi chương 179, bằng chứng như núi chờ một chút, Diệp Băng đô thống. Ngay tại Ôn Quyền các loại đội trưởng đều ầm vang lĩnh mệnh, chuẩn bị nhất cử tràn vào Dịch gia thời điểm, một đạo hét lớn thanh âm rốt cục truyền đến, làm cho dưới chân bọn hắn động tác có chút dừng lại. Nói chuyện dĩ nhiên chính là Hàn Thiết Quân một tên khác đô thống Hàn Quốc, nói thật hắn vừa rồi cũng là bị Diệp Băng đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh dọa cho lấy, gia hỏa này làm sao luôn luôn không theo lẽ thường ra bài đâu. Hàn Quốc đô thống có lời gì nói? Diệp Băng nghiêng liếc con mắt, nhàn nhạt lườm Hàn Khúc một chút, mà vẻ mặt như vậy cùng thái độ, càng làm cho Hàn Khúc giận không chỗ phát tiết, chính mình dù sao cũng là Thông Thiên Quân đô thống đi, ngươi một cái Lăng Vân Quân đô thống, dựa vào cái gì lộ ra vẻ mặt như thế? Diệp Băng, nơi này chính là Đế Vương chi đô, lồng lộng hoàng thất dưới chân, ngươi làm Hàn Thiết Quân đô thống, như vậy hành động, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Tức giận bốc lên Hàn Khúc, đều trực tiếp gọi tên của Diệp Băng, mà hắn tự nhận trong miệng nói tới chính là lẽ phải, nếu như mỗi một cái Hàn Thiết Quân đô thống đều giống như Diệp Băng động triệt phong người ta tộc, cái kia đế đô chẳng phải là muốn lộn xộn rồi? Chẳng lẽ ta mới vừa nói được còn chưa đủ hiểu chưa? Hay là Hàn Khúc đô thống lỗ tai có vấn đề? Bị Hàn Khúc này nhiều lần cản trở, Diệp Băng tự nhiên cũng là tới một chút hòa khí, nói chuyện cũng không có khách khí như thế, giễu cợt một câu sau đó, lại nói, cái này Dịch gia gia chủ bắt người thế nữ, chẳng lẽ Hàn Khúc đô thống muốn giữ gìn vô sỉ như vậy chi đồ, con sâu làm dầu nổi canh. Ngươi, ngậm máu phun người. Rõ ràng là mẫu thân ngươi trộm cắp ta Dịch gia bảo vật, bản gia chủ rộng lượng không tính toán với ngươi, ngươi ngược lại là không buông tha bắt đầu, cái này hoàng thành dưới chân, còn có Thiên Lý Vương pháp sao? Lúc này Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm tựa như là một cái bị oan uổng tiên quất người, nếu là không sáng nội tình mà nói, khả năng thật đúng là sẽ bị hắn phen này thanh lệ câu hạ ủy khuất nói như vậy cho lừa gạt. Ha ha, phải không? Đến lúc này, nếu mẫu thân đã bình yên thoát hiểm, cái kia Diệp Băng cũng không cần lại che giấu. Thấy hắn có chút nghiêng đầu, hướng phía một cái hướng khác cất cao giọng nói, thần lượng, ngươi qua đây, để vị này Dịch gia chủ xem thật kỹ một chút, cái gì mới gọi bằng chứng như núi. Theo Diệp Băng dứt lời, một đạo cao gầy thân ảnh vượt qua đám người ra, chính là tay nâng ký ức thủy tinh thần lượng, mà vừa nhìn thấy cái kia bóng ánh sáng long lanh thủy tinh, Dịch Giang Lâm trái tim phảng phất đều tại thời khắc này để loạn nhảy vỗ. Vốn cho là đều nắm trong tay thế cục, tại Diệp Băng một mặt đã tính trước thần sắc phía dưới, tựa hồ cũng không phải là vững như vậy thỏa, tận đến giờ phút này, Dịch Giang Lâm đều không có phát hiện bên cạnh quản gia cái kia quái dị sắc mặt. Theo cái nhìn của Dịch Trình là, lúc trước Dịch Giang Lâm tựa như là một cái tôm kép nhãi nhép, lấy cái kia vô cùng bụng về răng múa, ở trước mặt Diệp Băng thỏa thích biểu diễn, xem ra mặt mũi này mặt, lập tức liền muốn bị đánh cho rung động đùng đùng. A, một bên khác Hàn Khúc sắc mặt cũng rất có chút khó coi, hắn hiện tại đã có chút tin tưởng Diệp Băng lời nói, cái này trước kia nhìn như coi như ổn trọng Dịch gia gia chủ, làm sao lại như thế không đáng tin vậy đâu. Nếu Dịch gia là Hàn Khúc kim chủ, vậy vị này Dịch gia gia chủ làm việc tính nết, hắn hay là có hiểu biết, đối với hắn háo sắc thành tính càng làm mà biết quá sâu. Chỉ là trước kia Dịch gia gia chủ, giành được nữ tử có thể là phụ nữ có chồng, đều là không có cái gì bối cảnh, coi như muốn ổn nào cũng náo không ra việc đại sự gì, cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Trên thực tế lần này Dịch Giang Lâm ra tay với Bạch Nhu, trước đó cũng là hiểu qua hắn bối cảnh, cái này một đôi vợ chồng lớn nhất bối cảnh, chính là thân là Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng nhi tử, mà có Hàn Khúc làm chỗ dựa, cái này nguyên bản cũng không có cái gì gây gớm. Thế nhưng là ai mẹ nó có thể nghĩ đến, một cái vừa mới gia nhập Hàn Thiết Quân bất quá 3 tháng thời gian thiếu niên, vậy mà trực tiếp tấn thăng trở thành Hàn Thiết Quân đô thống, mà lại ra lệnh một tiếng, liền điều tới như vậy đông đảo Hàn Thiết Quân binh sĩ, đem Dịch phủ bao bọc vây quanh. Bạch. Ngay tại Hàn Khúc trong lòng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đồng thời, Tần Nhược đã là bàn tay như ngọc trắng rũ ra. Sau đó cái kia ký ức thủy tinh bên trong chính là xuất hiện một chút hình ảnh, bất quá tựa hồ chỉ có một người. Dịch Trình quản gia. Đám người thấy rõ ràng, cái kia thủy tinh bên trong bóng người chính là Dịch phủ quản gia Dịch Trình, nhìn người nọ thân ảnh, Dịch Giang Lâm bất an trong lòng càng là nồng nặc mấy phần. Gia chủ để cho ta vụng trộm đem bảo vật đặt lên bàn, tái dẫn được Bạch Nhu phu nhân tiến đến thưởng thức, sau đó đã sớm ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó hộ vệ một loạt mà ra, cái này trộm cắp dịch phủ bảo vật tội danh liền rốt cuộc chống chế không được. Lại sau đó, ký ức thủy tinh bên trong, Dịch Trình lời nói chậm rãi truyền ra, tại cái này an tĩnh dịch phủ trước cổng chính, lộ ra đặc biệt rõ ràng, làm cho Dịch Trình khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, hoàn toàn không có vừa rồi lực lượng mười phần. Cái này ngu xuẩn đều nuôi những người nào a? Bên cạnh Hàn Khúc càng là tức giận bốc lên, đối với cái này dịch phủ đại quản gia hắn cũng đã gặp mấy lần, trước kia còn cảm thấy người này vẫn rất có năng lực, lại không nghĩ tới vậy mà tại loại thời khắc mấu chốt này phản bội. Trên thực tế Dịch Trình vẫn rất có huyết tính, liền xem như Diệp Băng lấy tính mệnh bức bách, chỉ sợ hắn cũng sẽ không xảy ra bán gia chủ của mình, chỉ là đại lục này phía trên có quá nhiều so chết còn đáng sợ hơn cực hình, hắn chung quy là nhịn không quá đi. Dịch gia chủ, không biết hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Thẳng đến ký ức thủy tinh bên trong Dịch Trình một chữ cuối cùng rơi xuống, quang mang thu liễm sau đó, Diệp Băng thanh âm đã là kịp thời vang lên, mà lại khẩu khí bên trong tràn đầy một loại nồng đậm trào phúng. Hàn Khúc đô thống, không biết đối với dạng này người, ngươi là có hay không còn muốn xuất thủ tương trợ? Có lẽ chúng ta có thể mời tướng quân các đại nhân đến phân xử xem. Diệp Băng không có chờ Dịch Giang Lâm trả lời chính mình vấn đề, mà là xoay đầu lại, cười như không cười nhìn chằm chằm Hàn Khúc, câu nói sau cùng càng làm cho người sau khỏe mắt hung hăng kéo ra. Nếu là lúc trước tiểu đả tiểu nháo cái kia thì cũng thôi đi, thậm chí Dịch gia gia chủ háo sắc tham hoa mọi người đều biết, sự tình không có làm lớn chuyện trước đó, cũng không phải việc đại sự gì. Thế nhưng là hôm nay tại cái này trước mắt bao người, Dịch gia gia chủ chuyện xấu công chư tại trước người, rốt cuộc chống chế không được, nếu là thật đem việc này náo đến tướng quân các đại nhân nơi đó, chỉ sợ hắn Hàn Khúc đều muốn chịu không nổi. Dù sao Dịch gia chính là Hàn Khúc đến đỡ kim chủ, cả hai đã có liên lụy không rõ quan hệ, Dịch Giang Lâm trắng trợn cướp đoạt dân nữ làm hại một phương phía sau, lại có hay không có Hàn Khúc âm thầm thụ ý cùng duy trì đâu. Đây đều là chịu không được cha. Không, đây không phải là thật. Ngay tại Hàn Khúc trong lòng phẫn nộ cùng xoắn xuýt gặp nhau đồng thời, một đạo có chút giữ tợn tiếng gầm đột nhiên vang lên, chính là cái kia Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm. Đạo này gào thét ngược lại là đem mọi người giật nảy mình, bất quá như là Tần Nhược Ôn quyền bọn hắn, đều là một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Dịch Giang Lâm, bọn hắn thật là nghĩ không ra đến, như vậy bằng chứng phía dưới, cái này Dịch gia gia chủ còn có thể có cái gì xoay người cơ hội. Nhất định là ngươi dùng thủ đoạn gì, này mới khiến Dịch Trình nói rồi những cái kia chuyện ma quỷ, lời như vậy, ta cũng có thể biên ra 10 cái trăm cái, căn bản cũng không đủ để tin. Chương 180. Ngươi lặp lại lần nữa. Chương 180, ngươi lặp lại lần nữa. Nhất định là ngươi dùng thủ đoạn gì, này mới khiến Dịch Trình nói rồi những cái kia chuyện ma quỷ, lời như vậy, ta cũng có thể biên ra 10 cái trăm cái, căn bản cũng không đủ để tin. Không thể không nói cái này, Dịch Giang Lâm mặc dù sắp chết đến nơi, ngược lại cũng không có mất lý trí, lời nói này rõ ràng là nguy biện, nhưng nghe bắt đầu xác thực có mấy phần đạo lý, làm cho Hàn Khúc đều là hai mắt tỏa sáng. Không sai, Diệp Băng, một cái bị vu oan giá họa người căn cứ chính xác nói, lỗ thủng rất nhiều, ngươi bằng này liền muốn niêm phong Dịch ra, không khỏi quá gỡ ép. Hàn Khúc đã xà tùy côn bên trên, tiếp lấy Dịch Giang Lâm nói liền đem trong đó chi ý lại tăng lên một cái độ cao, bởi vì chuyện như vậy, hắn trước kia cũng không phải là không có làm qua. Vu oan giá họa. Ha ha, Hàn Khúc đô thống sức tưởng tượng, thật đúng là phong phú. Nghe được Hàn Khúc lý do thoái thác, Diệp Băng trên mặt vậy mà lộ ra một vòng dáng tươi cười dị dạng, sau đó đưa tay chỉ nơi nào đó, nói ra, như vậy Hàn Khúc đô thống cho rằng, hiện tại Dịch phủ đại quản gia là sẽ nói lời nói thật đâu, hay là nói dối. Diệp Băng ngón tay vị trí, chính là Dịch phủ quản gia Dịch Trình vị trí, mà bây giờ người quản gia này rời Diệp Băng mấy vài trượng xa, ngược lại là rời Hàn Khúc cùng Dịch Giang Lâm thêm gần một chút. Hai vị này đều là tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả, vô luận Diệp Băng có thủ đoạn gì, theo bọn hắn nghĩ đều khó có khả năng tại mí mắt của mình con dưới đáy, lại đối Dịch Trình cấu thành uy hiếp. Cho nên Diệp Băng vừa mới nói xong, Dịch Giang Lâm đã là tâm tư khẽ động, thầm nghĩ quản gia này đối với mình trung thành tuyệt đối, dưới tình huống như vậy, hẳn là sẽ không lại nói lung tung à. Dịch Trình, đưa ngươi biết đến sự tình lặp lại lần nữa, ngươi yên tâm, có bản gia chủ cùng Hàn Khúc đô thống ở đây, không ai có thể lại tổn thương được ngươi. Dịch Giang Lâm hiên ngang lẫm liệt mở miệng, mà lại cuối cùng hai câu nói, hắn thấy chính là cho Dịch Trình ăn một viên thuốc căn thần, cân nhắc lợi hại phía dưới, gia hỏa này khẳng định biết nên nói như thế nào. Mà lại Dịch Giang Lâm kiến thức qua Diệp Băng tàn nhẫn quả quyết sau đó, cũng tin tưởng Dịch Trình không có quá nhiều đường lui, nếu là Dịch gia bị diệt, chỉ ít hắn người gia chủ này cùng quản gia tuyệt không có khả năng mạng sống. Tại Dịch Giang Lâm cùng Hàn Khúc xem ra, Dịch Trình chỉ có duy nhất một con đường tạm biệt, chỉ cần có thể bảo toàn Dịch gia, liền có thể giữ lại một cái mạng, loại này lựa chọn, thật sự là không có chút nào khó làm. Ta nói thật, Dịch Trình thật là có chút xoắn xuýt, nhưng mà hắn vừa mới nói đến một chữ, cũng cảm giác được phía bên phải của chính mình chỗ cổ tay truyền đến một trận ấm áp, tựa hồ có một loại nóng bỏng đồ vật ngay tại từ thân thể của mình bên trong chậm rãi xuất hiện. Nghĩ đến một chút cái gì, Dịch Trình ngẫu vừa quay đầu ở giữa, vừa bạn thấy thiếu niên áo trắng kia tay phải đầu ngón tay chợt lóe lên rồi biến mất ngân quang, lập tức lại không hoài nghi, cảm giác của mình tuyệt sẽ không là ảo giác. Lúc trước tại phải nhắc nhở ra chủ Dịch Giang Lâm thời điểm, Dịch Trình liền cảm ứng được một màn kia nóng bỏng, hắn còn tưởng rằng là chính mình tố chất thần kinh, mà bây giờ xuất hiện lần nữa, chỉ sợ chính mình đầu này mạng nhỏ vẫn tại Diệp Băng khống chế phía dưới. A, nếu như vẹn vẹn chỉ là khó giữ được tính mạng cái kia thì cũng thôi đi, nhưng nếu như bị ngọn lửa màu bạc kia đem thân thể từng cái bộ vị từng đoạn tiêu hủy, chỉ sợ phải bị thống khổ cực lớn, thậm chí cuối cùng đều chưa hẳn có thể như ý chết đi. Dịch Trình, ngươi mau nói a. Cũng không có phát hiện Diệp Băng cái kia lôi đình liệt viêm tung tích Dịch ra gia chủ, có vẻ hơi sốt ruột, cái này trước kia nhìn như khôn khéo vô cùng bằng ra, làm sao hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần có vẻ hơi chỉ độ đâu. Ta trước đó lời nói, toàn đều là thật, cũng không có một chữ hoang luôn. Ngay tại lúc Dịch Gia Gia chủ Dịch Giang Lâm còn có Hàn Khúc vô cùng chờ mong thời điểm, từ Dịch Trình trong miệng vậy mà nói ra một câu nói như vậy, mà lại lời nói chém đinh chặt sát, cái này có thể cùng trong lòng bọn họ lúc trước suy nghĩ một trời một vực. A lời vừa nói ra, liền liền những cái kia hộ vệ nhà họ Dịch cũng không khỏi như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ chẳng lẽ gia chủ thật làm cái gì người người đoán trách sự tình, vậy mà trêu đến vị này trung thành tuyệt đối đại quản gia, cũng lòng sinh phản bội chi ý đi. Bằng không Dịch Trình cách Diệp Băng đều nắm chắc trượng xa, mà lại người sau cũng không có chút nào động tác, dưới tình huống như vậy, Dịch Trình tuyệt không có khả năng nhận bức bách, hết thảy lời nói cũng đều là phát ra từ nội tâm rồi. Chỉ là đám người làm sao biết, Diệp Băng thủ đoạn chính là quỷ dị như vậy kinh khủng, Dịch Trình xác thực đối Dịch gia trung thành tuyệt đối, cũng không sợ chết, lại cực sợ cái kia vô cùng vô tận thống khổ. A Dịch Trình tin tưởng, chỉ cần mình thuận Diệp Băng ý, coi như cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, cũng có thể thống khoái mà chết đi, cho nên hắn biết mình nên làm như thế nào. Dịch Trình, ngươi làm sao? Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì dưới tình huống như vậy, Dịch Trình còn muốn nói ra những lời này, đây là bị người tẩy não sao? Hôm nay Dịch Giang Lâm mặt, thật đúng là bị đánh đến nát bét à, vừa mới nói là Diệp Băng chi mẫu Bạch Nhu trộm cắp Dịch phủ bảo vật, trong nháy mắt mình trở thành một cái trắng trợn cướp đoạt dân nữ ác đồ. Vừa mới còn nói Dịch Trình là nhận lấy bức bách mới nói vừa đi ra chuyện ma quỷ, sau một khắc Dịch Trình liền đứng trước mặt của hắn, thừa nhận những cái kia cũng không phải là chuyện ma quỷ, mà là chân tướng của sự thật. Nếu có cái mặt nạ, Dịch Giang Lâm thật sự là hận không thể mang lên, để đám người đừng lại nhìn thấy chính mình thanh bạch giao thế ra mặt, mà lại hắn biết, Dịch Trình mấy câu nói đó vừa ra khỏi miệng, hắn đã không còn có cái lại đường sống. Thế nào? Hàn Khúc đô thống còn muốn nói ta vu oan giá họa sao? Diệp Băng không để ý đến Dịch Giang Lâm sắc mặt, mà là xoay đầu lại khẽ hỏi một tiếng, tại thấy người sau còn muốn nói chút gì thời điểm, thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên có chút lăng lệ. Hàn Khúc, xem ở ngươi ta cùng là Hàn Thiết quân đô thống phân thượng, ta mới cùng ngươi tốt nói thương lượng, nếu là lại không tức thời, chớ trách ta Diệp Băng đối ngươi không khách khí. Những lời này nhưng liền không có mảy may đường sống, mà trước đó liền Tiêu Thiết đều thu thập hết Diệp Băng, lại làm sao có thể đến e ngại một cái tam đoạn bản mệnh băng lực đô thống, tối đa cũng liền dùng nhiều phí một chút khí lực thôi. Diệp Băng, ngươi làm Thông Thiên quân đô thống, bị Diệp Băng như vậy chỉ vào cái mũi uy hiếp, Hàn Khúc thật sự là sắp tức đến bể phổi rồi, có thể bẹn bẹn nói ra ba chữ, nhưng lại không biết nên như thế nào xử trí tử, trong lúc nhất thời, kém chút không có một ngụm lao huyết phun sắp xuất hiện tới. Bằng chứng như núi tình huống dưới, Hàn Khúc căn bản không có mảy may lại vì Dịch Giang Lâm cãi lại lý do, mà lại một cái sơ sẩy sẽ còn đem hắn chính mình cũng kéo xuống nước, dù sao hắn và Dịch gia quan hệ, rất nhiều người đều là biết đến. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Hàn Khúc không có nắm chắc có thể thu thập được xuống Diệp Băng, nếu là đứng ở trước mặt hắn thật sự là một tên chỉ có thất đoạn bạo băng lực người tu luyện, vậy hắn chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều như thế cố kỵ. Hàn Khúc tự hỏi liền xem như mạnh hơn Tiêu Thiết bên trên một chút, cũng sẽ không mạnh lên rất nhiều, thiếu niên trước mắt này nếu có thể thu thập rơi Tiêu Thiết, vậy đối bên trên chính mình sẽ xảy ra chuyện gì, hắn thật sự là không có một chút chắc chắn nào. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 181. Biết khó mà lui Hàn Khúc. Chương 181, biết khó mà lui Hàn Khúc cút. Đối với vị Thông Thiên quân này đô thống, Diệp Băng căn bản cũng không có nửa điểm hảo cảm, đến một lần ra hỏa này cùng cái kia hèn hạ Tiêu Thiết cá mẹ một lứa, lại cùng cái này vô sỉ Dịch Giang Lâm âm thầm cấu kết, có thể thấy được một thân tâm tính. Hàn Khúc lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giữ gìn Dịch Giang Lâm, đây chính là tại vén Diệp Băng bảy ngược, đối với cái này dám to gan vũ nhục mẫu thân mình ác đồ, hắn hôm nay là vô luận như thế nào cũng không có khả năng dung tha. Tốt tốt tốt. Diệp Băng, núi không chuyển nước chuyển, hay đợi đấy. Bị Diệp Băng chiếm đóng đạo lý, trong tay lại có bằng chứng, Hàn Khúc biết coi như người trước lại như thế nào đối với mình không khách khí, cái này bãi vũng nước đục chính mình cũng là không thể lội, chỉ có thể là buông xuống một câu ngoan thoại. Hàn Khúc đô thống, ngươi cũng không thể mặc kệ a, chúng ta. Mắt thấy Diệp Băng vô lễ như thế, Hàn Khúc vậy mà đều không có thẹn quá hóa giận, Dịch Giang Lâm dưới tình thế cấp bách, nhịn không được mở miệng lên tiếng, chỉ bất quá còn chưa có nói xong, liền bị Hàn Khúc cắt đứt. Dịch Giang Lâm, ngươi ta quen biết nhiều năm, bản đô thống cũng không biết ngươi chính là vô sỉ như vậy người, chính ngươi chọc phiền phức, hay là từ chính ngươi đến giải quyết đi, lần này Hàn Mô cũng không thể nào cứu được ngươi. Như là đã làm ra quyết định, Hàn Khúc tuyệt sẽ không lại dây dưa dài dòng, kiên quyết đem chính mình hái được đi ra, đến mức Diệp Băng muốn làm sao đối phó Dịch gia, vậy hắn liền thật không còn được. Mà lại tại thời khắc này, Hàn Khúc thật đúng là hy vọng Diệp Băng có thể một kích đem Dịch Giang Lâm đánh giết, cái kia giữa bọn hắn những cái kia âm thầm lui tới ẩn sự tình, cũng sẽ không bị lộ ra. Hàn Khúc, ngươi đây là qua sông đoạt cầu, chỉ như vậy một cái thất đoạn bạo băng lực tiểu tử, liền đem ngươi một cái đường đường Hàn Thiết quân đô thống, sợ đến như vậy sao? Tựa hồ là cảm nhận được Hàn Khúc quyết tuyệt, giờ khắc này Dịch Giang Lâm cũng biết tất cả sự tình đều chỉ có thể dựa vào chính mình, lập tức hét lớn một tiếng, cho tới bây giờ, hắn đều có chút không rõ Hàn Khúc vì cái gì nhuyễn đản như vậy. Thành như Dịch Giang Lâm thấy, Diệp Băng mặt ngoài thực lực bất quá chỉ là thất đoạn bạo băng lực, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, lúc này mới ngồi lên Hàn Thiết quân đô thống vị trí. Cùng là Hàn Thiết quân đô thống, mà lại Hàn Khúc hay là Thông Thiên quân đô thống, vì cái gì tại Diệp Băng như vậy lại nói tăng theo cấp số cộng, cũng không dám vẫn lên phản bác, đạo lý kia hắn là thật không nghĩ ra. Chỉ là Dịch Giang Lâm làm sao biết, trước mắt hắn cái này chỉ có thất đoạn bạo băng lực thiếu niên, chiến đấu chân chính lực so với hắn nhìn thấy mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hàn Khúc đến Dịch gia trước đó, thế nhưng là mới cùng Tiêu Thiết nói chuyện với nhau qua, cho nên hắn mới không có nắm chắc có thể thu thập được xuống Diệp Băng, hắn cũng không muốn huyên náo cùng Tiêu Thiết kết quả giống nhau. Huống chi hôm nay Diệp Băng bằng chứng nơi tay, lại có Dịch phủ quản gia Dịch Trình cái này bị điên nhân chứng, Hàn Khúc thật đúng là lo sự tình làm lớn chuyện, đến lúc đó hắn đô thống vị trí, liền thật có khả năng khó giữ được. Chư Băng Hoàng Trung đội đội trưởng còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Gặp Hàn Khúc biết khó mà lui, Diệp Băng cũng không có quá mức tính toán. Một đạo tiếng hét lớn phát ra về sau, vừa rồi bởi vì Hàn Khúc mà dừng lại một chút Hàn Thiết quân bọn, đã là lần nữa đồng loạt hướng phía Dịch Phủ Đại Môn dậm chân mà đi. Dịch ra đám người, tức vũ khí không giết, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Cao cấp tiểu đội trưởng Ôn Quyền ghi nhớ lấy vừa rồi Diệp Băng mệnh lệnh, đột nhiên hét to một tiếng, làm cho những cái kia Dịch Phủ bọn hộ vệ tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu xuất sinh, ngươi dám hủy ta Dịch ra, lão tử hôm nay trước hết giết ngươi. Mắt thấy Dịch ra đại thế đã mất, Dịch Giang Lâm đây là càng ngày càng bạo, lại cũng bất chấp gì khác, cho dù chết, hắn cũng muốn kéo lên Diệp Băng cùng một chỗ đệm lưng. Mà lại theo cái nhìn của Dịch Giang Lâm là, lấy chính mình tam đoạn bản mệnh băng lực tu vi, bất ngờ không để phòng thu thập một cái chỉ có thất đoạn bạo băng lực tiểu tử, đây còn không phải là cực kỳ dễ dàng sao? Chỉ là hướng phía Diệp Băng đập ra Dịch Giang Lâm, ngoại trừ tại Diệp Bình vợ chồng hai người trên mặt nhìn thấy một vòng lo lắng sau đó, mà khác những Hàn Thiết quân kia bọn, tất cả đều thần sắc bình tĩnh, tựa hồ căn bản cũng không lo lắng bọn hắn cái này chỉ có thất đoạn bạo băng lực đô thống đại nhân. Như là Ôn Quyền nghiêm phong bọn hắn, lúc trước thế nhưng là thấy tận mắt Diệp Băng là thế nào thu thập Tiêu Thiết, cái này Dịch ra gia chủ tu vi bất quá giống như Tiêu Thiết, thế nhưng là cái kia sức chiến đấu, chỉ sợ căn bản so ra kém một vị Hàn Thiết quân đô thống a. Tại cái này trong chớp mắt, Dịch Giang Lâm căn bản không kịp suy nghĩ chúng Hàn Thiết quân binh sĩ sắc mặt, toàn bộ thân hình đều là cực tốc nhào tới Diệp Băng trước mặt, bàng bạc băng lực khí tức quét sạch mà ra, ngược lại là có một phen uy thế. Ken. Diệp Băng thấy rõ ràng, cho nên trước tiên đã là tế ra Viêm Thần Côn, bất quá khi hắn một côn đập vào Dịch Giang Lâm trên cánh tay thời điểm, lại là phát ra một đạo sắt thép va chạm thanh thúy thanh âm. Xem ra cái này Dịch ra gia chủ trên cổ tay, hẳn là có cái gì phòng ngự đồ vật, nếu không Viêm Thần Côn một côn này chi uy, chỉ sợ đều có thể đem hắn cánh tay cho gõ nát. Nhưng mà Diệp Băng trong lòng suy đoán, Dịch ra gia chủ Dịch Giang Lâm trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, bởi vì cái này chỉ có thất đoạn bạo băng lực tiểu tử, vậy mà một gậy đem hắn gõ được lùi lại ba bước, đây là hắn lúc trước cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Dịch Giang Lâm căn bản không biết Diệp Băng thủ hai đại huyền băng cùng hai đại liệt viêm rèn luyện, cái kia một thân nhục thân lực lượng đã là có thể so với tứ giai trung cấp yêu thú, hắn một cái tam đoạn bản mệnh băng lực người tu luyện lùi ba bước đã rất cường đại được không? Tại thời khắc này, Dịch Giang Lâm rốt cuộc minh bạch những Hàn Thiết quân kia binh sĩ sắc mặt bình tĩnh đến cùng là bởi vì cái gì? Bởi vì trước mắt cái này thất đoạn bạo băng lực thiếu niên chiến đấu chân chính cũng không phải trong mắt nhìn thấy những thứ này. Đồng thời Dịch Giang Lâm vuốt ve cánh tay của mình, âm thầm may mắn chính mình còn tốt tùy thân mang theo nào đó dạng phòng ngự pháp bảo, bằng không cánh tay này đều muốn khó giữ được. Siêu. Ngay tại lúc Dịch Giang Lâm ý niệm trong lòng chuyển động thời điểm, một vòng nóng bỏng đột nhiên đánh tới, làm cho hắn giật nảy cả mình, lách mình tránh lui ở giữa, hắn vừa rồi vị trí rõ ràng là nhiều một vòng cổ quái ngọn lửa màu bạc. Nhìn thấy đóa này ngọn lửa màu bạc, một bên Dịch phủ quản gia Dịch Chỉnh không tự chủ được lùi mấy bước, tựa hồ tại thời khắc này, trong cơ thể mình một thứ gì đó đều bị ngọn lửa màu bạc kia dẫn động, phản phất muốn phá thể mà ra bình thường. Động thủ. Thấy bên này hai người đã đánh, Ôn Quyền cũng không chậm trễ, vung tay lên về sau, rất nhiều Hàn Thiết quân đám đội trưởng chính là vượt lên trước tập ra, cùng những hộ vệ kia giao thủ. Mà Dịch ra bọn hộ vệ, như thế nào Hàn Thiết quân tiểu đội trưởng đối thủ, chỉ một lát sau đó, liền có ba tên hộ vệ nhà họ Dịch thi thể nằm trên đất, một cỗ nồng đậm mùi vị huyết tinh bay lên, tựa hồ là đang tản ra một loại nào đó tín hiệu. Tại ba tên hộ vệ nhà họ Dịch chết thảm sau đó, những hộ vệ khác lúc này mới ý thức được giữa song phương chênh lệch, Hàn Thiết quân thực lực đã mạnh, nhân số lại nhiều, cùng những này loại người hung ác chiến đấu, đơn giản chính là châu chấu đá xe a. Ken Lang. Liên tiếp vũ khí rơi thanh âm truyền ra, toàn bộ Dịch phủ trước cửa, trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh, bởi vì bọn hắn biết, lại ngoan cố chống lại xuống dưới, chỉ sợ chỉ có thể là chết một trong đồ. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 182. Cùng đồ mạt lộ chương 182, cùng đồ mạt lộ tức vũ khí không giết. Tức vũ khí không giết. Làm kinh sợ Dịch phủ trước cửa rất nhiều hộ vệ sau đó, tại Ôn Quyền dẫn dắt phía dưới, đám người giết vào Dịch phủ bên trong, vang lên theo từng đợt tức vũ khí không giết tiếng hô to. Sau một chốc, Dịch phủ bên trong lại biến thành hoàn toàn yên tĩnh, nghĩ đến tại loại này dưới đại thế, cũng sẽ không có quá nhiều ngoan cố chống lại người, không thấy bên kia cùng Diệp Băng giao chiến Dịch ra gia chủ Dịch Giang Lâm, đều đã dần dần rơi vào hạ phong sao. Tiểu tử này, quả nhiên có gì đó quái lạ. Cách đó không xa Hàn Khúc hí mắt, âm thầm may mắn chính mình không có cùng Diệp Băng đạch mặt đồng thời, sinh ra một vòng dị dạng suy nghĩ, càng là nhớ tới Tiêu Thiết đối với mình lời nói. Trái lại nguyên bản trong lòng có chút lo lắng Diệp Bình vợ chồng, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt, thấy được một vòng vui mừng không thôi. Mặc dù Diệp Bình cùng Bạch Nhu ban đầu ở Hàn Xương thành Diệp gia thời điểm, nhìn thấy qua Diệp Băng vượt cấp chiến thắng Tùng Bách huynh đệ, mà lại chấn nhiếp bản mệnh băng lực gia chủ Diệp Hồi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể khi đó chính là đại băng lực cùng bạo băng lực ở giữa cùng trên người ta, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, cái này đều đột phá một cái đại giai, Diệp Băng thế mà còn có loại này nghịch thiên vượt cấp đối chiến chi lực. Đây quả thực là lật đổ vợ chồng hai người cho tới nay tu luyện xem, lúc nào cái này vượt cấp đối chiến trở nên dễ dàng như vậy, chính mình không phải đang nằm mơ chứ? Trên thực tế chỉ sợ toàn bộ Huyền Băng đại lục cũng chỉ có Diệp Băng cái này luyện hóa hai đại huyền băng cùng hai đại liệt viêm yêu nghiệt mới có dạng này nghịch thiên năng lực đi. Cho dù là tại đại lục trung tâm Huyền Băng đảo, những cái kia tuyệt thế thiên tài tối đa cũng chỉ có thể nói vượt cấp đối chiến, mà không dám nói vượt cấp chiến đấu, còn có thể chiến thắng. Không nói Hàn Khúc trong lòng dị dạng, Diệp Bình vợ chồng kinh hỉ, còn có Hàn Thiết quân binh sĩ bình tĩnh, Dịch gia chủ Dịch Giang Lâm lại là càng đánh càng kinh hãi.
Bởi vì theo thời gian trôi qua, từ trong tay Diệp Băng màu vàng cây gậy bên trong phát ra một vòng nóng bỏng, phản phất làm cho thể nội băng lực lưu chuyển đều trở nên trì trệ bắt đầu. Đây chính là viêm lực đối băng lực ảnh hưởng tới, cũng là Diệp Băng có thể vượt cấp tác chiến mặt khác tầng tầng muốn nguyên nhân, trừ phi là băng lực tu vi đạt tới có thể nghiền ép hắn viêm lực cấp độ, nếu không loại này áp chế liền tuyệt sẽ không tiêu trừ. Mà lại viêm lực đối băng lực áp chế sẽ còn theo chiến đấu tiến hành mà càng ngày càng mạnh, tựa như thời khắc này Dịch Giang Lâm đồng dạng, loại tình huống này, dùng này lên kia xuống để hình dung, nhất là thỏa đáng bất quá. Dịch Giang Lâm càng đánh càng sợ, Diệp Băng lại là càng đánh càng hăng, liền liền Nghiêm Phong bọn hắn đều có thể nhìn ra, có lẽ tiếp qua không lâu, vị kia mới nhậm chức Hàn Thiết Quân đô thống, liền có thể lại tại trước mắt bao người, đánh bại một tên tam đoạn bản mệnh băng lực thượng vị giả. Dịch Giang Lâm, Dịch gia sở thuộc tất cả đều cúi đầu, chẳng lẽ ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ngay tại Dịch Giang Lâm nghĩ đến muốn làm sao thoát ly khỏi Diệp Băng viêm lực áp chế thời khắc mấu chốt, hắn trong thai đột nhiên nghe được một đạo quát chói tai thanh âm, làm cho hắn đột nhiên giật mình, trong tay động tác cũng có chỉ chốc lát trì trệ. Nguyên lai là Ôn Quyền từ Dịch gia trong cửa phủ lóe lên mà ra, nhìn thấy bên kia chiến đấu có chút giằng co, nhịn không được lên tiếng cho Dịch Giang Lâm thi một tạo áp lực. Mà cái này một đạo tiếng hét lớn, rõ ràng là trở thành đệ chết Dịch Giang Lâm cuối cùng một căn dâm dạng, tại hắn động tác hơi chậm lại phía dưới, Diệp Băng lại làm sao có thể không bắt được cơ hội này. Keng, lại là một đạo sắt thép va chạm thanh âm truyền ra, mà lần này Diệp Băng viêm thần côn chỗ oanh kích địa phương, lại không phải Dịch Giang Lâm cánh tay, mà là hắn ngực yếu hại. Xem ra Dịch Giang Lâm cái kia phòng ngự đồ vật chính là một bộ áo giáp, mà lại kiện hàng hắn toàn thân, bất quá có vết xe đổ Diệp Băng, như thế nào lại đạo vết xe đổ. Suy, chỉ gặp Diệp Băng tâm niệm động ở giữa, cái kia màu vàng viêm thần côn phía trên, đã là trong nháy mắt bao trùm một tầng ngân quang, tinh tế xem ra, cái kia rõ ràng là một vòng ngọn lửa màu bạc. Để cho người ta ghê răng thanh âm phát ra, ngay sau đó Dịch Giang Lâm nguyên bản có chút đắc ý khuôn mặt, chính là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn đã có thể cảm ứng được ngực truyền đến một màn kia nóng bỏng. Đối với mình cái này đã đạt tới thượng phẩm thiên khí cấp bậc phòng ngự áo giáp, Dịch Giang Lâm là rất có tự tin, hắn tin tưởng liền xem như một chút cực phẩm thiên khí vũ khí, cũng không nhất định có thể tùy tiện phá bỡ. Có thể Dịch Giang Lâm làm sao biết, Diệp Băng trong tay thanh này đoạn côn vũ khí, cũng không phải là cực phẩm thiên khí, mà là siêu việt cực phẩm thần khí bản mệnh thần khí. Lại thêm có Lôi Đình Liệt Viêm loại này thần vật gia trì, còn lại chính là không gì không phá, cái này thượng phẩm thiên khí cấp bậc áo giáp, lại làm sao có thể chống lại nổi đâu. Tại Diệp Băng cố ý khống chế phía dưới, Lôi Đình Liệt Viêm bao vây viêm thần côn lấy điểm phá diện, trong nháy mắt đem cái kia phòng ngự áo giáp đâm xuyên một cái độc lớn, ngay sau đó giống như là cắt đậu phụ, bổ vào Dịch Giang Lâm lồng ngực. A, cực hạn nóng rực, làm cho Dịch Giang Lâm nhịn không được phát ra một đạo thống khổ rú thảm, mà đối với loại này dám can đảm khi nhục mẫu thân mình ác đồ, Diệp Băng há lại sẽ có nửa điểm lòng thương hại. Bành, làm Dịch Giang Lâm trong miệng tiếng kêu thảm thiết vừa mới phát ra đồng thời, trên thân nó liền toát ra một vòng ngọn lửa màu bạc, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong, tựa như là một cái màu bạc hỏa nhân. Chỉ một lát sau ở giữa, mới vừa rồi còn lệ khí 10 phần Dịch gia chủ đã biến thành một đống cho tàn, mà hắn nguyên bản mặc lên người thượng phẩm thiên khí áo giáp, cũng tại mắt thường tốc độ rõ rệt phía dưới, biến thành một bộ nước ép. Đây rốt cuộc là hỏa diễm gì? Vô luận là Hàn Thiết Quân đô thống Hàn Cúc, hay là Dịch phủ hộ vệ, thậm chí bao gồm đã từng thấy qua ngọn lửa màu bạc này băng hoàng trung đội binh sĩ đám đội trưởng, đều là ở trong lòng toát ra dạng này một cái nghi vấn. Có thể đem người đốt cháy thành một đoàn cho tàn hỏa diễm tại ở nhiều, thế nhưng là tốc độ kia tuyệt không có khả năng có nhanh như vậy, mà lại đồng dạng chú khí sư hỏa diễm, là tuyệt đối không có khả năng đem lên phẩm thiên khí áo giáp cũng cấp tốc hòa tan. Một chút chú khí sư rèn đúc vũ khí thời điểm, cũng gặp được rất nhiều cực kỳ cứng rắn vật liệu, có đôi khi tốn hao một hai canh giờ, cũng không thể để những cái kia cứng rắn vật liệu hòa tan, huống chi là loại này thượng phẩm thiên khí thành phẩm áo giáp. Đến giờ khắc này, Hàn Khúc trong lòng lần nữa lướt qua một vòng may mắn, còn tốt chính mình không có xúc động, bằng không hiện tại biến thành một đoàn cho tàn, khả năng chính là mình. Nhưng làm một tên Hàn Thiết Quân đô thống, Hàn Khúc biết bởi vì Tiêu Thiết cùng Dịch gia chủ quan hệ, thiếu niên mặc áo trắng này chỉ sợ cũng sẽ không như thế nào chào đón chính mình. Giữa song phương, vô hình ở giữa đã có một tia mối thù truyền kiếp. Việc này chỉ cần mau chóng bẩm cho tướng quân đại nhân biết được. Mắt thấy Dịch gia cùng Đồ Mạt Lộ đại thế đã mất, Hàn Khúc biết mình ở lại chỗ này nữa chỉ là hưởng phí mất mặt xấu hổ thôi. Trong lòng hắn suy nghĩ chuyển động ở giữa, không còn có để ý tới một đám Hàn Thiết Quân, trực tiếp quay người bước nhanh rời đi. Đối với Hàn Khúc rời đi, Diệp Băng một điểm cũng không có để ý, mà khi ánh mắt của hắn từ Dịch Giang Lâm cho tàn phía trên chuyển sắp mở tới thời điểm, đã là nhìn về phía những cái kia Dịch phủ hộ vệ người hầu. Côn vật bi lũ ca gì ổ. Chương 183. Cũng không thể tất cả đều giết ta. Chương 183. Cũng không thể tất cả đều giết ta. Đều. Đô thống đại nhân, gia chủ, a không, Dịch Giang Lâm làm những cái kia vô sỉ sự tình, đều là hắn một người gây nên, không có quan hệ gì với chúng ta a. Nhìn thấy Diệp Băng có chút lạnh lùng tầm mắt bắn ra qua đây, tất cả Dịch phủ hộ vệ tất cả đều là thân hình run lên, thiếu niên này mặc dù tuổi còn trẻ, thế nhưng là cái kia hỏa phần Dịch gia gia chủ tàn nhẫn, lại là cực kỳ xâm nhập lòng người. Hiện tại người là giao thất ta là thịt cá, những này Dịch gia hộ vệ người hầu bọn họ trong lòng đều rõ ràng, cái mạng nhỏ của mình chỉ ở Diệp Băng một ý niệm, đó là nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục. Diệp Băng thiếu gia, ta. Gặp Diệp Băng tầm mắt đã chuyển đến trên người mình, Dịch phủ quản gia Dịch Chỉnh thân hình run lên, chính muốn nói điểm gì, nhưng là sau một khắc, trên người hắn đã là toát ra một đoàn mọi người cũng không xa lạ gì ngọn lửa màu bạc. Trước đó đáp ứng cho ngươi một cái thông khoái, hiện tại thành toàn ngươi. Diệp Băng trên mặt không có một tia tình cảm, có thể nói lần này mẫu thân chịu đủ, kẻ cầm đầu chính là Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm, còn có quản gia này Dịch Chỉnh. Kỳ thật Diệp Băng cũng không phải là người hiếu sát, bằng không cái này dịch phủ từ trên xuống dưới mấy trăm miệng, chỉ sợ không có người nào có thể sống mệnh, thế nhưng là hai cái này đầu đảng tội ác, cũng không thể để cho bọn hắn sống trên đời, như thế chỉ biết hại càng nhiều người. Mắt thấy tại Diệp Băng một chỉ phía dưới, dịch trình lại hóa thành một đống cho tàn, lần này những dịch gia tộc kia mọi người, càng là cũng không dám thở mạnh một cái, sợ mình mới mở miệng, liền sẽ để Diệp Băng chú ý tới mình. Có một cái làm nhiều việc các gia chủ, những này dịch gia người hoặc nhiều hoặc ít trên tay đều có dính một chút máu tươi, thậm chí một chút còn có đường đến chỗ chết, nhìn xem dịch Giang Lâm cùng dịch trình kết quả, bọn hắn đều đối với mình tiếp xuống vận mệnh, không có quá nhiều nắm chắc. Đến mức các ngươi, đem ngón tay thu hồi sau đó Diệp Băng, quay sang bên trên, nhìn xem những cái kia tất cả đều cúi đầu không dám phát ra một lời dịch gia tộc mọi người, mở miệng nói rồi bốn chữ, lại là hơi hơi dừng một chút. Đô thống đại nhân. Một bên Ôn Quyền tựa hồ là nghĩ đến một chút cái gì, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, được chứng kiến Diệp Băng hung ác quyết sau đó, hắn thật đúng là sợ cái này mới nhậm chức đô thống đại nhân đại khai sát giới, chuyện như vậy có thể lớn chuyện. Nghiêm ngặt nói đến, Hàn Thiết Quân chỉ phụ trách đánh trận ngăn địch, đối với loại tranh chấp dân sự này là không có quyền lợi cai quản, chỉ bất quá lần này dính đến đô thống đại nhân phụ mẫu, cũng không ai có thể nói ra cái gì tới. Không gặp trước đó Hàn Khúc đều là biết khó mà lui sao, một mặt là kiêng kỵ Diệp Băng thực lực, một phương diện khác thì là bởi vì Diệp Băng chiếm đóng đạo lý tay cầm bằng chứng. Trên thực tế thật muốn tỉ đấu lời nói, coi như Diệp Băng trong tay có chứng cứ, có thể chứng minh dịch ra gia chủ làm ác trước đây, cũng là muốn trải qua đế đô phủ thành chủ tam đường qua thẩm, cuối cùng định tội. Chỉ bất quá không có người lại bởi vì việc nhỏ như vậy, tới tội một vị tân tấn đô thống đại nhân thôi, chính là bởi vì như vậy, lúc trước Ôn Quyền mới không có mở miệng ngăn lại. Nhưng là bây giờ, nếu là Diệp Băng dưới cơn nóng giận, đem chọn cái dịch ra cả nhà toàn bộ đốt cháy giết chết, cái kia tính chất coi như hoàn toàn khác nhau. Đầu người toàn môn loại sự tình này, liền xem như phụ thành chủ chỉ sợ cũng không làm chủ được, cuối cùng náo đến hoàng thất người cầm quyền nơi đó, chỉ sợ liền bọn hắn Triệu Lăng ba tướng quân đại nhân đều muốn nhận liên lụy. Đối với vị này mới nhậm chức đô thống đại nhân, Ôn Quyền còn không hiểu rõ lắm hắn tính nết, nhưng từ hắn đem Tiêu Thiết kéo xuống ngựa, cường thế đến đâu dẫn người vây quanh dịch ra, liền biết đây cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu. Bọn gia hỏa này chỉ sợ đều không phải là người tốt, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hay sao? Diệp Băng vẫn không nói gì, một bên Tần Nhược Thế nhưng là chính mắt thấy cả sự kiện quá trình, thân là nữ tử, nàng biết do nếu như không phải Diệp Băng trùng hợp nghĩ tới phụ mẫu, chỉ sợ hậu quả kia thật có thể để cho người ta không chịu được nổi. Bởi vậy Tần Nhược cũng có thể suy đoán, lần này là Diệp Băng gặp, hơn nữa còn có Hàn Thiết Quân đô thống thân phận, này mới khiến dịch Giang Lâm đá vào tấm sát, nhưng là trước kia đâu? Những cái kia bị dịch Giang Lâm trắng trợn cướp đoạt mà đi, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay lương gian nữ tử bọn họ, đến cùng bị bao nhiêu khổ. Mà chỉ bằng vào dịch Giang Lâm một người, là làm không được như vậy tỉ mỉ. Kể từ đó, dịch phủ bên trong, căn bản cũng không khả năng chỉ có dịch Giang Lâm cùng dịch Trình hai người mới là ác nhân, những hộ vệ kia người hầu hẳn là cũng có rất nhiều ác nô, tuyệt không thể dễ dàng như thế buông tha. Cái kia cũng không thể đem bọn hắn tất cả đều giết ra. Ôn Quyền tự nhiên biết những này nội tình, lại có chút bất đắc dĩ mở miệng, đồng thời cũng coi là đang nhắc nhở Diệp Băng phải tỉnh táo, tuyệt không thể bởi vì trùng động nhất thời, hủy chính mình tốt đẹp tiền đồ. Ôn Quyền nghe lệnh. Ngay tại Ôn Quyền nhìn không thấu Diệp Băng muốn xử trí như thế nào những này dịch phủ người lúc, vị kia đô thống đại nhân lại là khẽ quát một tiếng, làm cho hắn liền vội vàng không người lĩnh mệnh. Dịch gia gia chủ dịch Giang Lâm cùng quản gia dịch Trình, làm nhiều việc ác, đã từ bản đô thống tự mình xuất thủ giải quyết tại chỗ, đến mức mặt khác tất cả dịch phủ đám người, lập tức giao cho phủ thành chủ tam đường thẩm tra xử lý, như có ác đoan, tuyệt không nhân nhượng. Làm Diệp Băng trong miệng lời nói này sau khi ra, Ôn Quyền không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lòng sinh bội phục, vị này đô thống đại nhân người mặc dù tuổi trẻ, có thể thực hiện sự tình lại cũng không lỗ mãng, dạng này xử trí, chỉ sợ mới là thỏa đáng nhất đã tần được, đem đô thống lệnh giao cho Ôn Quyền đội trưởng, nói cho thành chủ đại nhân, nếu như việc này có chỗ thiên vị, bản đô thống sẽ đích thân đi phụ thành chủ chờ phán xét. Diệp Băng lúc trước một câu vẫn là đối Tần Nhược nói, phía sau hai câu nhưng lại chuyển đến Ôn Quyền trên thân, mà lại khẩu khí hơi có chút lăng lệ, làm cho Ôn Quyền tiếp nhận đô thống lệnh tay đều có chút run rẩy. Đúng, cần tuân thống đại nhân chi lệnh. Ngay sau đó Ôn Quyền không dám thất lễ, vung tay lên phía dưới, rất nhiều Hàn Thiết Quân binh sĩ, chính là áp lấy 200-300 hào hộ vệ nhà họ Dịch người hầu, trùng trùng điệp điệp hướng phía phụ thành chủ mà đi. Như thế một đám người đi tại trên đường cái, tự nhiên dẫn tới vô số người vây xem, mà nên có người nhận ra những cái kia chính là dịch phủ sở thuộc thời điểm, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Những cái kia là Hàn Thiết Quân a? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Cái này còn không dễ đoán, khẳng định là dịch gia đắc tội Hàn Thiết Quân vị đại nhân vật nào thôi. Không phải nghe nói cái kia dịch gia mộ dịch Giang Lâm, cùng Hàn Thiết Quân một vị nào đó đô thống quan hệ mật thiết sao? Chẳng lẽ là hắn đắc tội vị tướng quân nào đại nhân? Ha ha, các ngươi này cũng không biết ta. Vừa rồi ta thế nhưng là tại cái kia dịch phủ đại môn cách đó không xa, chính mắt thấy một trận trò hay. Ồ, phải không? Vị lao huynh này, nhanh nói cho chúng ta một chút. Đế đô tất cả con đường bên trên vô số người tu luyện, đều là dò xét cái đầu, quan sát trùng trùng điệp điệp mà đến Hàn Thiết Quân, rất nhiều người đều là nhận ra dịch gia người, dù sao tại đế đô này Tây Thành, dịch gia vẫn là có mấy phần danh khí. Chỉ bất quá không có ai biết chuyện gì xảy ra, thẳng đến một vị nào đó đi theo Hàn Thiết Quân một đường xem náo nhiệt qua đây trung nhân nhân, một mặt đắc ý mở miệng sau đó, bọn hắn mới biết đại khái cả kiện chuyện từ đầu đến cuối. Côn vật bi lũ ca gì ổ. Chương 184. Nghiên kỷ cũng không nhỏ. Chương 184. Nghiên kỷ cũng không nhỏ. Diệp Băng. Đó là ai? Khi mọi người nghe được cái tên này thời điểm, tất cả đều có chút mờ mịt, bởi vì đối với Hàn Thiết Quân những cái kia đô thống, bọn hắn liền xem như chưa từng gặp qua, khẳng định cũng là biết danh tự. Tóm lại, vị Diệp Băng độ thống này, liền cái kia thông thiên quân Hàn Khúc đô thống, đều không dám tùy tiện đắc tội đâu. Mặt kia xuất hiện đắc ý trung niên nhân nước miếng tung bay, đem tự mình biết sự tình toàn bộ tất cả đều lộ ra, giống như là hắn nhận biết Diệp Băng đô thống bình thường. Ối, liên Hàn Khúc đô thống cũng không dám đắc tội, cái kia chỉ sợ thật sự là đại nhân vật. Những này người vây quanh mặc dù không biết Diệp Băng là người thế nào, nhưng là trong thông thiên quân kia đô thống Hàn Khúc, lại là mọi người đều biết, bởi vì trong truyền thuyết Dịch Gia hậu trưởng chính là vị Hàn Khúc đô thống này. Dịch Gia gia chủ bị giết, theo trung niên nhân kia nói, lúc ấy Hàn Khúc liền ở hiện trường, nhưng cho dù là dạng này, vẫn không có xuất thủ tương hộ, có thể nghĩ đối cái kia Diệp Băng đô thống kiêng kỵ đến một loại gì tình trạng. Chỉ bất quá đối với những này việc không liên quan đến mình sự tình, đám người cũng chỉ là coi như náo nhiệt nhìn xong, một cái xương bá tây thành nhiều năm Dịch Gia, cứ như vậy tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói, tất cả mọi người có chút sốt sịt. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, cái kia gọi là Diệp Băng Hàn Thiết quân đô thống chính thức tiến nhập đế đô, các đại những người tu luyện ánh mắt, một cái liền thông thiên quân đô thống Hàn Khúc cũng không dám đắc tội nhân vật, bọn hắn những người này về sau chỉ sợ cũng được cảnh giác cao độ. Mà đối với Dịch Gia hủy diệt nguyên nhân, đám người cũng đoán cái 8-9-0-10, cái gọi là lâu đi đường ban đêm tất đủ quỷ, làm đủ trò xấu Dịch Gia gia chủ Dịch Giang Lâm, lần này là đã trúng một khối tâm sát. Thậm chí một chút phúc hậu hạng người đều tại vỗ tay bảo hay, trước kia là bởi vì Dịch Gia cường thế cùng bối cảnh, làm cho một chút người bị hại có oan không có chỗ thân, hiện tại tốt, toàn bộ Dịch Gia đều bị người nổ tận gốc, nói không chừng đều có người cho Diệp Băng đứng trường sinh bài vị đâu. Đối với những này, Diệp Băng tự nhiên là không biết chút nào, giải quyết Dịch Gia sự tình về sau, hắn rốt cục đem ánh mắt chuyển đến cha mẹ của mình trên thân, lạnh lùng gương mặt phía trên, cuối cùng nhiều hơn mấy phần nhu tình. Dịch Gia người cùng Hàn Thiết quân đều đã đi hơn phân nửa, chỉ có một cái Tần Nhược lưu lại, nguyên bản nàng chính là Diệp Băng gọi tới tương bồi, lúc này tự nhiên cũng sẽ không rời đi. Phụ thân, mẫu thân, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Quay đầu trở lại tới Diệp Băng, trên mặt băng lãnh đã là đều biến mất, cũng không có hỏi lại trước đó mâu thân tại Dịch Gia chi tiết, dù sao đây là một kiện ẩn sự tình. Dịch Gia cái kia bẩn thỉu địa phương, tự nhiên là không thể ở, chỉ là ta và ngươi phụ thân tích xúc đã không có còn lại bao nhiêu, còn muốn tìm dễ dàng như vậy nơi ở, cũng không phải rất dễ dàng. Diệp Bình còn chưa mở lời, Bạch Nhu đã là chán ghét nhìn thoáng qua cái kia Dịch Gia phủ đệ, thú này đại nhục nàng, thật sự là một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Tiền ngược lại không là vấn đề. Diệp Băng đưa tay tại bao cổ tay bên trên sờ lên, nghĩ đến lúc trước từ Thất Quang Sơn trong sơn động lấy được hiên viên chiến di vật, hắn hiện tại đã là eo tài bạc triệu đại thổ hào. Diệp Băng đại ca, Diệp bá phụ, Diệp bá mẫu, nếu như các ngươi không chê, ta Tần gia ngược lại là có mấy tòa để đó không dùng biệt tử, có thể cung cấp các ngươi đặt chân. Ngay tại Diệp Băng nghĩ đến muốn đi đâu mua chỗ viện tử ngay miệng, Tần Nhược thanh âm lại là đột nhiên băng lên, làm cho trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, thầm nghĩ đây cũng là có sẵn chỗ đi. Đến mức nhân tình cái gì, cùng Tần Nhược ở chung lâu, Diệp Băng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn đối Tần Nhược ân cứu mạng có nhiều lần, còn giúp hắn giết Âm Dung cùng Ân Lập, cũng coi là vì đó cha đã báo đại thủ. Tốt lắm, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Cùng chúng ta Băng Nhi là thế nào nhận thức? Nhưng mà Diệp Băng vẫn không nói gì, một bên Bạch Nhu đã là hai mắt sáng lên xông về phía trước đến đây, lôi kéo Tần Nhược tay liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, làm cho người sau gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Bá mẫu, ta gọi Tần Nhược, năm nay 15 tuổi, ta cùng Diệp Băng đại ca là đang làm Hàn Thiết quân nhiệm vụ thời điểm nhận biết. Chẳng biết tại sao, hướng này tại đế đô có cân quắc thanh danh Tần Nhược tiểu thư, lúc này thanh âm lại là càng nói càng nhỏ, bởi vì nàng tựa hồ là đoán được Bạch Nhu hỏi cái này chút lời nói ý tứ. 15 tuổi a, không tệ không tệ, cùng chúng ta Băng Nhi rất xứng đôi. Bạch Nhu vỗ Tần Nhược mu bàn tay, một mặt thỏa mãn mở miệng lên tiếng, làm cho Tần Nhược khuôn mặt đơn giản đỏ đến giống như quả táo chín. Mẫu thân, ngươi nói cái gì đó? Diệp Băng cũng có chút cảm thấy khó xử, trên thực tế Tần Nhược mặc dù dung mạo xinh đẹp, cùng hắn giao tình cũng không sai, nhưng hắn lại chưa từng có hướng tình yêu nam nữ phía trên nghĩ tới, chỉ là đem hắn xem như một cái muốn bạn thân thôi. Băng Nhi, ngươi năm nay cũng đúng lúc 15 tuổi, niên kỷ cũng không nhỏ, nên suy nghĩ một chút một cái vấn đề cá nhân. Bạch Nhu chợt nhìn con của mình một chút, kỳ thật nàng lời nói cũng không sai, ở trên Huyền Băng đại lục, 15-16 tuổi liền thành thân có khối người, làm phụ mẫu, ôm cháu trai đương nhiên đại sự hàng đầu. Tiểu Nhu, ngươi trước dừng lại đi, nhìn để người ta tiểu cô nương xấu hổ. Hay là một bên Diệp Bình quan sát nét mặt, mắt thấy Tần Nhược khuôn mặt đều nhanh muốn nhỏ ra huyết, lúc này lên tiếng đánh gãy Bạch Nhu còn muốn nói lời, chính mình cái này thê tử tâm thật là lớn, chẳng lẽ nàng quên vừa rồi kém chút không ra được cái này dịch phụ sao? Tốt ta, không nói không nói, Tiểu Nhã, tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Bạch Nhu quay đầu nhìn Tần Nhược một chút, trong lòng minh bạch mấy phần, xương hô cũng tự động biến thành Tiểu Nhã, lập tức hai nữ phía trước mà đi, lưu lại một đối phụ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta còn giống như không có đáp ứng a. Diệp Băng có chút bất đắc dĩ, đối với phụ thân giang tay ra, làm cho người sau cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, lại không nói thêm gì, đi theo phía trước hai người sau lưng, hướng phía nơi nào đó đi đến. Đứa con trai này, thật đúng là không chịu thua kém a. Nhìn xem phía trước vui vẻ hòa thuận nhẹ giọng nói chuyện với nhau Bạch Nhu cùng Tần Nhược, Diệp Bình trong lòng không khỏi cảm khái không thôi, vốn cho là tại Dịch Gia cường thế phía dưới, vợ chồng hai người chỉ sợ lại không đường sống, lại không nghĩ tới Diệp Băng cường thế trở về, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Lớn như vậy Dịch Gia, tại Diệp Băng phiên vân phúc vũ phía dưới cửa nát nhà tan, 3 tháng không thấy, Diệp Bình phát hiện chính mình cũng có chút nhìn không thấu đứa con trai này. Từ khi Diệp Bình lúc trước bị yêu thú gây thương tích, tu vi giảm nhiều đến nay, liền tính tình của hắn đều trở nên có chút u ám, nhất là về sau Diệp Băng thức tỉnh băng lực hạt giống thất bại, hắn mỗi lần đều đang chửi mắng lao thiên đối với mình một nhà bất công. Nhưng là hiện tại, Diệp Bình không còn có ý nghĩ như vậy, coi như mình băng lực tu vi không thể khôi phục lại đến đỉnh phong, thế nhưng là con của mình cũng đã làm được Hàn Thiết Quân đô thống vị trí, liền tam đoạn bản mệnh băng lực dịch ra gia chủ cũng không phải là đối thủ. Có lẽ đây chính là Lão Thiên vì ngươi đóng lại một cánh cửa, nhưng lại vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ đi. Tại Diệp Bình trong lòng, đứa con trai này chính là mình đời này may mắn lớn nhất. Côn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 185. Tần phủ biến hóa. Chương 185. Tần phủ biến hóa. Diệp Băng đại ca, ngươi cũng biết phụ thân ta vừa đi, hiện tại Tần gia đại sự đều là từ nhị thúc ta làm chủ, chúng ta phải về trước một chuyến Tần phủ. Đi ra một đoạn đường Tần Lược đột nhiên quay đầu, hướng về phía Diệp Băng nói một câu, khẩu khí bên trong ngẩn váng ánh lên thẹn thùng, lại có một tia không có ý tứ, cũng không biết mới vừa rồi cùng Bạch Nhu Hàn huyên một chút cái gì. Sẽ không có vấn đề gì a? Đối với Tần gia biến cố, Diệp Băng tự nhiên là biết đến, mà lại cái kia còn quen biết hắn Tiết Mánh có chút quan hệ, còn tốt Tần Nhược cha Tần Đông Dương chỉ là bị ám sát, bản thân cũng không bị định tội. Đến mức hôm đó Âm Dung nói tới Tần Đông Dương cùng Tiết Mánh cấu kết, kỳ thật cũng chỉ là vị kia Tần gia gia chủ, vì Tiết Mánh làm qua một lần ký ức thủy tinh thôi, dạng này chứng cứ, căn bản là không có cách cầm tới bên ngoài mà nói. Nghĩ đến là bởi vì nhị hoàng tử từ một ít con đường, biết được Tiết Mánh cùng Tần Đông Dương tiếp xúc qua, để tránh giã tâm của mình cho hấp thụ ánh sáng, lúc này mới đem Tần Đông Dương ám sát, ngược lại là không có tác động đến Tần gia tộc nhân khác. Sẽ không đâu, nhị thúc ta trước kia đối ta cũng không tệ lắm, sự tình gì đều sẽ đáp ứng ta. Tần Nhược rõ ràng là cái sáng sủa tính tình, vừa nghĩ tới trước kia nhị thúc hữu ý vô ý liền đến định bợ tình hình của mình, vô bộ ngực, vô cùng có tự tin nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Nghe được Tần Nhược mà nói, Diệp Băng không khỏi nghiêng đầu tại cha mình thân bên trên nhìn một chút, nghĩ đến ban đầu ở Diệp gia gặp phải, hắn cũng không cho rằng Tần Nhược nói như vậy thật sự là sự thật. Trước kia Tần Nhược cha chính là Tần gia gia chủ, đại quyền trong tay, Tần gia tộc nhân khác bọn họ, tự nhiên phải lấy vị đại tiểu thư này niềm vui. Hiện tại Tần Đông Dương đã chết, thư danh cái này sáng sủa cô nương còn chưa ý thức được tình thế biến hóa, thế nhưng là trải qua vô tận nhục nhã, thậm chí là từ Diêm Vương nơi đó trốn về đến Diệp Băng, đối những gia tộc này chập trùng tình người ấm lạnh, lại là thấy cực kỳ thấu triệt. Bất quá Diệp Băng cũng không có nói toạc, dù sao thế gian này cũng không đều là giống Diệp gia như thế dối trá hàng người, vạn nhất Tần Nhược vị kia nhị thúc chính là cái phúc hậu người đâu, hắn thật đúng là hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Một đoàn người nói chuyện nói một chút, rất nhanh liền từ Đế Đô Tây Thành đi tới Nam Thành, mà Tần gia chính là tọa lạc tại Nam Thành nơi nào đó, gia tộc này mặc dù không lớn, có thể bởi vì là ký ức thủy tinh truyền thừa thế gia, ngược lại là tại Hàn Nguyệt Đế quốc có một ít danh khí, mà lại Tần gia gia chủ Tần Đông Dương cái chết, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Tần gia vận doanh, làm bốn người đổi tới Tần phủ thời điểm, thấy cái kia trước cửa phủ người đi đường đội vàng, có phần là náo nhiệt. Dừng lại, các ngươi là ai? Đang lúc Tần Nhược yếu lĩnh lấy Diệp Băng ba người vào phủ thời điểm, cái kia trước cửa phủ hai tên hộ vệ người, lại là vượt ngang một bước, ngăn tại Tần Nhược trước mặt, khẩu khí cũng là có chút băng lãnh. Người tên là gì? Thậm chí ngay cả bản tiểu thư cũng không nhận ra, còn không mau mau tránh ra. Tần Nhược cái này một mạch thật là không như bình thường, nàng chính là cái này Tần gia đại tiểu thư, trước kia ai không tận lực định bợ đạt được kết quả tốt, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này liền Tần phủ đều vào không được sự tình. Mặc dù trước mắt hai cái này hộ vệ có chút lạ lẫm, nhưng Tần Nhược tin tưởng chân dung của chính mình dù sao cũng nên tại Tần phủ bên trong lưu truyền đi, nhất là những này giữ cửa hộ vệ, làm sao có thể liền người trong tộc đại tiểu thư dáng vẻ đều không nhớ được. Thật có lỗi, ta không biết ngươi là nhà nào đại tiểu thư, còn xin đưa lên thì mời, nếu là lao ra chịu gặp, lại tiến không mượn. Hộ vệ kia một chút cũng không có đối mặt nhà mình đại tiểu thư giận nộ, nốt tử vẫn lạnh lùng như cũ cực kỳ, làm cho Tần Nhược một tấm gương mặt xinh đẹp đều giận đến trắng bệ. Trên thực tế từ Tần Nhược gia nhập Hàn Thiết Quân đến nay, đúng là chưa có trở về qua Tần phủ, mà hắn phụ thân Tần Đông Dương thủ cấp cũng bị nàng chôn ở một nơi đặc thủ, lúc nào cũng tiến đến bái tế là được rồi. Tần gia đổi chủ, Tần Nhược có thể không còn là trước kia vị đại tiểu thư kia, những này mới tới hộ vệ, chỉ biết là Tần gia mới nhậm chức nhị phòng lao gia, còn có mấy vị kia thiếu gia tiểu thư, lại làm thế nào biết trước mắt vị này là ai? Ngươi, các ngươi thật muốn đào trong mắt của các ngươi. Tần Nhược tức giận đến giơ chân, nhưng nàng mặc dù trong miệng nói như thế, nhưng thật ra là một cái phúc hậu cô nương, biết không thể cùng những hộ vệ này chăm chỉ, không biết liền thả chính mình đi bảo, đó mới tính là chân chính thất trách đâu. Thế nhưng là Tần Nhược lại ở đâu ra cái gì thì mời, mà lại tiến nhà mình đại môn vậy mà cần bái thiếp, cái này đều là chuyện gì à? Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút không cách nào có thể nghĩ. Ừ, đây không phải Tần Nhược sao? Người tại sao trở lại? Ngay tại Tần Nhược muốn một cái biện pháp gì tiến vào Tần phủ thời điểm, một đạo có chút khinh bạc thanh âm đột nhiên từ mấy người sau lưng truyền đến, đem ánh mắt của bọn hắn đều là hấp dẫn. Diệp Băng vừa quay đầu lại ở giữa, lúc này nhìn thấy một cái áo bào màu vàng thanh niên một mặt ngạo ý, nhìn manh mối thế mà cùng Tần Nhược giống nhau đến mấy phần, lập tức trong lòng không khỏi minh bạch mấy phần. Hầu Lương xoay đầu lại Tần Nhược, tự nhiên cũng là liếc nhìn cái kia thần sắc ngạo nghễ ra hỏa, bất quá trong miệng cái tên này sau khi ra, ngược lại để Diệp Băng hơi nghi hoặc một chút, vị này thế mà không phải họ Tần. Gặp qua Hầu Lương thiếu gia. Ngay tại Diệp Băng nghi ngờ ngay miệng, cái kia lúc trước đối Tần Nhược thái độ lạnh lùng hai tên hộ vệ, rõ ràng là trên mặt chất đầy ý cười, cùng nhau xông về phía trước đến đây, trong lời nói cung kính cực kỳ, mắt cho coi thường người khác. Thấy thế Tần Nhược không khỏi thầm mắng một tiếng, người nàng mặc dù sáng sủa, lại cũng không ngốc, chỉ sợ đã nghĩ đến chính mình thân là gia chủ phụ thân sau khi chết, mình tại Tần gia địa vị đã rất xuống ngàn trượng. Gia hỏa này là nhị thúc ta nhi tử, lại là theo họ mẹ, ta vị kia nhị thẩm xuất thân không tầm thường, nhất là cường thế, Hầu Lương này ngày bình thường trong gia tộc liền diêu võ dương oai, nghĩ không ra mấy tháng không thấy, càng khoa trương. Tựa hồ là thấy được Diệp Băng trong mắt nghi hoặc, Tần Nhược nghiêng đầu giải thích một câu, khẩu khí bên trong ẩn chứa một tia chán ghét, nghĩ đến trước kia liền rất là không quen nhìn con nhà giàu này. Cái này một cái Diệp Băng cuối cùng là hiểu được, xem ra cái này Tần gia nội bộ quan hệ so với chính mình trong tương tự muốn phức tạp a, hôm nay cái này chuyện phiền toái, làm sao lại nhiều như thế đâu. Bất quá lấy Diệp Băng bây giờ thân phận, cũng là sẽ không sợ cái này lô mãng phách lối gia hỏa, nếu như gia hỏa này thật quá phận, vậy hắn cũng không để ý xuất thủ quan bên trên một ống. Tần Nhược, ngươi không phải gia nhập Hàn Thiết quân sao? Đếm như thế nào tháng thời gian trôi qua, hay là chỉ có bắt đoạn đại băng lực a, xem ra Hàn Thiết quân này cũng chả có gì đặc biệt. Ngay tại Diệp Băng tâm tư niệm chuyển ngay miệng, Hầu Lương thanh âm đã là lần nữa truyền đến, mà lấy hắn tam đoạn bạo băng lực tu vi, cũng xác thực có tư cách nói lời như vậy. Chỉ là Hầu Lương này niên kỷ, so Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn đều còn muốn lớn hơn mấy tuổi, riêng lấy thiên phú tu luyện mà nói, chưa hẳn liền tại mấy vị kia phía trên. Lúc này Hầu Lương, trong mắt chỉ có Tần Nhược, không để ý chút nào đi theo Tần Nhược bên người Diệp Băng mấy người, bởi vì hắn thấy, vận học theo loài, một cái bắt đoạn đại băng lực Tần Nhược, lại có thể có lợi hại gì bằng hữu. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 186. Tính ngươi không may chương 186, tính ngươi không may Hàn Thiết quân như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi cái này tam đoạn bạo băng lực giá hỏa tùy ý xem bảo. Cái này một cái Tần Nhược vẫn không nói gì, Diệp Băng lại là mặt tâm trầm tiếp lời, mặc dù hắn đối Hàn Thiết quân một ít cao tầng lòng có nghi kỵ, có thể hắn hiện tại thế nhưng là Hàn Thiết quân đô thống. Chỉ ít cái kia Triệu Lăng Ba cho Diệp Băng ấn tượng còn là rất không tệ, cái này một cái chỉ có tam đoạn bạo băng lực giá hỏa là chuyện gì xảy ra, muốn tìm Tần Nhược phiền phức cứ việc nói thẳng, kéo tới Hàn Thiết quân trên thân, hắn tự nhiên không làm. Ngươi thì tính là cái gì, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Nào biết được Diệp Băng vừa dứt lời, Hầu Lương trực tiếp là quát lạnh lên tiếng, luôn từ không có chút nào khách khí, bởi vì trong nháy mắt này, hắn đã cảm ứng được Diệp Bình vợ chồng băng lực tu vi. Hai cái niên kỷ không nhẹ nam nữ, một cái ngũ đoạn đại băng lực, một cái khắc càng yếu, hơn chỉ có nhất đoạn đại băng lực, mà đi theo hai cái này sâu kiến bên cạnh tiểu tử, lại có thể có cái gì sức chiến đấu. Hầu Lương người tuy cao ngạo, nhưng cũng là nhìn dưới người món ăn, Tần gia cũng không phải là đế đô bài danh phía trên đại gia tộc, vô luận là lúc trước Tần Đông Dương hay là hắn hiện tại phụ thân, đều chẳng qua bản mệnh băng lực cấp bậc thôi, rất nhiều người đều không thể chơi vào. Chỉ là hiện tại Tần Đông Dương đã chết, Tần gia đại quyền tất cả đều từ nhị phòng khống chế, mà Hầu Lương mẫu thân lại cường thế cực kỳ, ẩn ẩn có leo đến gia chủ trên đầu đi xu thế, thêm nữa đối Hầu Lương cực kỳ sủng ái, cho nên gia hỏa này càng ngày càng là không coi ai ra gì, thật sự là không biết sống chết. Nghe được Hầu Lương quát mắng thanh âm, Tần Nhược trong mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia trêu tức, người khác không rõ ràng, nàng còn không rõ ràng lắm Diệp Băng tính sao, bị người chỉ vào cái mũi mắng, có thể nuốt xuống khẩu khí này mới là lạ đâu. Đúng. Quả nhiên, tại Tần Nhược trong lòng đạo này suy nghĩ vừa mới hạ xuống xong, một đạo thanh thúy bàn tay thanh âm chính là tùy theo truyền đến. Ngay sau đó nàng liền thấy cái kia không ai bị nổi Hầu Lương, toàn bộ thân thể đều bị Diệp Băng trực tiếp đánh cho vòng vo hai vòng, bên trái gương mặt càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng. Phúc. Diệp Băng một trường này lực lượng thật lớn, vòng vo hai vòng Hầu Lương tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bưng bít lấy sưng má trái, nhịn không được phun ra một búng máu, huyết thủy bên trong còn hỗn tạp mấy cái đứt gãy răng. Đương nhiên, Diệp Băng một trường này khẳng định là hạ thủ lưu tình, nếu không, bằng lực lượng nhục thể của hắn, đem Hầu Lương đầu trực tiếp cho đánh gãy cũng không phải là không thể được sự tình. Ngươi, tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh ta? Đột nhiên xuất hiện một bàn tay, đơn giản đem Hầu Lương cho đánh cho hồ đồ, đụng mặt sửng sốt một hồi, lúc này mới đầy mắt oán độc kêu to lên tiếng, mà lời này nói ra về sau, một bên Diệp Bình vợ chồng cũng không khỏi mặt hiện lên phẫn nộ chi sắc. Đùng, lại là một đạo thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến, sau đó Hầu Lương tả hữu hai nửa bên gò má rốt cục đối xứng, nguyên lai là Diệp Băng trở tay một trường, lại quất vào má phải của hắn phía trên. Chó hộ vệ, ngươi, các ngươi cứ như vậy nhìn xem sao? Liên tục bị quất hai bàn tay Hầu Lương, lần nữa phun ra một ngụm mang máu răng, chỉ bất quá lần này hắn ngược lại là học được ngoan, biết thiếu niên mặc áo trắng này xuất thủ nhanh như vậy, chỉ sợ chính mình không phải là đối thủ. Có thể Hầu Lương tựa hồ là quên, cái này hai tên Tần gia canh cổng hộ vệ, thực lực chỉ có đại băng lực cấp độ, so với hắn đến đều rất có không bằng, cho dù là hai người liên thủ, sẽ là Diệp Băng đối thủ sao? Các ngươi có thể nghĩ thông suốt, lần tiếp theo, ta sẽ không lưu thủ. Diệp Băng khẩu khí có chút băng lãnh, vừa rồi Hầu Lương một câu, đã coi như là vũ nhục đến cha mẹ của mình, hiện tại còn lưu được một cái mạng, đều là xem ở Tần Nhược trên mặt mũi. Thành như Diệp Băng nói, nếu là bọn gia hỏa này lại không tức thời, hắn cũng không ngại cho thứ nhất cái dạy dỗ khó quên, cũng coi là nhắc nhở một chút mấy vị này, về sau đừng lại mắt chó coi thường người khác, trêu chọc đến không thể trêu chọc người. Bị Diệp Băng băng lãnh ngôn ngữ vừa quát, hai tên hộ vệ thật như vậy dừng bước, liền tam đoạn bạo băng lực Hầu Lương thiếu gia đều bị đánh được sưng như heo đầu, chính mình đi lên không phải muốn chết sao? Mà lại cái này hai tên hộ vệ cũng không phải người ngu, cái này nhìn như tuổi trẻ thiếu niên áo trắng sẽ đối với Hầu Lương hạ thủ lưu tình, đối với mình chỉ sợ cũng không có cố kỵ nhiều như vậy, đến lúc đó chết rồi cũng là chết vô ích. Hầu Lương, xin lỗi, ta bị Diệp Băng này đại ca tính tình có chút lớn, cũng coi như ngươi không may. Một bên Tần Nhược cố nín cười ý, nàng đã sớm không quen nhìn Hầu Lương này, nếu không phải thực lực không đủ, cái kia Hầu gia lại quá cường thế, nói không chừng nàng đều sẽ đích thân xuất thủ giáo huấn một lần. Tốt, tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Biết mình không thể nào là Diệp Băng đối thủ Hầu Lương, ngược lại là không tiếp tục ngu xuẩn đi lên ăn cái này thiệt thòi trước mắt, vung xuống một câu ngoan thoại về sau, chính là bước nhanh biến mất tại Tần phủ cửa ra vào, trước khi đi, còn hung hăng chừng cái kia hai tên hộ vệ một chút. Diệp Băng đại ca, chúng ta còn đi vào sao? Tần Nhược trong giọng nói có một vòng ngày nấy, nàng mới vừa nói được lời thề son sắt, nói xuất ra một cái sân cung cấp Diệp Bình vợ chồng ở lại tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại xem ra, thần gia thế cục có chút thoát ly nàng khống chế a, mà lại Tần Ngữ biết, vừa rồi Diệp Băng đánh Hầu Lương bất quá là cái tiểu nhân mà thôi, hiện tại đắc tội hắn, cái kia bị cực kỳ bao che khuyết điểm mẫu thân, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù Tần Nhược biết Diệp Băng sẽ không sợ, có thể cái này dù sao cũng là Tần gia, nếu là song phương náo sắp nổi đến, nàng cái này Tần gia gia chủ đời trước chi nữ, thế nhưng là sẽ kẹp ở giữa khó thực hiện. Nếu đã tới, vậy liền đi. Nhưng mà Diệp Băng cũng không biết nghĩ đến một chút cái gì, không chút do dự nhẹ giọng nói một câu, sau đó dừng một chút, lại nói, cũng không thể tại phụ thân ngươi bỏ mình sau đó, lớn như vậy Tần gia, liền biến thành như vậy chướng khí mù mịt chỗ a. Đã đem Tần Nhược xem như bằng hữu Diệp Băng, thành như hắn nói, nếu đã tới Diệp gia, lại thấy được cái kia Hầu Lương cuồng vọng, chỉ sợ về sau Tần Nhược tại Tần gia thời gian cũng sẽ không quá tốt qua. Đối với việc không liên quan đến mình sự tình, Diệp Băng bình thường là sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng nếu là gặp được, hắn cũng sẽ không lùi bước, huống chi hắn đối bên cạnh Tần Nhược cũng không ít hảo cảm, cứ thế mà đi, không phải hắn phong cách. Cái kia, tốt a. Gặp Diệp Băng kiên trì, Tần Nhược cũng không nói thêm lời, mà lần này nàng mang theo Diệp Băng phụ tử ba người tiến vào Tần phủ thời điểm, cái kia hai tên hộ vệ không còn có ngăn cản, thậm chí là ngay cả lời đều không có nói nhiều một câu. Nói đùa, có thể hai bàn tay đem Hầu Lương thiếu gia đánh thành đầu heo loại người hung ác, bọn hắn lại thế nào dám đi trêu chọc. Mà lại bằng chừng ấy tuổi băng lực tu vi liền cường hành như vậy, nói không chừng lai lịch không nhỏ, hay là để Tần gia những đại nhân vật kia đi đau đầu đi. Ngay sau đó hai tên hộ vệ phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh qua giống như, tại Tần Nhược Diệp Băng bốn người thân ảnh biến mất sau đó, lại là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng trấn thủ tại Tần phủ trước cửa, tận chức tận trách. Chỉ là tâm tư của bọn hắn cũng đã bay vào Tần phủ bên trong, cũng không biết theo mấy vị này đến, Tần gia sẽ phát sinh biến cố gì, vị kia bị đánh Hầu Lương thiếu gia lại có thể hay không nuốt xuống khẩu khí này đâu. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 187. Phách lối Hầu thị chương 187, phách lối Hầu thị nhị thúc, ta trở về nhà. Trở lại Tần phủ Tần Nhược, nhìn xem những này quen thuộc đình đài lầu các, khá là thương cảm, mà khi nàng tầm mắt chuyển tới nơi nào đó, nhìn thấy nơi đó một cái hạt bảo thân ảnh thời điểm, rốt cục nhịn không được quát to một tiếng. Tiểu Nhã, thật là ngươi, ngươi trở về, cái này có thể thật sự là quá tốt. Người kia chính là Tần Nhược nhị thúc, phụ thân hắn Tần Đông Dương thân nhị đệ Tần Đông Nghiệp, nhìn thấy Tần Nhược hắn rất là kích động, bất quá sau một khắc lại là buồn bã nói, chỉ tiếc đại ca hắn. Tần Đông Nghiệp nói tới đại ca, dĩ nhiên chính là Tần Nhược cha Tần Đông Dương, cái này huynh đệ hai người tình cảm vô cùng tốt, từng phát xuống hoành nguyện muốn đại đội huynh đệ tâm, đem Tần gia tổ truyền tay nghề phát dương quang đại, lại không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhị thúc, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Diệp bá phụ cùng Diệp bá mẫu, bọn hắn là Diệp Băng đại ca phụ mẫu. Tần Nhược trong đôi mắt cũng hiện lên một tia bi thống, bất quá rất nhanh liền ẩn giấu đi, trải qua trong khoảng thời gian này tại Hán Thiết quân lịch luyện, tâm tính của nàng cũng rèn luyện cứng cỏi rất nhiều, lập tức đem bên cạnh ba vị giới thiệu cho chính mình nhị thúc. Bất quá Diệp Băng không có thụ ý, Tần Nhược cũng không nói đến hắn thân phận chân chính, chỉ nói đây là chính mình ở trong Hàn Thiết quân nhận biết một cái hảo bằng hữu. Cứ như vậy, Tần Đông Nghiệp nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt cũng không giống nhau, ý kia ngược lại là cùng Bạch Nhu nhìn Tần Nhược có chút giống nhau, xem ra là đem Diệp Băng xem như Tần Nhược người yêu. Vị này Tần gia nhị gia Tần Đông Nghiệp tính tình không giống đại ca Tần Đông Dương, khá là yếu đuối, cho nên bọn hắn cái này nhị phòng vẫn luôn là cái kia vị hầu tính chất thê tử càng cường thế hơn. Tần Đông Nghiệp mặc dù có hai nữ một đứa con, nhưng bởi vì hầu thị cái này ba cái con cái đều bị bồi dưỡng được ngang ngược càng rỡ, thực vì hắn không thích, trong lòng hắn ngược lại là cùng đại ca cái này mặc dù người ngang ngược một điểm, lại sẽ không ý thế hiếp người nữ nhi càng thân cận một chút. Tốt tốt tốt, mấy vị nếu đã tới cái này Tần phủ, chính là ta Tần gia quý khách, mời vào trong. Tần Đông Nghiệp cực kỳ cao hứng, lúc trước hắn sợ hai Tần Đông Dương sau khi chết, vị này chất nữ nhi sẽ sầu não bất ức, hiện tại xem ra đã điều chỉnh tâm tình, mà lại chỉ sợ cùng vị này gọi Diệp Băng thiếu niên thoát không khỏi liên quan, cho nên trong lòng của hắn tỏa ra hảo cảm. Thấy vị Tần Nhược này nhị thúc thái độ, Diệp Băng ngược lại là thả một nửa tâm, nhìn vị này không hề giống là lúc trước người của Diệp gia đồng dạng bỡ đỡ, đối Tần Nhược yêu mến, cũng là thật lòng. Chỉ là Diệp Băng đối Tần Đông Nghiệp nhìn đấu, lại là không để ý đến tại bây giờ Tần gia, nhưng lại nhất định là vị này Tần gia nhị thúc làm chủ đạo, tiếp đó, chỉ sợ mới là chính đùa giỡn ai nhị thúc, ta Tần gia không phải còn có mấy chỗ biệt viện sao? Có thể hay không đằng một chỗ đi ra, để Diệp bá phụ cùng Diệp bá mẫu ở lại a? Tiến vào sảnh phân chủ thứ ngồi xuống về sau, Tần Nhược thẳng vào chính đề, mà lại nàng có tự tin, chính mình cái này nhị thúc là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của mình. Quả nhiên, chỉ là cái này thỉnh cầu nhỏ nhỏ, Tần Đông Nghiệp dễ vốn là không chút do dự, thấy hắn mặt lộ dáng tươi cười nói ra, đều là người trong nhà, chỉ là một chỗ trang viện mà thôi, hai vị cứ việc ở lại chính là. Nghe được người trong nhà ba chữ, Tần Nhược không khỏi đỏ bừng mặt, Bạch Nhu cùng Diệp Bình lại là liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cô ý mừng. Tần Đông Nghiệp, ta nhìn ngươi làm cái này Tần gia gia chủ còn chưa được mấy ngày, cũng có chút đắc ý bênh báo đi, loại đại sự này cũng dám không thương lượng với ta rồi. Ngay tại lúc Tần Đông Dương tại bao cổ tay bên trên một vòng, lấy ra một chuôi chìa khóa thời điểm, một đạo hơi có chút sắc nhọn, lại có chút cay nghiệt thanh âm đột nhiên từ bên ngoài phòng truyền đến. Ngay sau đó hai bóng người cùng nhau mà bảo, đi đầu một người mặc hoa phục, là cái thân hình cao gầy trung niên phụ nhân, chỉ bất qua cái kia hai bên đôi môi thật mỏng, nói rõ nàng này chỉ sợ làm người sẽ không như thế nào phúc hậu. Đến mức đi theo phụ nhân này bên cạnh người trẻ tuổi kia, mặt xương phủ như heo đầu, lại không phải Diệp Băng trước đó tại Tần phủ bên ngoài dạy dỗ Hầu Lương là ai. Nhìn xem hai người này, Diệp Băng phụ tử ba người không cần đoán cũng biết phụ nhân kia là ai, xem ra Hầu Lương này bị nhiều thua thiệt sau đó, trước tiên liền đi hướng mẹ của mình khóc lóc kể lể, làm mẫu thân, Hầu thị lại làm sao có thể không vì con của mình ra mặt đâu. Phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Thấy cái này Hoa phục phụ nhân đi đem tiền đến, Tần Đông Nghiệp đội vàng từ trong ghế đứng dậy, tiến ra đón, trực tiếp đem Hầu thị đỡ đến thượng tọa. Thấy cảnh này, Diệp Băng không khỏi khẽ nhíu mày, Tần Đông Nghiệp này dù sao cũng là đương nhiệm Tần gia chi chủ, nhưng ở phụ nhân này trước mặt, lại như cái hạ nhân đồng dạng cung kính, chẳng lẽ cái kia cái gọi là Hầu gia, lại là đế đô gia tộc lớn nào hay sao? Hừ, ta sao lại tới đây? Ngồi ngay ngắn ở ghế dựa Hầu thị, gặp phía dưới Tần Nhược Diệp Băng mấy người vậy mà nửa điểm không có để ý chính mình đến, vẫn như cũ bệ vệ mà ngồi xuống uống trà, không khỏi sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng. Ta nếu là lại không đến, chỉ sợ cái này sẽ con ta đánh thành bộ dáng này hung đồ, liền muốn nên ngang rời đi. Hầu thị liếc qua sắc mặt bình tĩnh Diệp Băng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó nàng liền thấy cái kia bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, liền lông mày đều không có khiên động một tia, trên tay càng là không có chút nào run rẩy. Lương Nhi, a, ngươi làm sao bị đánh thành dạng này, đến cùng là ai lớn mật như thế, dám đánh ta con trai của Tần Đông Nghiệp? Tận đến giờ phút này, Tần Đông Nghiệp mới chú ý tới Hầu Lương cái kia sưng như heo đầu hình dáng tướng mạo, lập tức không khỏi giận dữ, bất quá khí thế kia, giống như là giả vờ. Trên thực tế đối với cái này chỉ biết ăn uống vui đùa khi phụ người nhi tử, lại thêm Hầu Lương cũng không họ Tần, kỳ thật Tần Đông Nghiệp là rất thất vọng, nhưng có Hầu thị bảo vệ, hắn lại không dám quản giáo. Bởi vậy khi nhìn đến Hầu Lương thế mà bị người đánh thành bộ này quỷ bộ dáng, Tần Đông Nghiệp mặt ngoài lòng đầy căm phẫn, kỳ thật trong lòng cực kỳ cảm kích vị kia thay mình quản giáo nhi tử nghĩa sĩ. Tần Đông Nghiệp, đưa ngươi nhi tử đánh thành như vậy hung đồ, giờ phút này an vị tại ngươi trước mặt của ta uống trà đâu, còn không đem hắn cầm xuống. Hầu thị hoàn toàn không có nghe được Tần Đông Nghiệp khẩu khí bên trong cái kia bôi ý mừng, mà là vươn tay ra, chỉ vào quý vị khách quan bên trên Diệp Băng, khẩu khí tràn đầy hoán độc. Hầu Lương chính là Hầu thị con nhỏ nhất, từ nhỏ đã cực kỳ yêu thương, thậm chí không tiếc vận dụng bối cảnh sau lưng, đem hắn dòng họ đều đổi thành Hầu họ, có thể nghĩ nàng là có bao nhiêu yêu thương đứa con trai này. Ngày bình thường ngay cả chính mình đều không nỡ mắng một câu nhi tử bà bối, hôm nay trở về vậy mà biến thành đầu heo, Hầu thị cái này giận dữ thật là không như bình thường, cái gọi là càng ngày càng bạo, nếu là không đem cái kia nhục nhã con trai mình hung đồ chém thành muôn mảnh, nàng như thế nào tiêu được cái này mối hận trong lòng. Hết lần này tới lần khác tại chính mình cũng xuất hiện sau đó, cái kia đánh người hung đồ lại còn không tự biết, ở nơi đó thản nhiên uống vào trà thơm, đây thật là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, Hầu thị tại chỗ liền bạo phát. Phụ thân, chính là cái kia áo trắng tiểu tạp chủng đem ta đánh thành như vậy, ngươi nếu là không đem hai tay của hắn hai chân đánh gãy, ta liền không nhận ngươi người phụ thân này. Chương 188. Ngươi hay là trước lo lắng nhị thẩm đi. Chương 188. Ngươi hay là trước lo lắng nhị thẩm đi. Phụ thân, chính là cái kia áo trắng tiểu tạp chủng đem ta đánh thành như vậy, ngươi nếu là không đem hai tay của hắn hai chân đánh gãy, ta liền không nhận ngươi người phụ thân này. Có mẫu thân chỗ dựa, Hầu Lương phách lôi sức mạnh lần nữa về tới trên thân, thấy hắn chỉ vào Diệp Băng, vậy mà lấy không sợ người lạ cha đến uy hiếp Tần Đông Nghiệp, cũng coi là một cái hiếm thấy. Mà lần nữa nghe được tiểu tạp chủng ba chữ, Diệp Băng trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia lệ ánh sáng, cái này ngay trước phụ mẫu mặt bị người mắng tiểu tạp chủng, chỉ sợ không có người sẽ không lòng sinh sát ý a. Xem ra ta vừa rồi ra tay hay là quá nhẹ a. Diệp Băng nhẹ nhàng buông xuống trong tay mình bắt trà, sau đó chậm rãi đứng dậy, tiến lên trước mấy bước, cách cái kia Hầu Lương bất quá vài thước xa, tựa hồ căn bản không có nửa điểm để ý bên cạnh Hầu thị. Tiểu tạp chủng, ngươi dám? Nguyên bản đối Diệp Băng có chút sợ ý Hầu Lương, thoáng nhìn trong mắt nhìn thấy mẫu thân mình cách mình rất gần, lập tức dũng khí va chạm, nhưng mà hắn mấy chữ này vừa vặn ra khỏi miệng, hai cánh tay của mình cùng hai chân đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, liên tiếp bốn đạo để cho người ta ghê răng thanh âm vang lên. Ngay sau đó Hầu Lương hai cánh tay cùng hai cái chân đều bốn lượn trở thành một cái quỷ dị độ cong, rất rõ ràng là bị Diệp Băng lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế cho gõ nát. Ngươi không phải muốn đánh gãy tứ chi của ta sao? Hiện tại trước hết nếm thử cái này tư vị đi. Diệp Băng phủi tay, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, liền ở bên cạnh mấy người trợn mắt hốc mồm phía dưới, chậm rãi hướng phía chính mình vừa rồi ngồi cái ghế đi đến. Liên Liên Tần Nhược cùng Diệp Bình vợ chồng cái này ba cái hiểu rõ người của Diệp Băng, đều có chút chưa tỉnh hồn lại, nơi này chính là Tần phủ, ngay trước Tần Đông Nghiệp cùng Hầu thị mặt đánh gãy Hầu Lương tứ chi, cái này cần muốn bao lớn quyết đoán. A, tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Thằng đến Diệp Băng đều đã ngồi về trong ghế, Hầu thị mới rốt cục kịp phản ứng, một đạo sắc nhọn gào thét từ trong miệng truyền ra, thời khắc này nàng, nơi nào còn có một gia chủ phụ uy nghi, tựa như là một cái chửi đồng bắt phụ. Tại Tần gia bên mặt hất hàm sai khiến đã quen Hầu thị, chưa từng có nghĩ tới sẽ có người ở trước mặt mình như vậy làm cản, liền xem như bây giờ Tần gia gia chủ Tần Chính Nghiệp, cũng một mực đối với mình vâng vâng dạ dạ, không dám có nửa điểm đắc tội. Mà lại bởi vì Hầu thị cái kia đặc thù bối cảnh, cho dù là lúc trước cực kỳ cường thế Tần gia đại ca Tần Đông Dương, cũng sẽ cho Hầu thị mấy phần mặt mũi, cũng không dám đắc tội thái quá. Nào biết được hôm nay đến phủ một cái nho nhỏ thiếu niên, không chỉ có là tại Tần phủ trước cửa quạt chính mình nhi tử bảo bối hai cái tát, đem hắn đánh cho sưng như heo đầu, càng là ở ngay trước mặt chính mình, đánh gãy Hầu Lương tứ chi. Trên thực tế cái này Hầu thị cũng là một tên đạt đến nhất đoạn bản mệnh băng lực cường giả, nàng chỉ là không có nghĩ đến Diệp Băng sẽ như thế to gan lớn mật, sẽ ở thời điểm này động thủ chờ nàng kịp phản ứng. Hầu Lương tiếng kêu gào đã là tùy theo vang lên. Hô! Tiếng hét lớn sau đó Hầu thị không thể kìm được, cũng không có đi thẳng mình mặc một thân lung dung hoa quý quần áo, toàn bộ thân thể hướng phía Diệp Băng cùng thân đập ra, thành như trong miệng nàng lời nói, không đem tiểu tử này cho tháo thành tám khối, khó tiêu mối hận trong lòng. Phu nhân, hạ thủ lưu tình. Thấy hầu thị động tác, lại cảm thụ được trong đó không che giấu chút nào sát ý, Tần Đông Nghiệp không khỏi lên tiếng muốn nhờ, vị này dù sao cũng là Tần Nhược mang tới, nếu là chết tại Tần gia, chỉ sợ tại vị này chất nữ trên mặt không dễ nhìn. Dù là vừa rồi Diệp Băng cường thế xuất thủ, bẻ gãy chính là hắn Tần Đông Nghiệp con ruột tứ chi, nhưng ở vị này Tần gia hai trong lòng của hắn, chỉ sợ cũng không có tức giận như vậy à. Vừa rồi Diệp Băng xuất thủ mặc dù nhanh, thế nhưng là cái kia thất đoạn bạo băng lực tu vi đã là che giấu không nổi, mặc dù nói tại cái tuổi này có thể đem băng lực tu luyện tới tình trạng như thế, đã coi như là khó được thiên phú, nhưng so với hầu thị đến, không thể nghi ngờ hay là kém lấy một mạng lớn. Tần Đông Nghiệp chính mình cũng là một tên bản mệnh băng lực giai cường giả khác, biết hai cái đại giai ở giữa chênh lệch, cái kia Diệp Băng sẽ không ở hầu thị một kích phía dưới, như vậy một mệnh ô hô a. Nhị thúc, yên tâm đi, Diệp Băng đại ca không có việc gì, ngươi hay là quan tâm nhị thẩm đi. Ngay tại Tần Đông Nghiệp do dự muốn đừng xuất thủ cứu xuống Diệp Băng tính mệnh thời điểm, hắn bên thai lại là đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, đợi đến hắn quay đầu đi xem lúc, nhìn thấy chính là một tấm mang chút nụ cười gương mặt xinh đẹp. Làm sao? Xoay đầu lại Tần Đông Nghiệp, không chỉ có là nhìn thấy Tần Nhược trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, liền liền bên kia Diệp thị vợ chồng, vậy mà cũng đối nhi tử tình cảnh không chút nào lo lắng, hắn có chút lý giải không thể. Vị này Tần gia nhị gia, làm sao có thể biết trước mặt hắn cái này họ Diệp thiếu niên, sức chiến đấu căn bản không thể lấy bản thân băng lực tu vi đến luận, vượt cấp năng lực chiến đấu, tại Diệp Băng mà nói tựa như là chuyện thường ngày bình thường. Tần Nhược cùng Diệp Bình vợ chồng ba người đều là tại cái kia dịch phủ trước cửa, gặp qua Diệp Băng sức chiến đấu, nhất là người trước, từ lúc trước Diệp Băng đánh giết tứ giai Lệ Âm Lang Vương bắt đầu, nàng liền tin tưởng mình vị Diệp Băng này đại ca không gì làm không được. Tần Nhược nói cũng không có như gì che giấu, không chỉ có là Tần Đông Nghiệp nghe được, đang theo Diệp Băng đánh tới hầu thị cũng nghe cái đại khái, lập tức không khỏi trong lòng cười lạnh. Đang không có được chứng kiến Diệp Băng vượt cấp năng lực chiến đấu trước đó bất kỳ cái gì một cái bản mệnh băng lực cấp bậc cường giả, đều sẽ không cho là chính mình không thu thập được một cái thất đoạn bạo băng lực tiểu tử. Những này sâu kiến, căn bản không biết cái gì là lực lượng chân chính. Hầu thị trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy, nói thật, bằng nàng nhất đoạn bản mệnh băng lực tu vi, cũng xác thực có tư cách đem chỉ có bát đoạn đại băng lực tần lượng, coi là sâu kiến. Cái này hầu thị mặc dù thân là phụ nhân, thế nhưng là hắn dã tâm cực lớn, trước kia Tần Đông Dương khi còn tại thế, nàng còn có điều thu liễm, nhưng Tần Nhược phụ thân vừa chết, bản tính của nàng liền hiện lộ ra. Tại 3 tháng này thời gian bên trong, hầu thị cường thế một mặt tất cả đều hiện ra, Tần gia đại quyền trên danh nghĩa là Tần Đông Nghiệp tại khống chế, trên thực tế hơn phân nửa đều đã rơi vào hầu thị chi thủ. Nàng chính là muốn lấy Tần Đông Nghiệp mà thay vào, lên làm cái này Tần gia chi chủ, hoặc là nói, đem cái này có ký ức thủy tinh chế tác truyền thừa gia tộc, biến thành hầu thị nhất tộc. Chính bảo gia tâm bạo đồng ngay miệng, thiếu niên mặc áo trắng này vậy mà chính mình đưa tới cửa đến, ở đây một khắc, hầu thị đã là hạ quyết tâm, phải dùng thiếu niên này chết, để hoàn thành chính mình một bước cuối cùng. Nàng muốn để Tần Đông Nghiệp nhìn xem bất kỳ cái gì đắc tội người của mình, đều sẽ chết không có chỗ chôn, nhất là người này hay là Tần Nhược mang bệ, không có Tần Đông Dương, Tần gia đích tôn nhất hệ liền chẳng là cái thá gì. Ai, thật sự là người không biết không sợ a. Nhìn xem hầu thị hướng chính mình đánh tới, Diệp Băng đã là không biết lần thứ mấy nói lời như vậy, chỉ là hắn còn chưa ý thức được, cho tới nay đều là chính hắn đang giả heo ăn hổ. Làm một cái lớn lên giống heo lá hổ, đột nhiên phát ra phản kháng thời điểm, nhất định là sẽ cho người giật nảy cả mình, cũng tỉ như nói thời khắc này hầu thị. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 189. Cho ngươi hai lựa chọn. Chương 189. Cho ngươi hai lựa chọn. Siêu. Diệp Băng thân hình trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, cái kia hầu thị cường lực một kích, tự nhiên là thất bại, liền lúc trước tam đoạn bản mệnh băng lực tiêu thiết đều không phải là hắn đối thủ, cái này hầu thị muốn làm bị thương hắn, đơn giản chính là nói mơ giữa ban ngày. Ừm. Không tốt. Một kích không trúng hầu thị, phản ứng ngược lại là rất nhanh, nhưng là sau một khắc, nàng liền đã cảm ứng được một cỗ đại lực hướng chính mình phía sau lưng chút xuống mà đến, đơn giản giống như bài sơn đảo hải bình thường. Lấy Diệp Băng bây giờ nhục thân lực lượng, chỉ sợ đều không thể so với một chút tứ giai cấp thấp yêu thú kém, lại là tại cái kia hầu thị vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, người sau lại thế nào thừa nhận được. Ầm. Chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền đến, Diệp Băng một cước đá vào hầu thị trên lưng, nhất thời đem cái này mặc cao quý Tần gia chủ phụ đặt một cái chó gầm cước, mà lại nửa ngày không đứng dậy được. Nếu không phải xem ở Tần Đông Nghiệp làm người coi như phúc hậu trên mặt mũi, Diệp Băng một cước này chỉ sợ đều có thể đem Tần thị cột sống cho đoạn đoạn, làm cho hắn từ đó về sau trở thành một tên phế nhân. Bất quá một cước này cũng đủ hầu thị uống một bình, chỉ là cho tới bây giờ nàng đều không nghĩ thông, dựa vào bản thân nhất đoạn bản mệnh băng lực tu vi, tại sao phải không phải cái này chỉ có thất đoạn bạo băng lực tiểu tử đối thủ. Đến mức một bên khác Tần Đông Nghiệp đã sớm thấy choáng, vừa rồi hắn còn có chút không tin Tần Nhược cùng Diệp Bình vợ chồng ý nghĩ, trong nháy mắt liền tan thành mây khói, cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, đến cùng là từ đâu xuất hiện, làm sao mạnh mẽ như thế? Mẫu thân, ngươi không sao chứ? Nhìn xem hầu thị hai tay trên mặt đất chống hai lần, vậy mà đều không có thể chống bắt đầu, hầu lương cố nén trên mặt kịch liệt đau nhức, vội vàng vượt qua trước mấy bước, rốt cục đem hầu thị từ dưới đất đỡ lên, chỉ là cái kia khuôn mặt đã là trở nên tái nhợt một mảnh. Tần Đông Nghiệp, ngươi cứ như vậy trơ mắt xem chúng ta mẹ con bị ngoại nhân khi nhục sao? Bị đỡ dậy hầu thị, cảm thụ được thể nội một mảnh hỗn loạn băng lực khí tức, còn có cái kia thương thế nghiêm trọng, chính nàng là không còn dám đi hướng Diệp Băng độc thủ, bất quá nhãn châu xoay động sau đó, đột nhiên hét lớn lên tiếng. Làm luôn luôn bên mặt hất hàm sai khiến Tần gia chủ phụ, hầu thị còn chưa từng có nếm qua to lớn như thế thua thiệt, mà nàng cũng biết Tần Đông Nghiệp chính là một tên đạt đến ngũ đoạn bản mệnh băng lực cường giả, chính mình không được, không có nghĩa là vị này cũng không được. Bản mệnh băng lực cấp bậc, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là cực kỳ to lớn, ngũ đoạn bản mệnh băng lực, liền xem như so với một chút Hàn Thiết Quân phổ thông đô thống đến, cũng mạnh hơn một bậc. Cái này, nghe vậy Tần Đông Nghiệp khá là xoắn xuýt, nếu như là một cái bình thường gia tộc, cái này ngay trước hắn người gia chủ này trước mặt, đem thê tử của mình cùng nhi tử đánh thành bộ dáng này, sợ rằng sẽ lập tức liều mạng a. Nhưng là bây giờ, đến một lần Diệp Băng là Tần Nhược mời về quý khách, thứ hai hai mẹ con này ngày bình thường làm việc cứng ngạnh, liền hắn người gia chủ này đều không để vào mắt, ăn một chút đau khổ, chưa hẳn chính là một chuyện xấu. Tần Đông Nghiệp, ngươi cái này đồ bỏ đi, vô dụng đồ hèn nhát. Gặp Tần Đông Nghiệp do dự, hầu thị trực tiếp chửi ầm lên, cái này khiến được đã đi trở về trong ghế ngồi xuống Diệp Băng, lông mày không khỏi lần nữa nhíu, cái này vô tri phụ nhân, còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a im ngay. Một đạo tiếng hét lớn từ Diệp Băng trong miệng truyền sắp xuất hiện đến, làm cho chính đại mắng hầu thị trong lòng run lên, lại không dám nói thêm nữa, bởi vì nàng biết rõ, nếu là Tần Đông Nghiệp không vì mình ra mặt, chỉ sợ chính mình lại không tức thời, tất nhiên lại muốn thiệt tỏi lớn a hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Diệp Băng không có đi quản cái kia mẹ con hai người ánh mắt oán độc, rũi ra hai cái đầu ngón tay, mặt sau quan xoắn bên trong một cái, nói ra, thứ nhất, chuyển ra ngươi có thể đem đến tất cả bối cảnh cùng hậu trường, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Thứ hai, mang theo con trai bảo bối của ngươi, lăn ra Tần gia, nếu để cho ta lại tại Tần gia nhìn thấy ngươi, không thì không tha. Làm Diệp Băng trong miệng hai lựa chọn nói ra miệng thời điểm, Tần Nhược không khỏi một trận thoải mái, đến mức Tần Đông Nghiệp thì là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì, chẳng lẽ hắn không biết hầu thị những cái kia bối cảnh sao? Đến mức Diệp Băng nói tới lựa chọn thứ hai, Tần Đông Nghiệp chính là cầu còn không được, loại này sư tử Hà Đông hắn đã sớm muốn bỏ rơi, chỉ tiếc hầu thị cường thế, bối cảnh lại lớn, nếu là sẽ không có gì biến cố, toàn bộ Tần gia đều phải rơi vào hầu gia trong tay, hắn thật sự là thẹn với Tần gia liệt tổ liệt tông. "Tiểu tử, không thể không nói, ngươi xác thực có gan, hy vọng đến lúc đó ngươi không cần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Bị Diệp Băng làm nhục như vậy, khó được hầu thị còn có thể cưỡng chế nộ khí, bởi vì nàng biết mình mẹ con hai người căn bản không thể nào là thiếu niên này đối thủ, hết thảy đều phải chờ chính mình đem đến cứu binh lại nói. Mà Diệp Băng nói tới lựa chọn thứ hai, hầu thị căn bản cũng không có nghĩ tới, nàng tin tưởng mình hậu trường, nhất định có thể vì chính mình lấy lại công đạo, đến lúc đó cưỡng chế phía dưới, nhìn tiểu tử này còn như thế nào phách lối. "Tần Đông Nghiệp, ngươi cũng chờ lão nương." Xem ra cái này hầu thị đã giận chó đánh mèo đến mới vừa rồi không có xuất thủ Tần Đông Nghiệp trên thân, nàng là muốn thừa cơ hội này, đem chọn cái Tần gia, nhất cử đặt vào trong tay mình. "Nghe rõ ràng, ta chỉ chờ ngươi một ngày, ngày mai trước khi trời tối, ngươi nếu là chuyện không tới cứ binh, ta thế nhưng là quá hạn không đợi." Làm Hàn Thiết Quân đô thống, Diệp Băng cũng không phải không có việc gì, cũng không thể một mực ở chỗ này chờ hầu thị viện binh đi, bất quá đối với hắn câu nói này, cái kia hầu thị lại không để ý đến, mang theo nhi tử sải bước rời đi. "Cái kia, Diệp Băng, cái kia hầu thị bối cảnh thật có chút không tầm thường a, thật không có vấn đề sao? Bằng không các ngươi hay là rời đi trước Tần gia đi." Tần Đông Nghiệp nói lời này ý tứ, cũng không phải tại chủ khách, mà là sợ cái kia hầu thị thật chuyển đến cứu binh, Diệp Băng phụ tử ba người sẽ không chịu nổi, dù sao hầu thị vị kia đại ca thực lực, cũng không tại hẳn cái này ngũ đoạn bản mệnh băng lực phía dưới a, yên tâm đi nhị thúc. Bất quá là một cái liệt chủng quân nho nhỏ quân sư thôi, Diệp Băng đại ca sẽ không sợ. Diệp Băng vẫn không nói gì, một bên Tần Nhược lại là vô cùng có tự tin tiếp lời, đối với Diệp Băng phụ tử ba người, nàng ngược lại là đối cái kia hầu thị bối cảnh rất có hiểu rõ. "Liệt chủng quân." Nghe được Tần Nhược nói như vậy, Diệp Băng nhẹ gật đầu, hắn biết liệt chủng quân cũng là Hàn Thiết 10 quân một trong, xếp hạng mặc dù tại Lăng Vân quân trước đó, nhưng hắn liền thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông mặt mũi cũng dám không cho, há lại sẽ sợ một cái liệt chủng quân quân sư. Nói như vậy, Hàn Thiết quân 10 quân tướng quân trưởng đều có một tên hoặc là mấy tên quân sư, mà những quân sư này thực lực cũng liền cùng tất cả doanh đô thống không sai biệt nhiều, tại thấp trung cấp bản mệnh băng lực tu vi. Dù là vị kia liệt trùng quân họ hầu quân sư, thật là một cái trung cấp bản mệnh băng lực cường giả, Diệp Băng rất nhiều thủ đoạn tại thân, cũng sẽ không thái quá e ngại, huống chi thân phận của hắn bây giờ, cũng không còn là Hàn Xương thành nho nhỏ Diệp gia thiếu niên. Côn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 190. Liệt trùng quân quân sư chương 190, liệt trùng quân quân sư tiểu nhã, ngươi vị bằng hữu này, đến cùng là lai lịch gì a? Gặp Diệp Băng chỉ là khẽ gật đầu một cái, vậy mà thật đối cái kia liệt chủng quân quân sư không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, Tần Đông Nghiệp thật sự là đối với hắn lai lịch cảm thấy cực độ tò mò. Huống chi vô luận là Tần Nhược hay là bên kia vợ chồng hai người, tựa hồ cũng không có lo lắng quá mức, nếu như chỉ bằng vào cái này thất đoạn bạo băng lực tu vi, coi như có thể vượt cấp đánh bại nhất đoạn bản mệnh băng lực hầu thị, cũng không thể như vậy không có sợ hãi à. "Nhị thúc, ta cái này Diệp Băng đại ca lai lịch cũng không nhỏ, hắn là Hàn Thiết quân băng hoàng trung đội đô thống." Tần Nhược liếc qua Diệp Băng, thấy người sau không có ngăn cản ý tứ, lập tức không còn giấu giếm, tiếng nói sau khi ra, nàng không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình vị này nhị thúc khuôn mặt, tựa hồ là đang mong đợi cái gì. "Hàn Thiết quân đệ ư?" "Đô thống đại nhân." Tần Đông Nghiệp biểu lộ, cuối cùng vẫn là không để cho Tần Nhược thất vọng, hắn một bộ gặp quỷ bộ dáng, chỉ vào Diệp Băng ngón tay đều có chút run rẩy, thanh âm càng là ẩn thoáng ánh lên không thể tin. Đến một lần Diệp Băng niên kỷ thật sự là quá nhẹ, toàn bộ Hàn Thiết quân bên trong, có trẻ tuổi như vậy đô thống đại nhân sao? Lại nói Diệp Băng bất quá thất đoạn bạo băng lực, mà Hàn Thiết quân đô thống, không phải nói ít nhất cũng phải đạt tới bản mệnh băng lực cấp độ sao? Mà lại theo Tần Đông Nghiệp biết, liền xem như một chút nhất đoạn nhị đoạn bản mệnh băng lực người tu luyện, cũng không nhất định có thể trở thành Hàn Thiết quân đô thống, còn cần có nhất định lãnh đạo năng lực chỉ huy. Nếu như nói trước đó Diệp Băng sức chiến đấu chỉ là cho Tần Đông Nghiệp khiếp sợ lời nói, cái kia hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có kinh hãi, trước mắt tiểu tử này không phải là Hàn Nguyệt Đế quốc quốc chủ cái nào đó con riêng đi, bằng không làm sao bằng chừng ấy tuổi liền có thể ngồi lên Hàn Thiết quân đô thống vị trí. Nhị thúc, ngươi biết Tây Thành dịch ra sao? Tần Nhược Nhãn Châu xoay động, đột nhiên hỏi một đạo theo cái nhìn của Tần Đông Nghiệp là có chút không hiểu lời nói, làm cho hắn rốt cục lấy lại tinh thần, mở mịn xoay đầu lại. Đối với Tây Thành dịch ra, lâu tại đế đô Tần Đông Nghiệp lại làm sao có thể không biết, chỉ bất quá một cái tại Tây Thành, một cái tại Nam Thành, hai cái gia tộc cũng không có đánh qua bao nhiêu quan hệ thôi. Mà lại Tần Đông Nghiệp huynh đệ hai người làm người chính phái, nghe nói cái kia dịch ra gia chủ một chút nghe đồn sau đó, đối với hắn liền càng thêm kinh thường, như loại này người, bọn hắn căn bản sẽ không đi kết giao. Bất quá mặc dù hai cái gia tộc không có giao tình gì, Tần Đông Nghiệp cũng biết cái kia dịch ra gia chủ chính là một tên tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả, thực lực cũng liền so với chính mình hơi yếu, càng truyền thuyết hắn có Hàn Thiết quân bối cảnh, diều võ dương oai nhiều năm. Bắt đầu từ hôm nay, Hàn Nguyệt Đế đô liền không còn có dịch ra. Tần Nhược nhìn bên kia Diệp Băng một chút, thấy người sau đồng thời không có cái gì không ngờ chi sắc thời điểm, liền đem trước đó tại dịch ra trước cửa chuyện phát sinh, trọng trọng yếu nói cho chính mình vị này nhị thúc. Dịch ra bị diệt. Phản phất nghe thiên tư đồng dạng nghe xong Tần Nhược kể rõ, Tần Đông Nghiệp lại một lần lâm vào kinh hãi. Tuy nói cái kia dịch ra thực lực tổng hợp so Tần gia hơi yếu, nhưng cũng là đế đô một cái nổi danh gia tộc, nhưng chưa từng nghĩ chỉ là chọc phải một vị thiếu niên, liền như vậy hôi phiên diệt. Tần Đông Nghiệp có thể không có nghĩ qua Tần Nhược là tại tin nói bừa nói, không thấy bên kia thiếu niên áo trắng vẫn luôn rất bình tĩnh, cũng không có chút nào không được tự nhiên biểu hiện sao? Nếu như việc này là thật, cái kia Hầu Thiên Hào chỉ sợ chưa hẳn có gan tới ta Tần gia. Nghĩ đến một cái khả năng, Tần Đông Nghiệp rốt cục yên lòng, mà trong miệng Hầu Thiên Hào chính là Hầu thị vị kia thân là liệt chủng quân sư đại ca, là một cái cực kỳ nhân vật lợi hại. Chính là bởi vì Hầu Thiên Hào tâm trí không tầm thường, chỉ sợ đang nghe Diệp Băng dành tự thời điểm, liền không thể không hảo hảo cân nhắc một chút, đến mức vì chuyện này đi tìm liệt chủng quân tướng quân đại nhân, vậy lại càng không có loại khả năng này. Mấy vị, sắp trời đã tối, tối nay không bằng ngay tại Tần phủ ở lại như thế nào? Yên lòng Tần Đông Nghiệp, không còn có nâng chủ khách nói như vậy, mà lại an bài lên Diệp Băng đám người chỗ ở, mà đã sớm dự định ở chỗ này chờ Hầu thị Diệp Băng, cũng không có cự tuyệt. Chuyện hôm nay mặc dù là Hầu Lương cùng Hầu thị bước lên tới, nhưng Diệp Băng biết nếu như không phải mình, chỉ sợ sự tình cũng sẽ không nháo đến lớn như vậy, nếu là chính mình trêu ra phiền phức, vậy dĩ nhiên muốn từ chính mình đến kết thúc công việc. Chuyện phát sinh ngày hôm nay thật sự là nhiều lắm, cho tới bây giờ mới hơi chút bình tĩnh một điểm, bất quá tại Diệp Băng phụ tử ba người ngủ yên thời điểm, thành Bắc Hàn Thiết quân nơi nào đó quân doanh, nhưng có ít người muốn không ngủ yên giấc. Liệt trùng quân doanh. Hàn Thiết quân mặc dù đều là trú đóng ở Hàn Nguyệt Đế đô thành Bắc, thế nhưng là Hàn Thiết 10 quân tự nhiên là đều có các chủ doanh, tỉ như nói liệt trùng quân này, ngay tại toàn bộ quân doanh Tây Nam địa giới, rời Diệp Băng bọn hắn chỗ tồn tại Lăng Vân quân, cũng không phải là quá xa. Trong đó một đạo chủ doanh màn cửa lật một cái, đi ra một cái cao gầy trung niên nhân, ánh mắt có chút lấp loé ở giữa, nhìn cực kỳ khôn khéo, mà người này chính là liệt chủng quân tướng quân đại nhân trong đó một vị quân sư, tên là Hầu Thiên Hảo. Tướng quân đại nhân chú ý sự tình thật đúng là nhiều, chỉ là Lăng Vân quân đổi một cái đô thống, vậy mà đem chúng ta đều gọi đến thương nghị, còn nói không nên tùy tiện đi treo chọc vị kia tân nhiệm đô thống, có phải hay không có chút quá nhỏ nói thành to. Hầu Thiên Hảo trong mắt tinh quang lấp loé, trong miệng phàn nàn âm thanh lại là cực thấp, nghĩ đến là sợ bị người nghe được, đối với tướng quân đại nhân mệnh lệnh, coi như có chút bất mãn. Bọn hắn những thuộc hạ này cũng là tuyệt đối không dám không tuân theo. Đại nhân, ngài trở về. Đi trở về chính mình doanh trướng Hầu Thiên Hảo, đối diện liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc cung kính lên tiếng, chính là canh giữ ở chính mình doanh trướng hộ vệ, lập tức để trong lòng hắn khẽ động. Có người tìm ta. Mượn trong trướng ánh đến, Hầu Thiên Hảo tựa hồ có thể nhìn thấy bên trong có hai cái thân ảnh mơ hồ, đã ẩn ẩn có một chút suy đoán, nhưng vẫn là hỏi ra âm thanh tới. Là Tần phu nhân cùng lệnh hiến chất. Hộ vệ này nghĩ đến cũng là nhận biết khách đến thăm, chỉ bất quá khẩu khí bên trong có một chút dị dạng, cuối cùng do dự một chút, vẫn là nói, bọn hắn hai vị tựa hồ cũng tụ thương. Cái gì? Nguyên bản không lắm để ý Hầu Thiên Hảo, nghe phía sau một câu về sau, trên thân đột nhiên bộc phát ra một vòng lệ khí, tục ngữ nói có kỳ bội tất có huynh hắn, cái này bội bội là cái điêu ngoa hạng người, ca ca tự nhiên cũng sẽ không là cái gì tốt nhân vật. Ta ngược lại muốn xem, tại cái này trong đế đô, ai còn dám khi dễ ta Hầu Thiên Hảo muội muội, thật sự là ăn rồng tâm gắn vượng, chán sống. Hầu Thiên Hảo một bên bén rèm mà tiến, một bên tức giận lối ra, chỉ bất quá lời này nghe vào hộ vệ kia trong tai, không khỏi nhếch miệng, thầm nghĩ ngươi bất quá một cái nho nhỏ quân sư, tại cái này trong đế đô đừng nói khi dễ muội muội của ngươi, liền xem như có thể khi dễ bản thân ngươi, cũng là có khối người à? Không có đi quản bên ngoài hộ vệ sắc mặt, đi vào trong trướng Hầu Thiên Hảo, lần đầu tiên đã là nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, bất quá hắn trên người nộ khí, lại là càng thêm ức chế không nổi. Chương 191, giống như gọi Diệp Băng. Chương 191, giống như gọi Diệp Băng. Hầu Thiên Hảo sở dĩ sẽ nói ra nói như vậy, đó là bởi vì hắn biết mình cô muội muội này mặc dù năng ngược, nhưng cũng biết ai có thể trêu chọc, ai lại không thể trêu vào. Không phải vậy đường đường Hàn Nguyệt Đế đô, lồng lộng hoàn thành. Thực lực thân phận cao hơn Hầu Thiên Hảo không biết có bao nhiêu, cái kia hoàng thất tiêu gia tùy tiện kéo một cái đi ra, chỉ sợ đều không phải là bọn hắn Hầu gia có thể chống nổi. Làm Hầu Thiên Hảo đi vào doanh trướng, nhìn thấy vậy đối mẹ con lần đầu tiên lúc, lòng dạ của hắn liền bị cực kỳ tức giận tràn ngập, phảng phất sắp vỡ ra bình thường. Hầu thị huynh muội phụ mẫu mất sớm, huynh đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào Hầu Thiên Hảo trong lúc vô tình trộm được công pháp, lại bị hắn tu luyện đến bản mệnh băng lực cấp độ, càng trở thành Hàn Thiết quân liệt chủng quân sư, thân phận tôn quý. mà bằng sức một mình cải biến thân phận địa vị Hầu Thiên Hạo, nhưng lại không vừa lòng bắt đầu, đem ánh mắt nhắm ngay Tần gia, chỉ tiếc ngay lúc đó Tần gia gia chủ Tần Đông Dương đã có thế thất, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem muội muội gả cho Tần gia nhị gia Tần Đông Nghiệp. Không thể không nói Hầu gia huynh muội vận khí vẫn rất tốt, bởi vì một chút không đủ vì ngoại nhân nói nguyên nhân, Tần Đông Dương đột nhiên chết thảm, vợ hắn cũng bị lén ám sát, Tần gia đại quyền rốt cục rơi xuống Tần Đông Nghiệp trong tay. Kế hoạch nhiều năm, mắt thấy là phải thành công, trong khoảng thời gian này đến nay, Hầu Thiên Hạo không giờ khắc nào không tại làm lấy đem Tần gia cải thành họ Hầu mộng đẹp, đến lúc đó hắn lắc mình biến hóa, cũng là một đại gia tộc gia chủ cấp nhân vật. Chỉ bất quá đây hết thảy đều gấp không được, Hầu Thiên Hạo tin tưởng mình cô muội muội này nhất định sẽ làm tốt hết thảy, đến lúc đó Tần gia mộ chủ vị trí truyền đến Hầu Lương trong tay, cũng không liền danh chính ngôn thuận đem Tần gia cải thành Hầu gia sao. Sau khi Hầu Thiên Hạo nhìn thấy muội muội của mình cùng cháu trai, vậy mà lấy bộ dáng này xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, hắn đột nhiên ở giữa liền có một cái suy đoán, mà lại càng nghĩ càng thấy được cái suy đoán này chính là sự thật. Trước mắt Hầu thị cùng Hầu Lương, người trước vẫn còn tốt một chút, chỉ là phía sau lưng bị thương nặng, thương ở bên trong, bề ngoài nhìn không ra bao nhiêu, thế nhưng là cái kia Hầu Lương lại là mặt sưng phù như heo đầu, cơ hồ liền nhân dạng đều không nhận ra được, thực là thê thảm cực kỳ. "Tiểu muội, là ai đem bọn ngươi đánh thành cái dạng này, là Tần Đông Nghiệp phát hiện cái gì sao?" Đây chính là Hầu Thiên Hảo vừa rồi trong lòng suy đoán, hắn nghĩ đến hẳn là muội muội mình cùng cháu trai biểu hiện được quá mức vội vàng, để Tần Đông Nghiệp phát hiện một chút mánh khóe, lúc này mới giận hạ sát thủ. Bằng không lấy Hầu thị nhất quán cường thế, lại là nhất đoạn bản mệnh băng lực cường giả, toàn bộ Tần gia ai dám bên dưới này nặng tay. Cái kia Tần Đông Nghiệp, thật sự là chẳng sống. Nghĩ đến cái này một cái khả năng, Hầu Thiên Hảo càng ngày càng bạo, đã quyết định muốn đích thân xuất thủ, đem cái kia Tần Đông Nghiệp đánh giết, mặc dù danh bất chính, luôn bất thuận, nhưng lấy thân phận của mình, ai lại dám nói thêm cái gì? Ở trong liệt trùng quân làm nhiều năm quân sư, Hầu Thiên Hảo tự nhiên cũng có được chính mình một nhóm tử sĩ, dù là đơn đả độc đấu hắn chưa hẳn chính là Tần Đông Nghiệp đối thủ, nhưng vẫn là có 10 phần lòng tin. Không phải Tần Đông Nghiệp, hắn còn không có lá gan lớn như vậy. Tại chính mình lớn nhất chỗ dựa trước mặt, Hầu thị đã là không có trước đó tại Tần phủ phách lối, nghe được nàng oán hận thanh âm rơi xuống, nói ra, đem tiểu muội cùng ngươi cháu trai đánh thành như vậy, một người khác hoàn toàn. Nghe được sự tình cùng mình tưởng tượng không đồng dạng, Hầu Thiên Hảo vừa mới buông xuống một nửa tâm, nhưng lại thân hình run lên, hỏi, chẳng lẽ là đế đô cái nào đỉnh tiêm gia tộc, tiểu muội a, ngươi sẽ không hồ đồ đến đi trêu chọc những này không chọc nổi người a. Hầu Thiên Hảo biết, Tần gia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại bởi vì là ký ức thủy tinh chế tác truyền thừa gia tộc, bình thường là không có người sẽ đi trêu chọc. Chuyện của mình thì mình tự biết, chính mình cái này muội muội luôn luôn ngang ngược càng rỡ, trong lúc vô tình chọc tới người nào cũng không phải không có khả năng, muốn thật sự là những cái kia đế đô đỉnh tiêm gia tộc, cái kia Hầu Thiên Hảo cũng chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt, hơn nữa còn được ngoan ngoãn tiến đến nhận lỗi. Cũng không phải, tiểu tử kia gọi Diệp Băng, là Tần Nhược cái kia tiện nha đầu mang về Tần gia, trước kia giống như cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Hầu thị biết mình huynh trưởng đang lo lắng cái gì, lập tức vội vàng lắc đầu, nói thật, nàng đến bây giờ cũng chỉ từ nhi tử trong miệng biết Diệp Băng cái tên này, đến mức là lai lịch gì, vậy liền hai mắt đen thui. Nhưng chỉ cần không phải đế đô tam đại gia tộc hoặc là hoàng thất dòng chính, hoặc là Hàn Thiết quân tướng quân các đại nhân, cái kia Hầu thị liền biết mình người đại ca này sẽ không sợ bất luận kẻ nào, dù sao coi như mang không nổi vị kia liệt chủng quân tướng quân đại nhân, mặt kia con luôn luôn muốn cho, tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân nha. Diệp Băng, danh tự này làm sao nghe có chút quen hay. Đông nhiên nghe được cái tên này, Hầu Thiên Hào hơi sững sờ, chợt sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, tiếng kinh hô nói, đây không phải là tướng quân đại nhân nói qua cái kia tân nhiệm Lăng Vân quân đô thống sao? Xem ra Hầu Thiên Hào cũng không dễ quên. Tướng quân đại nhân lớn như vậy nửa đêm đem bọn hắn những quân sư này đô thống triệu tập đến chủ trướng, chỉ nói một sự kiện, đó chính là hôm nay ở trong Hàn Thiết quân phát sinh một kiện đại sự. Từ Diệp Băng vì trình nghi ra mặt, đến cuối cùng đem đô thống Tiêu Thiết Huyên náo đầy bụi đất, lại đến về sau dẫn đội diệt dịch ra, cái này liên tiếp sự tình, trải qua truyền miệng sau đó, tại toàn bộ đế đô thậm chí Hàn Thiết quân bên trong, đã không xem như bí mật gì. Làm ra những đại sự này Diệp Băng, cũng thành Hàn Thiết quân bên trong danh nhân, cho dù là liệt chủng quân này tướng quân đại nhân, cũng không dám quá mức vô lễ, chuyên môn triệu tập đô thống trở lên tướng lĩnh. Khuyên bảo không nên tùy tiện đi treo chọc vị kia mới nhậm chức tuổi trẻ đô thống. Đây cũng là liệt chủng quân ở trong Hàn Thiết quân bài vị không quá gần phía trước, cũng liền cùng Lăng Vân quân không sai biệt nhiều, cho nên mới sẽ có rất nhiều cố kỵ, giống cái kia Thông Thiên quân liền hoàn toàn không có coi trọng như vậy. Hầu Thiên Hào sắc mặt có chút khó coi, tại thời khắc này, hắn hiển nhiên là biết cái kia Diệp Băng đến cùng là ai, có thể hắn vạn lần không ngờ, vừa mới diệt đi dịch ra Diệp Băng, vậy mà trực tiếp liền đi Tần gia, còn đem muội muội của mình cùng cháu trai đánh thành bộ dáng này. Tiểu tử kia chẳng lẽ là gây chuyện tinh chuyển thế sao? Làm sao chỗ nào đều có hắn? Giờ khắc này Hầu Thiên Hạo thật sự là muốn chửi ầm lên, hắn mặc dù danh xưng liệt chủng quân tướng quân đệ nhất quân sư, nhưng trên thực tế lại không có cái gì quân quyền, bất quá là một cái thay tướng quân đại nhân nghị kế người thôi. Nhìn thân phận tôn quý, nhưng cùng những cái kia tay cầm quân quyền đô thống so ra, lại là kém không ít, nếu như Diệp Băng chỉ là một tên tiểu đội trưởng, Hầu Thiên Hạo ngược lại là có thể dựa vào sức ảnh hưởng của mình, thay muội muội cùng cháu trai tìm về cái này chẳng tử. Nhưng đối phương là một tên Hàn Thiết quân đô thống mà nói, cái kia Hầu Thiên Hạo chỉ có thể là không biết làm gì, mà lại bãi chính vị trí của mình bị quân sư này đại nhân, nhìn xem bên cạnh muội muội cùng cháu trai, thật sự là giận không chỗ phát tiết. Ngươi chọc tới những người khác thì cũng thôi đi, liền xem như Lăng Vân quân mặt khác đô thống, có lẽ cũng có thể dựa vào thân phận của mình cùng ba tấc không nát miệng lưỡi, đem việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nhưng là cái Diệp Băng kia, thật đúng là đau đầu a cổn mật bi lũ cả gì ổ. Chương 192. chuẩn bị hậu lễ, giấy nhất loại kia. Chương 192, chuẩn bị hậu lễ, giấy nhất loại kia. Kaka, ngươi thế nào? Chẳng lẽ cái kia Diệp Băng địa vị rất lớn? Thấy Hầu Tiên Hào sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nửa ngày không nói lời nào, Hầu gia mẹ con trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng không có nghe tiếng người trước vừa rồi thì thảo âm thanh, nhịn không được hỏi ra âm thanh tới. Phải biết trước kia gặp phải tình huống như vậy, Hầu Tiên Hào đều sẽ không nói hai lời, trực tiếp dẫn người trước cho mình đem mặt chống đỡ trở lại hắn nói, có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Nghĩ đến trước kia đại ca loại kia cường thế, Hầu thị bất an trong lòng trong nháy mắt tiêu tán, lần nữa mở miệng nói, "Kaka, tiểu tử kia có thể nói, chỉ cấp ta thời gian một ngày, để cho ta cứ việc đi tìm có thể đem đến thú binh, chuyện này ngươi cũng không thể mặc kệ a." Nghĩ đến rời đi tần phủ biệt quất, còn có Diệp Băng tiểu tử kia cực độ phách lối sắc mặt, Hầu thị đã cảm thấy một hơi không nhả ra không thoải mái, nàng tin tưởng đại ca của mình, nhất định sẽ cho mình làm chủ. Đúng. Nào biết được Hầu thị tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái gậy còn bàn tay chính là hung hăng khắc ở trên mặt của nàng, đưa nàng đánh cho trực tiếp tại nguyên chỗ vòng vo một vòng tròn, cái kia nửa bên gò má cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng. Hầu Thiên Hảo, ngươi lại dám đánh ta? Bụng mặt gò má, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi Hầu thị, sau một khắc đã là kinh sợ thét lên tiếng, thanh âm xẹt qua chỗ này quân sư doanh trướng, làm cho không ít trong quân binh sĩ đều là nghe được. Hầu thị không thể không giận à, phải biết từ khi sau khi cha mẹ mất, huynh đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, có vật gì tốt, Hầu Thiên Hảo đều là trước cho mình dùng, đến mức đánh chửi, đó là cho tới bây giờ đều chưa từng có. Chính là cương chịu như vậy, mới dưỡng thành Hầu thị không coi ai ra gì tính cách, chỉ cảm thấy thế gian tất cả mọi người muốn vây quanh chính mình chuyện, đều muốn theo ý chí của mình làm việc. Đúng. Ngay tại lúc Hầu thị kêu lên sợ hãi sau đó, Hầu Thiên Hào trực tiếp trở tay một trường, đem hắn mặt khác nửa bên gò má cũng cho tắt đến sưng đỏ bắt đầu, lần này Hầu thị ngược lại không còn dám lớn tiếng kinh hô, mà là có chút ủy khuất mà nhìn xem cái này từ nhỏ yêu thương ca ca của mình. Ca ca, ngươi thế nhưng là chưa từng có đánh qua tiểu muội. Bị hai bàn tay tắt đến có chút mộng Hầu thị, cũng không dám lại nói năng lỗ mãng, vị đại ca kia thế nhưng là nàng chỗ dựa lớn nhất, ở thời điểm này, nàng đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt. Cái này Hầu thị người mặc dù ương ngạnh một điểm, cũng không phải người ngu, nàng biết cái này luôn luôn yêu thương đại ca của mình, vậy mà làm ra dạng này cử động khác thường, chỉ sợ chính mình lần này làm những chuyện như vậy, thật sự có chút thiếu suy tính. Một bên Hầu Lương đã sớm dọa đến ngây người, tại hai vị này trước mặt, hắn khả năng này phải thừa kế tần gia hậu bối, căn bản là liền nửa điểm quyền lên tiếng đều không có. Cái này hai bàn tay, là để cho ngươi ghi nhớ trong lòng, về sau quyết không thể lại đi trêu chọc không thể trêu chọc người. Hầu Thiên Hào khẩu khí có chút lăng lệ, bất quá câu nói này sau khi nói xong, hắn vượt qua trước hai bước, nhẹ nhàng vuốt ve Hầu thị cái kia mặt sưng gò má, ôn nhu nói, "Thật xin lỗi, đại ca không nên xuất thủ nặng như vậy." "Ca ca, cái kia Diệp Băng hắn rốt cuộc là ai?" Đến lúc này, nếu như Hầu thị còn chưa ý thức được Diệp Băng lai lịch không cạn lời nói, vậy liền thật sự là ngu như lợn, bởi vậy thanh âm nói chuyện đều ẩn chứa vẻ run rẩy. "Hắn là ai?" "Ha ha, hắn chính là vừa mới nhậm chức Hàn Thiết quân đô thống, bằng sức một mình, đem tam đoạn bản mệnh băng lực đô thống Tiêu Thiết lôi xuống ngựa, sau đó thay vào đó." Hầu Thiên Hào tự giễu cười hai tiếng, sau đó lại nói, hắn là một cái liền thông thiên quân Tiêu Bất Thông tướng quân mời đều cự tuyệt ra hỏa, càng là bởi vì mẫu thân thụ dịch ra chỗ nhục, dẫn đầu toàn bộ băng hoàng trung đội, nhất cử diệt Tây thành dịch ra tàn nhẫn hàng người. Tướng quân đại nhân trong đêm triệu tập đô thống trở lên tướng lĩnh, căn dặn chúng ta không nên tùy tiện đi trêu chọc hắn, hiện tại, ngươi biết Diệp Băng là ai chưa? Liên tục trải qua lời nói, từ Hầu Thiên Hào trong miệng nói ra, làm cho Hầu thị cũng không dám thở mạnh một cái, giống như hiện tại nàng rốt cuộc biết Diệp Băng là ai, đó là một cái nàng xa xa chọc nhân vật không tầm thường. Cái này mấy món sự tình bất luận một cái nào, đều là Hầu thị cho tới bây giờ đều không dám nghĩ, nhất là cự tuyệt Tiêu Bất Thông tướng quân mời, cái này là người bình thường có thể làm dám làm sự tình sao? Hàn Thiết quân quân sư đại ca Hầu Thiên Hảo đã là Hầu thị ủy trưởng lớn nhất, nhưng là hiện tại, liền vị đại ca kia hiệu lực tướng quân đại nhân, đều đối cái kia mới nhậm chức đô thống Diệp Băng có chút kiến kỵ, có thể nghĩ đó là cỡ nào cường lực người. Buồn cười chính mình còn tại tần phủ bên trong mắng hắn tiểu tạp chủng, còn như muốn trực tiếp đánh giết, bây giờ còn có thể còn sống đứng ở chỗ này, Hầu thị đã là vạn phần may mắn. Ca ca, cái kia, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hầu thị thanh âm có chút run rẩy, đang nghe qua Hầu Thiên Hào cái kia lời nói về sau, nàng hiện tại là rốt cuộc không hứng nổi nửa điểm tìm Diệp Băng phiền phức suy nghĩ, bởi vì đó cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau. Làm sao bây giờ? Ngươi kéo cái này đặt mông cức, còn không phải muốn ta đến thay ngươi xoa. Nghe được Hầu thị lời này, Hầu Thiên Hào lại có chút khống chế không nổi cơn giận của mình, hắn tin tưởng Diệp Băng nếu thả ra cái kia phiên ngoan thoại, chỉ sợ thật sẽ tại tần gia chờ lại mình, chuyện này nhất định phải có cái kết thúc, không phải vậy về sau sẽ cực kỳ phiền phức. Thô lỗ tiếng quát mắng, làm cho Hầu thị cũng không dám lại hỏi nhiều một chữ. Sau đó nàng liền nghe được Hầu Thiên Hào trầm giọng nói ra, đem Hầu Lương tiểu tử này trói lại, ngày mai ta tự mình đưa các ngươi về tần phủ. Người tới. Không có đi quản cái kia mặt tái nhợt Hầu Lương, Hầu Thiên Hào hét lớn một tiếng, đợi đến bên ngoài đi vào một gã hộ vệ sau đó, chính là phân phó nói, thay ta chuẩn bị một phần hậu lễ, dày nhất loại kia, trước hừng đông sáng đưa tới. Đúng. Hộ vệ kia sắc mặt có chút cổ quái, dị vãng chuyện như vậy, không đều là quân sư đại nhân khí thế hung hăng dẫn người ra ngoài, thay muội muội của mình cùng cháu trai lấy lại danh dự sao? Làm sao hôm nay ngược lại muốn chuẩn bị hậu lễ, hơn nữa còn là dày nhất loại kia? Bên này Hầu thị nghe được Hầu Thiên Hào phân phó, đã sớm không còn một tia tính tình, mà lại trong tay buộc chặt động tác cũng là tăng thêm mấy phần, bởi vì nàng biết, nếu không phải mình cái này không biết trời cao đất rộng nhi tử đi treo chọc Diệp Băng, chính mình lại làm sao lại vì đó ra mặt, rước lấy cái này phiền phức ngập trời. Phải biết Diệp Băng đi theo Tần Nhược đi Tần gia, bất quá là muốn vì phụ mẫu cầu được một chỗ an thân viện tử, giống như vậy viện tử Tần gia có mấy chỗ đâu. Sớm biết sẽ biến thành như bây giờ, coi như để hầu thị đem Tần gia tất cả biệt viện tất cả đều đưa cho Diệp Băng, vậy cũng không có gì lớn, chỉ tiếc gương ngạnh đã quen, rốt cục đá vào tấm sắt, lần này nàng xem như biết đau. Đều là cái này người tử. Tại thời khắc này, hầu thị đã là ở trong lòng âm thầm thề, nếu là lần này nàng quan có thể vượt qua, nhất định phải lại bồi dưỡng một cái người thừa kế, loại này ngu xuẩn nhi tử, hay là đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Giống hầu thị loại người này, cho tới bây giờ cũng sẽ không trên người mình tìm nguyên nhân, trên thực tế nếu không có nàng dạng này mẫu thân, lại làm sao lại có hầu lương con trai như vậy đâu. Cồn vật bi lũ ca gì ổ. Chương 193. Đến nhà tạ tội chương 193, đến nhà tạ tội đế đô Nam Thành, Tần Phủ. Húc nhật đông thăng, trời đã sáng choang, Tần gia nhị gia Tần Đông Nghiệp, tự nhiên là chuẩn bị tinh xảo bữa sáng khoản đãi Diệp Băng phụ tử ba người, kể từ khi biết thân phận của Diệp Băng sau đó, hắn đã không phải là lo lắng quá mức. Vị này chính là Hàn Thiết Quân đô thống đại nhân, chỉ sợ vẫn là Hàn Thiết Quân từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đô thống, hoặc là nói gia nhập Hàn Thiết Quân sau đó tấn thăng được nhanh nhất đô thống. Phải biết mặt khác Hàn Thiết Quân đô thống, cái nào không phải nhịn mấy năm thậm chí là mười mấy năm mới nấu đến đô thống vị trí, còn cần nhất định vật khí. Vị này ngược lại tốt, lúc này mới vừa mới gia nhập Hàn Thiết Quân bất quá 3 tháng, liền đem một tên tam đoạn bản mệnh băng lực cấp bậc uy tín lâu năm đô thống lôi xuống ngựa, hơn nữa còn thay vào đó. Đêm nay Tần Đông Nghiệp có thể nửa điểm không ngủ, trong đêm phái người nghe ngóng Tây Thành dịch ra phát sinh sự tình, cái này sau khi nghe ngóng không sao, lấy được tin tức, rõ ràng là so Tần Nhược hời hợt kia miêu tả, rung động không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí lúc ấy một tên khác truyền thuyết là dịch ra hậu trường Hàn Thiết Quân đô thống, cuối cùng liền cái giấm đều không có thả một cái, liền xám xịt rời đi. Lớn như vậy dịch ra chia 5 x 7, gia chủ dịch Giang Lâm cùng quản gia dịch Trình Đầu thân dễ chỗ, rất nhiều dịch ra ác nô hộ vệ bị áp giải đến đế phủ thành chủ, nghe nói vị thành chủ đại nhân kia đều không có dám lãnh đạm, ngay đêm đó đột thẩm người nhà họ dịch các loại. Có thể nói Diệp Băng làm ra những việc này, sinh sinh đem Tần Đông Nghiệp chấn động, sáng sớm liền tự mình canh giữ ở Diệp Băng phụ tử ba người ở ngoài viện, ngược lại để Diệp Bình vợ chồng có chút thụ sủng nhược kinh. Một nhóm năm người ngay tại thiện sảnh ăn điểm tâm, nhưng không ngờ ngay lúc này, một cái Tần gia hộ vệ lại là vội vàng đi vào, hắn thần sắc hơi có chút cổ quái. Thế nào? Chính mình đang muốn cùng Diệp Băng kéo kéo quan hệ đâu, không nghĩ tới hộ vệ này như vậy không có nhãn lực, lại vào lúc này quấy rầy, một đêm không ngủ Tần Đông Nghiệp sầm mặt lại, hỏi ra âm thanh tới. Bẩm gia chủ, là Hầu Thiên Hảo quân sư đại nhân cầu kiến. Hộ vệ này liên tiếp nói rồi ba cái là chữ, thần sắc trên mặt lại là càng ngày càng cổ quái, bởi vì dĩ vãng vị quân sư kia đại nhân đến đây Tần phủ thời điểm, chỗ nào cần bọn hắn những hộ vệ này thông bẩm, đều là nên ngang liền bảo. Nghĩ đến một chút tơ nhện nghe đồn, hộ vệ này tầm mắt không khỏi chuyển đến cái nào đó yên tĩnh ăn cơm thiếu niên áo trắng trên thân, ánh mắt rất có một chút né tránh. Cái này hộ vệ tự nhiên không phải hôm qua giữ cửa hai vị kia một trong, khi biết hai người hộ vệ kia đắc tội Diệp Băng sau đó, Tần Đông Nghiệp trong đêm liền đem cái kia hai tên giá hỏa cho đuổi ra khỏi Tần gia, đổi lại hắn tự nhận là có chút nhãn lực hộ vệ. Cái gì? Đông nhiên nghe được hộ vệ này lời nói, bởi vì cái kia Hầu Thiên Hảo nhất quán xây dựng ảnh hưởng, Tần Đông Nghiệp không khỏi đống nhiên đứng dậy, ánh mắt cũng có chút kinh nghi bất định. Bất quá chợt Tần Đông Nghiệp liền ý thức được chính mình có chút thất thố, đây không phải còn có Diệp Băng có ở đây không? Vị này chính là Hàn Thiết Quân đô thống, coi như cái kia Hầu Thiên Hảo là tướng quân đại nhân quân sư, chỉ sợ cũng không dám quá mức làm càn a. Chẳng lẽ là cái kia Hầu Thiên Hảo còn không biết Diệp Băng nội tình? Tần Đông Nghiệp nghĩ như vậy, nguyên bản hắn coi là thân phận của Diệp Băng cho hấp thụ ánh sáng sau đó, Hầu thị hẳn là không mời được Hầu Thiên Hảo, nhưng là hiện tại, chỉ sợ lại có một chút biến hóa. Vị này tân nhiệm Tần gia gia chủ, ngược lại là không nghĩ tới lấy cái kia Hầu Thiên Hảo cường thế, nếu thật là đến tìm phiền toái, lại làm sao lại để cho người ta trước thông báo, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường nha. Ha ha, thật đúng là chuyển đến tứ binh, vậy liền gặp được thấy một lần đi. Diệp Băng nhưng không có Tần Đông Nghiệp nhiều như vậy ý nghĩ, mà hộ vệ kia gặp gia chủ không có phản đối, lúc này không người thi lễ một cái, lui ra ngoài, tự đi thông chi người tới đi. Đạp đạp đạp. Không cần một lát, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài phòng truyền đến, ngay sau đó ba đạo nhân ảnh hiện mà ra, đi đầu một người thân hình cao gầy, bất quá đối với Diệp Băng mà nói lại là có chút lạ lẫm. Nhưng là cái này cao gầy thân ảnh sau lưng hai người, trong sảnh mấy người có thể tất cả đều quen biết, đó chính là Hầu thị cùng con hắn Hầu Lương, bất quá khi ánh mắt mọi người chuyển tới cái kia Hầu Lương trên người thời điểm, sắc mặt đều là trở nên cực kỳ đặc sắc. Hôm qua phách lối vô cùng, bị Diệp Băng đánh thành xương đầu heo Hầu Lương, lúc này rõ ràng là bị trói gô, tựa hồ trên mặt lại thêm một chút mới thương, đã nhìn không ra nửa phần bộ dáng lúc trước. Thiên Hào đại ca, các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy Hầu Lương trạng thái, Tần Đông Nghiệp trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, trực tiếp là hỏi lên, chỉ bất quá một bên Diệp Băng nhưng không có lên tiếng, hắn tựa hồ đã có chút đoán được Hầu Thiên Hào này ý đồ đến. Muội phu a, ngươi cái này thật có chút không tử tế, Tần phụ tới quý khách, làm sao đều không thông biết ngươi Thiên Hào đại ca một tiếng. Nào biết được Tần Đông Nghiệp tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia Hầu Thiên Hào vậy mà trực tiếp xông về phía trước đến đây, một nắm chắc tay của hắn, trong miệng lời nói ra, làm cho Tần Đông Nghiệp sắc mặt càng cổ quái. Vị này Hầu gia đại ca, trước kia đi vào Tần phủ thời điểm, cái kia một lần không phải vênh váo tự đắc giễu võ dương oai, đối chính mình cái này muội phu cũng là bên mặt hất hàm sai khiến, tựa như là chỉ vung một cái hạ nhân bình thường. Cái này Hầu Thiên Hảo không phải là điên rồi đi, làm sao lần này vậy mà thái độ thay đổi lớn, giống như là thật đối mặt chính mình ruột thịt muội phu đồng dạng, cái này thân mặt hình, để Tần Đông Nghiệp rất là không chịu được nổi. Ôi, vị này nhất định là Diệp Băng đô thống đi, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, tuấn tú lịch sự, tại hạ hầu Thiên Hạo, chính là liệt chủng quân tướng quân đại nhân thủ tịch quân sư, cùng là Hàn Thiết một quân, chúng ta về sau nhưng phải thân cận hơn một chút. Hầu Thiên Hạo nhìn đối Tần Đông Nghiệp cực kỳ nhiệt tình, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, ánh mắt của hắn liền chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân, khẩu khí kia rõ ràng là so vừa rồi càng thêm nhiệt tình mấy lần. Nguyên lai là bởi vì Diệp Băng. Đến lúc này, Tần Đông Nghiệp cuối cùng là hiểu rõ ra, Hầu Thiên Hạo này đột nhiên thái độ thay đổi lớn, cũng không phải lương tâm phát hiện, mà là bởi vì Diệp Băng vị này tân nhiệm đô thống. Thế nhưng là Tần Đông Nghiệp không nghĩ ra là, làm liệt chủng quân tướng quân thủ tịch quân sư, cái này thân phận của Hầu Thiên Hạo địa vị, còn có băng lực đều không kém Diệp Băng, cần dùng tới ân cần như vậy định bợ sao? Trước đó Tần Đông Nghiệp suy nghĩ trong lòng, Hầu Thiên Hạo này tối đa cũng liền cùng Diệp Băng nước giếng không phạm nước sông, nuốt xuống cái này một hơi lực rồi, lại không nghĩ tới vậy mà tự mình đến nhà, còn cực điểm định nọ định bợ sở trường, cái này để hắn có chút lý giải không thể. Trên thực tế nếu không phải liệt chủng quân tướng quân đại nhân, tại tối hôm qua đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, căn dặn tất cả doanh đô thống cùng quân sư không được tùy tiện trêu chọc Diệp Băng, chỉ sợ Hầu Thiên Hạo còn không biết như vậy, đây đều là bị buộc a, nếu để cho vị tướng quân kia đại nhân biết, chính mình vừa mới ban xuống nghiêm lệnh, liền có người dám không nghe mệnh lệnh của mình, hơn nữa còn đắc tội được hung ác như vậy, cho dù là không cố kỵ Diệp Băng, cũng sẽ giữ gìn uy nghiêm của mình a. Chính là bởi vì như vậy, Hầu Thiên Hạo mới không thể để cho chuyện này làm lớn chuyện, tự mình đem cháu trai cho trói lại, mang theo Hầu thị đến nhà tạ tội, mà ở trong đó nhân quả, liền Diệp Băng cũng chỉ là có chút có chỗ suy đoán thôi. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 194. Phong phú bồi tội lễ. Chương 194. Phong phú bồi tội lễ. Diệp Băng đô thống, Hầu Lương này bình thường bỏ bê quản giáo, cứ thế đuôi mù đắc tội ngươi, vô luận ngươi muốn thế nào giáo hơn hắn, ta hai huynh muội đều không một câu oán hận. Gặp Diệp Băng giơ đũa không nói lời nào, Hầu Thiên Hạo biết vị này trong lòng còn có khúc mắc, lập tức cắn răng, một tước đem cái kia Hầu Lương đá đến Diệp Băng trước mặt. Bất quá nghe được vị đại ca kia mà nói, Hầu thị trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ thương tiếc, đây chính là con trai ruột của nàng, nếu là thật bị Diệp Băng một bàn tay đánh sát, nàng chỉ sợ cũng muốn khóc không ra nước mắt. Trên thực tế Hầu Thiên Hạo đây cũng là đang đánh cược, cực thiếu niên này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng nhìn hắn làm việc, hẳn là sẽ không làm được quá tuyệt, dù sao mình là liệt chủng quân sư, vẫn có một ít trấn nhất lực. Làm trói gô Hầu Lương lăn đến Diệp Băng trước mặt thời điểm, hắn rốt cục buông xuống đôi đũa trong tay, mở miệng nói ra, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, giao hắn một lần còn chưa tính, bất quá. Nghe Diệp Băng nói đến người trẻ tuổi ba chữ thời điểm, giữa sân tất cả mọi người là kéo ra khóe miệng, thầm nghĩ nơi này chỉ sợ cũng thuộc ngươi nhỏ tuổi nhất đi, còn không biết xấu hổ nói người khác là người trẻ tuổi. Bất quá vị này nếu là Tần gia nhị gia nhi tử, cái này họ Hầu về sau cũng không muốn rồi, hay là sửa họ Tần đi. Diệp Băng hoàn toàn không có để ý mọi người chung quanh ánh mắt khác thường, thản nhiên nói xong câu đó, làm cho Tần Đông Nghiệp cùng Hầu thị tâm tình đều là đều có biến hóa. Lấy Diệp Băng có khéo, làm sao không biết cái này Hầu thị huynh đệ lòng lang dạ thú, ý đồ ngầm chiếm Tần gia gia nghiệp, nhưng bây giờ chính mình nếu xuất thủ quản, liền nhất định sẽ quản đến cùng, không cho bọn gia hỏa này chút nào cơ hội. Để nhi tử cùng họ mẹ Hầu, đây đúng là Hầu thị huynh muội bước đầu tiên, về sau Hầu Lương danh chính ngôn thuận tiếp nhận Tần gia cơ nghiệp, chẳng phải là gián tiếp đã rơi vào huynh muội bọn họ trong tay. Đến mức một bên Tần Đông Nghiệp mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, thân là Tần gia gia chủ, để con của mình đi theo họ mẹ, cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Bởi vì việc này, Tần Đông Nghiệp đi tại đế đô trên đường cái, cũng không khỏi bị người chỉ điểm điểm, nói hắn là cái thê quả nghiêm, Tần gia sự tình đều là phụ nhân làm chủ loại hình. Hiện tại tốt, Tần gia cuối cùng là mở mày mở mặt một thành, mặc dù trước mắt Diệp Băng nhìn chỉ có thất đoạn bạo băng lực tu vi, nhưng là khí thế kia, lại là để Hầu Thiên Hạo cũng không dám nói ra cái gì phản bác nói như vậy. Liên theo Diệp Băng đô thống nói như vậy, đối với việc nhỏ như vậy, có lẽ Hầu thị sẽ có để ý, nhưng trong lòng có quyết định Hầu Thiên Hạo, lại là lúc này đáp ứng, như đổ Tần gia công chuyện, sau này hay nói không mượn. Chỉ ít Hầu Thiên Hạo biết, tại trước mắt loại tình huống này, mà lại là tại không chiếm đạo lý tình huống phía dưới, là cầm Diệp Băng không có biện pháp, hơi không cẩn thận, còn phải chọc một thân hẹn, được không ngủ mất. Nhưng muốn nói Hầu Thiên Hạo này thực tình muốn cùng Diệp Băng kết giao, vậy cũng chưa chắc, hắn tin tưởng như loại này phong mang tất lộ thiếu niên, làm việc tất nhiên lỗ mãng, về sau đắc tội nào đó chút ít đại nhân vật, bị người một lần giết đi, vậy cái này Tần gia không như trước là chính mình sao? Không nói những cái khác, chính là Hầu Thiên Hạo lấy được tin tức, tiểu tử này thật giống như đã từng cự tuyệt qua Thông Thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông mời, kể từ đó, nói không chừng đã sớm đắc tội vị kia Hàn Thiết quân nhân vật số 1. Đương nhiên, những này tâm tư Hầu Thiên Hạo cũng sẽ không biểu hiện tại bên ngoài phía trên, thấy hắn đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng, sau đó một tấm danh mục quà tặng liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ là bồi tội lễ, không thành tình ý, còn xin Diệp Băng đô thống vui vẻ nhận. Cầm trong tay danh mục quà tặng đưa đem qua đây, làm Hầu Thiên Hạo nhìn thấy Diệp Băng không thèm để ý chút nào đem thu lấy thời điểm, rốt cục cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, cái này thu lễ, nói rõ lúc trước sự tình đã bỏ qua. Ừm, Hầu quân sư có lòng. Liếc mắt qua cái kia danh mục quà tặng bên trên đồ vật, Diệp Băng cũng là lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ ra hỏa này ngày bình thường rất hiểu vơ vét của cả đi, những vật này chỉ sợ rất nhiều đều lai lịch bất chính. Tại danh mục quà tặng bên trên, chính là thượng phẩm thiên khí cấp bậc vũ khí, Diệp Băng liền thấy ba loại, cái này cầm tới Hàn Xương thành Diệp gia, đều là trấn tộc chi bảo đồ vật a, lại bị cái này Hầu Thiên Hạo tiện tay tặng người. Chỉ bất quá đối với đạt được hiên viên chiến truyền thừa Diệp Băng mà nói, những này thượng phẩm thiên khí chi lưu vũ khí đã sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt, hắn chỉ là kinh hãi Hầu Thiên Hạo này tài lực thôi. Mặc dù biết những khả năng này là tiền tài bất nghĩa, nhưng Diệp Băng cũng không phải cổ hủ hạng người, cha mẹ mình mới tới đế đô, đang cần những này vật ngoài thân đâu. "Phụ thân, những vật này ngươi thu đi." Nhìn lướt qua danh mục quà tặng, Diệp Băng tiện tay đem ném cho bên cạnh Diệp Bình vợ chồng, một động tác này nhìn ở trong mắt Hầu Thiên Hạo, không khỏi hiện lên một tia tinh quang, vị này mới nhậm chức đô thống, quả thật có chút không đơn giản a cái này. Đối với Diệp Băng bình tĩnh, làm Diệp Bình vợ chồng nhìn thấy cái kia danh mục quà tặng bên trên đồ vật lúc, toàn bộ thân thể đều kém chút nhảy dựng lên, rốt cuộc bình tĩnh không thể. Thượng phẩm thiết khí, đó là lúc trước chỉ có Diệp gia gia chủ Diệp Hồi một người mới có đồ vật, coi như đem Diệp Bình cùng Bạch Nhu trên người tất cả tiền tài cộng lại, cũng không nhất định có thể mua được một thanh hạ phẩm thiên khí, chớ đừng nói chi là thượng phẩm thiên khí. Mà lại danh mục quà tặng bên trên thượng phẩm thiên khí, còn có 3 kiện nhiều, mà khác như là thiên giai cấp độ dược liệu dược thảo, có trợ giúp tu luyện bảo vật chi lưu, càng là thấy hai người hoa mắt. Nếu mà so sánh, cái kia viết tại sau cùng 10 vạn kim tệ, ngược lại là có chút không có ý nghĩa, muốn trước đó chính mình vợ chồng hai người còn đang vì mấy tháng mướn phòng tư phát sầu, trong mấy mắt, chính là gia tài bạc triệu thổ tài chủ. Không phải đang nằm mơ chứ? Trong cả đời từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy tài vật Diệp Bình vợ chồng, thật sự có cảm giác như đang ở trong mơ, nếu không phải nhi tử an vị tại bên cạnh của mình, chỉ sợ bọn họ đều sẽ đem lễ này đơn ném ra. Đây là Hầu quân sư một điểm tâm ý, từ chối thì bất kính. Tựa hồ là nhìn ra cha mẹ mình kích động, Diệp Băng vô phụ thân bà bay, cũng coi là đối Hầu Thiên Hào có một câu trả lời thỏa đáng, lễ này nếu là không thu, thế nhưng là sẽ để cho vị này cảm thấy bất an. Một bên Tần Đông Nghiệp, thoáng nhìn trong mắt tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia danh mục quà tặng bên trên đồ vật, lập tức trong lòng cũng có chút cảm khái, lần này Hầu Thiên Hào thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a, những vật này đưa ra ngoài, chẳng lẽ sẽ không đau lòng sao? Hầu Thiên Hào tự nhiên là đau lòng, nhưng hắn càng sợ chính là Diệp Băng không thu, nắm lấy hôm qua Hầu thị mẹ con đắc tội sự tình không dung tha, vậy cái này sự kiện không khỏi sẽ nháo đến tướng quân đại nhân nơi đó. Tiền tài những này vật ngoài thân không có thể kiếm lại, nhưng nếu là liền tướng quân sư cái thân phận này cũng không có, vậy liền đại thế đã mất, Hầu Thiên Hào hay là được chia rất rõ ràng. Theo Diệp Bình vợ chồng đem danh mục quà tặng nhận lấy, chuyện này cũng coi là kiện một giai đoạn, mà Hầu Thiên Hào cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, mang một chút dị dạng tâm tư, quay lại Hàn Thiết quân doanh, cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không cam tâm. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 195. Thượng phẩm thiên khí bao no. Chương 195. Thượng phẩm thiên khí bao no. Cuối cùng Diệp Băng hay là an bài Diệp Bình vợ chồng tiến vào Tần gia sân nhỏ, có Hầu Thiên Hào đưa cái kia một phần nặng nề bồi tội lễ, hắn tin tưởng mình phụ mẫu tại đế đô sinh hoạt, nhất định sẽ rất thoải mái. Mặc dù nói người mang như vậy tự tài sẽ bị người ngấp nghé, nhưng bây giờ đế đô, chỉ sợ rất nhiều người đều nghe nói qua chính mình cái này tân nhiệm Hán Thiết quân đô thống đi. Liền cái kia không ai bị nổi dịch ra đều bị nổ tận gốc, liệt trùng quân quân sư Hầu Thiên Hào cũng tự thân lên cửa bồi tội, tin tưởng hai chuyện này sau khi chuyển đi, chỉ cần Diệp Băng không có chuyện, liền không người nào dám đến đánh Diệp Bình vợ chồng chủ ý, huống chi Tần gia tại đế đô cũng coi như có chút danh tiếng, có Tần Đông Nghiệp chiếu cố, Diệp Băng cũng có thể càng thêm yên tâm, đây cũng là hắn để phụ mẫu và ở Tần gia mặt khác nhất trọng nguyên nhân. Giải quyết cha mẹ sự tình, Diệp Băng cùng Tần Nhược tự nhiên quay lại Hàn Thiết quân bên trong, chỉ là mấy ngày nay thời gian hắn chỗ làm ra những chuyện lớn đó, đã tại Hàn Thiết quân truyền ra, tất cả quân binh sĩ đều là biết có Diệp Băng nhân vật như vậy. Đối với những việc này, Diệp Băng cũng không có đi để ý nhiều, trở lại quân doanh hắn, cũng không có lại đi tiếp nhiệm vụ gì, mà là đem ở trên Thất Quang Sơn có được bộ kia hiên viên chú khí thuật, tiến hành càng xâm nhập thêm nghiên cứu. Chú khí sư là đại lục phía trên tôn quý nhất một cái nghề nghiệp, mà trước đây Diệp Băng sức chiến đấu tuy mạnh, lại cũng không là một tên chú khí sư, từ khi đạt được hiên viên chú khí thuật, hắn mới xem như vừa mới nhập môn. Chỉ là đúc khí một đạo, chỉ có lý luận là hoàn toàn không đủ, càng nhiều vẫn là phải thực tiễn, tại trong Hàn Thiết quân này, có thể làm cho kỳ thật giẫm đạp địa phương, chỉ sợ chỉ có cái kia đặc thù đúc khí doanh. Đúc khí doanh là Hàn Thiết quân bên trong một cái đặc thù biên chế, bởi vì nó cũng không thuộc về Hàn Thiết 10 quân cai quản, chỉ nghe từ vị kia Tam quân thống soái nhị hoàng tử điện hạ, chính là Tiêu Bất Thông thông thiên quân này tướng quân, muốn đi đúc khí doanh cầu vũ khí thời điểm, cũng không dám quá mức phép lối. Tại trong doanh điên cuồng gặp 10 ngày hiên biên chú khí thuật Diệp Băng, một ngày này rốt cục trở ra doanh đến, vừa vặn gặp được cái kia lão đội trưởng Ô Quyền, liền để hắn mang chính mình đi đúc khí doanh. Đô thống đại nhân muốn đi đúc khí doanh. Nghe được Diệp Băng mệnh lệnh, Ôn Quyền không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lại có chút hưng phấn, hỏi: "Chẳng lẽ Đô thống đại nhân muốn đi vì ta Băng Hoàng trung đội cầu lấy một nhóm vũ khí sao? Phải biết vũ khí một đạo, có thể không phải là không có hao tổn, tại cùng yêu thú địch nhân thời điểm chiến đấu, nếu như hư hại, cũng chỉ có thể đi tìm chú khí sư lại mua một thanh. Bất quá tại Hàn Thiết quân này quân doanh, cũng chỉ có dùng quân công điểm tích lũy mới có thể đổi lấy đến vũ khí, nhiều khi Hàn Thiết quân binh sĩ đều là đi đế đô trong thành mua, mà nơi đó vũ khí, khẳng định là không có quân doanh chú khí sư chế tạo chất lượng tốt." Vũ khí một đạo, liền xem như cùng một loại vũ khí, từ bất đồng chú khí sư rèn đúc, khối lượng cũng là có chỗ bất đồng, thậm chí một chút chú khí sư sẽ còn giao phó vũ khí hiệu quả đặc biệt, vậy liền giá trị tăng gấp bội. Cho nên đột nhiên nghe được Diệp Băng nói muốn đi đúc khí doanh, Ôn Quyền không khỏi hưng phấn lên, liền xem như chỉ có thể cầu được vài thanh vũ khí, đầu tiên phân đến, không phải cũng là chính mình loại này cao cấp tiểu đội trưởng sao? Không phải, ta là muốn đi luyện tập một cái đúc khí chi thuật. Đối với cái này Diệp Băng cũng không có giấu giếm, nói rõ chính mình đi ý về sau, lại nói, chờ ta quen thuộc đúc khí chi thuật, về sau thượng phẩm thiên khí bao no. Cái gì? Thượng phẩm thiên khí? Còn bao no? Diệp Băng lời vừa nói ra, Ôn Quyền đều cảm thấy lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, phải biết coi như hắn Hàn Thiết quân này cao cấp tiểu đội trưởng, cũng bất quá chỉ có một thanh trung phẩm thiên khí mà thôi. Lúc trước Thiết Huyết trung đội đô thống Tiêu Thiết, chỗ làm vũ khí mới là một thanh thượng phẩm thiên khí, có thể nghĩ, muốn có được một thanh thượng phẩm thiên khí, cần bỏ ra bao lớn đại giới. Theo Ôn Quyền biết, ở trong Hàn Thiết quân doanh, muốn đổi lấy một thanh thượng phẩm thiên khí, chí ít cần 3000 quân công điểm tích lũy, hơn nữa còn chỉ có thể đổi lấy không có hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí. Một chút xuất từ thiên giai đỉnh phong chú khí sư chi thủ, có được hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí, liền xem như 4000 5000 điểm tích lũy, cũng không nhất định có thể đổi được đến, đây chính là thượng phẩm thiên khí chân quý. Nhưng là trước mắt cái này mới nhậm chức đô thống, lên làm phẩm thiên khí là rau cải chẳng sao. Còn bao no? Coi như cái này bao no hai chữ chỉ là tất cả tiểu đội trưởng, vậy cũng có chỉnh một chút 100 người à, 100 kiện thượng phẩm thiên khí, Ôn Quyền ngẫm lại đều cảm thấy có chút nghe rợn cả người. Ừm, không phải liền là 1000 thanh thượng phẩm thiên khí sao, không có gì độ khó. Nhưng mà đang lúc Ôn Quyền nghĩ đến cái kia bao no là chỉ 100 cái tiểu đội trưởng thời điểm, Diệp Băng trong miệng còn nói ra một đạo nghe đương nhiên lời nói, làm cho dưới chân hắn một cái lảo đảo, kém một chút trực tiếp té ngã trên đất. Đô thống đại nhân, ngươi không phải nói đùa sao? Giống như Ôn Quyền phản ứng đầu tiên chính là Diệp Băng đang cùng mình nói đùa, vậy ít nhất cần 3000 quân công điểm tích lũy mới có thể đổi lại thượng phẩm thiên khí, cứ như vậy không đáng tiền sao? 1000 thanh à, chỉ sợ sẽ là toàn bộ đúc khí doanh, cũng không nhất định có 1000 thanh thượng phẩm thiên khí đi, phải biết rèn đúc thượng phẩm thiên khí, chí ít cần đạt tới thiên giai cao cấp chú khí sư, hơn nữa còn không thể cam đoan mỗi một lần đều có thể thành công. Muốn rèn đúc một thanh thượng phẩm thiên khí, một tên thiên giai cao cấp chú khí sư ít nhất cũng phải tiêu tốn 2-3 ngày, nếu như nửa đường xuất hiện sai lầm, thời gian này còn muốn dài hơn. Nói cách khác, 1000 thanh thượng phẩm thiên khí, cho dù là một tên thiên giai cao cấp chú khí sư, không biết ngày đêm rèn đúc, cũng cần tốn hao nhiều năm, vị này đô thống đại nhân, xem ra là căn bản không hiểu rõ chú khí sư cái nghề nghiệp này à. Thượng phẩm thiên khí mà thôi, muốn là vận khí tốt, đến lúc đó cho các ngươi mấy vị cao cấp tiểu đội trưởng, mỗi người xứng một thành cực phẩm thiên khí, cũng không phải là không có khả năng. Ngay tại Ôn Quyền trong lòng bụng phi thời điểm, Diệp Băng thanh âm lần nữa truyền đến, lần này làm cho đầu của hắn kém một chút trực tiếp đụng phải bên cạnh doanh trướng phía trên. Đô thống đại nhân còn chưa tỉnh ngủ, khẳng định đúng. Ôn Quyền đấy lòng điên cuồng nghĩ đến, hiện tại hắn là vạn phần khẳng định Diệp Băng là đang trêu chọc chính mình chơi. 1000 thanh thượng phẩm thiên khí, mỗi cái cao cấp đội trưởng xứng một thanh cực phẩm thiên khí, liền xem như nằm mơ, cũng không làm được dạng này mộng đẹp a. Theo Ôn Quyền biết, toàn bộ đúc khí trong doanh, có thể rèn đúc cực phẩm thiên khí thiên giai đỉnh phong chú khí sư, tuyệt sẽ không vượt qua 3 người, mà rèn đúc cực phẩm thiên khí cần có vật liệu tự nhiên càng quý trọng hơn, tốn hao thời gian, cũng so với thượng phẩm thiên khí nhiều gấp đôi không thôi. Chỉ là Ôn Quyền làm sao biết, Diệp Băng cũng không phải là tại cùng hắn nói đùa, nghiên cứu chỉnh một chút 10 ngày hiên biên chú khí thuật hắn, đối với đúc khí lý giải đã là cực sâu, cũng không tiếp tục là cái kia đối đúc khí rốt đặc cán mai thường dân. Đúc khí một đạo, nhất tốn hao thời gian chính là bước thứ 2 dung vật cùng bước thứ 3 ngưng vật, bởi vì cái kia quyết định bởi tại chú khí sư hỏa diễm cường hành, nhưng là những này, đối Diệp Băng mà nói sẽ là vấn đề sao? Cồn vật bi lũ ca gì ổ? Chương 196. Đô thống đại nhân là chú khí sư sao? Chương 196. Đô thống đại nhân là chú khí sư sao? Chú khí sư là huyền băng đại lục tôn quý nhất một loại nghề nghiệp, chỉ bất quá loại nghề nghiệp này, lại không phải mỗi một người tu luyện người đều có tư cách nhập môn. Đầu tiên ngươi được có được cường đại linh hồn chi lực, để tại khống chế đối đúc thiết bị liệu dung luyện ngưng hợp khống chế, bởi vì một cái sơ sẩy, liền sẽ thất bại trong gắng sức, đem chân quý vật liệu luyện hỏng. Điểm thứ hai, chính là cái kia dùng để dung luyện thiên tài địa bảo hỏa diễm, bởi vì trên huyền băng đại lục người tu luyện, cơ bản đều là tu luyện băng lực, bản thân cũng là lệnh thuộc tính chiếm đa số, đối với hỏa diễm trời sinh liền có một loại chán ghét cùng bài xích. Nhưng càng nghĩ muốn luyện chế ra tốt vũ khí, liền cần càng thêm mạnh mẽ hỏa diễm, một chút cao giai chú khí sư, vì đạt được một loại cường hành hỏa diễm, không tiếp cùng so bản thân tu vi mạnh hơn nhiều yêu thú chiến đấu. Cuối cùng vì cầu được một hỏa chết oan chết uổng ví dụ, nhiều vô số kể. Đúc khí chia làm 5 bước, theo thứ tự là viêm trận, dung vật, ngưng vật, tôi thép cùng thành dụng cụ, mà nhất tiêu hao thời gian cũng chính là bước thứ 2 dung vật cùng bước thứ 3 ngưng vật. Bởi vì hỏa diễm cường độ bất đồng, một chút hỏa diễm hòa tan một loại cứng rắn vật liệu, chỉ sợ cũng cần 1-2 canh giờ thời gian, cho nên nói đúc khí trong quá trình, thời gian đều lãng phí ở cái này 2 bước phía trên. Nhưng Diệp Băng là ai? Hắn nhưng là có được Lôi Đình Liệt Viêm cùng Cực Quang Liệt Viêm hai loại thần vật nam nhân, tại đại lục này tuyệt đối không thể gặp hai loại thần viêm, dùng để dung luyện tài liệu tuyệt đối so với phổ thông chú khí sư nhanh lên gấp 10 gấp trăm lần. Nghiên cứu qua hiên viên chú khí thuật Diệp Băng, tự nhiên là biết đúc khí trọng yếu nhất chính là cái gì, hiện tại nhất hao phí thời gian 2 bước, với hắn mà nói đều không có vấn đề gì, chỉ cần hắn thực tiễn thành công, đúc khí tốc độ tuyệt đối sẽ so những người khác nhanh lên vô số lần. Chính là có loại này tự tin, Diệp Băng mới dám nói ra băng hoàng trung đội mỗi người xứng một thanh thượng phẩm thiên khí lời nói hùng hồn, hắn hiện tại có lòng tin làm đến điểm này. Mà lại dứt bỏ hai đại liệt viêm không nói, Diệp Băng tôi thép đồ vật cũng là thế gian hiếm có, Lôi Đình Huyền Băng cùng Cực Quang Huyền Băng, không phải liền là thích hợp nhất tôi thép đồ vật sao? Tại Ôn Quyền lòng tràn đầy không tin phía dưới, đúc khí doanh lại là rất nhanh đã đến. Vừa đến đúc khí doanh doanh địa, Diệp Băng đã cảm thấy một cô nóng bỏng đập vào mặt, cái này cùng Huyền Băng đại lục khí tức cấm hẳn, đơn giản chính là hoàn toàn tương phản. Á, trên thực tế nếu như không phải là muốn đến đúc khí doanh đi cầu lấy vũ khí binh sĩ bình thường mà nói là không lại muốn tới nơi này, bởi vì nơi này cùng bọn hắn tu luyện băng lực không hợp nhau, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Diệp Băng người mang hai đại liệt viêm, ngược lại là không có cảm giác như vậy, mà khi một chút trên thân tản ra dị dạng khí tức thân ảnh từ hắn bên cạnh lúc đi qua, là hắn biết những người này chỉ sợ đều là hàng thật giá thật chú khí sư. Chú khí sư có được khác hẳn với thường người linh hồn chi lực, mà lại đều luyện hóa có một loại đặc thù hỏa diễm, có thể là thú hỏa, có thể là từ một chút đặc thù chi địa mang tới thiên địa chi hỏa, không phải trường hợp cá biệt. Ôn Quyền, nơi này có không có cung cấp người luyện tập đúc khí chi thuật địa phương? Theo tại đúc khí trong doanh đi lại, Diệp Băng lại là sờ lên đầu, cũng không thể đem những cái kia ngay tại đúc khí chú khí sư bọn họ đổi mở chính mình lên đi, cho nên hắn trực tiếp hỏi lên. Kỳ thật Diệp Băng trên thân đồng thời không phải là không có đúc thiết bị liệu, chỉ là cái kia chút rèn đúc linh khí vật liệu quá mức cao đoan, cũng không thích hợp hắn cái này tân thủ, cho nên hắn mới đến đúc khí doanh tìm xem thực tiễn cơ hội. Đô thống đại nhân là chú khí sư sao? Nghe Diệp Băng hỏi lên như vậy, Ôn Quyền lại là không có lập tức trả lời, ngược lại là hỏi ngược một câu, vừa rồi vị này đô thống đại nhân chỉ nói là muốn tới luyện tập một cái đúc khí chi thuật, hiện tại hỏi ra vấn đề như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Đây không phải. Diệp Băng đỏ mặt lên, nhưng vẫn là tình hình thực tế nói rồi, lời ấy lối ra, Ôn Quyền chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm có 10 vạn con thần thú lao nhanh mà qua, cái này đô thống đại nhân, quả nhiên là đùa nghịch người chơi. Mới vừa rồi còn nói muốn cho băng hoàng trung đội mỗi người xứng một thanh thượng phẩm thiên khí, cho cao cấp tiểu đội trưởng mỗi người một thanh cực phẩm thiên khí, làm nửa ngày thế mà liền chú khí sư đều không phải là, cái này cho đùa mở cũng quá không đi tâm a. Cái kia, đúc khí học đồ đâu? Ôn Quyền cố nén muốn chửi bậy tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi lên, sau đó sợ Diệp Băng cũng rõ, lại nói, chỉ cần là đúc khí học đồ, liền có thể tốn hao quân công điểm tích lũy đổi lấy một chút cấp thấp đúc thiết bị liệu, cũng coi là đúc khí doanh bồi dưỡng chú khí sư một loại phương thức đi. Ôn Quyền này làm cao cấp tiểu đội trưởng, ngược lại là đối những quy củ này cũng không lạ lắm, bởi vì hắn bao cổ tay bên trong trôi này trung phẩm thiên khí, hay là tại cái này đúc khí doanh tốn hao hơn 1000 điểm tích lũy đổi lấy này. Cái kia, liền không có những phương pháp khác sao? Diệp Băng thần sắc lúng túng hơn mấy phần, mặc dù không có nói rõ chính mình không phải đúc khí học đồ, nhưng lời này nói ra về sau, hay là để được Ôn Quyền lại suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Đô thống đại nhân, da mặt của ngươi còn có thể dày nữa một chút sao? Lần này Ôn Quyền trực tiếp cho Diệp Băng một cái lườm ý, vị này liền đúc khí học đồ đều không phải là, đơn giản chính là một cái đối đúc khí một đạo hoàn toàn không hiểu thái điều nha. Cứ như vậy đúc khí thường dân, còn nói thượng phẩm thiên khí bao no, cực phẩm thiên khí tùy tiện cầm, Ôn Quyền đều muốn đi kéo kéo một cái Diệp Băng ra mặt, nhìn xem đến cùng là như thế nào đào thương bất nhập. Muốn trở thành đúc khí học đồ, cần phải làm những gì? Nhìn thấy Ôn Quyền biểu lộ, Diệp Băng làm sao không biết đối phương là đang suy nghĩ gì, cũng biết muốn thực tiễn đúc khí, không trước trở thành đúc khí học đồ là không thể nào, lúc này nói sang chuyện khác, trực tiếp hỏi lên. Cái này ngược lại là đơn giản, tìm một cái thiên giai cấp độ trở lên chú khí sư, phơi bày một ít thiên phú của mình, nếu như bị hắn coi trọng, liền sẽ thu làm học đồ, bắt đầu đúc khí học tập. Ôn Quyền cố nén quyết tâm bên trong bụng phi, rốt cục vẫn là giải thích một phen, bất quá hắn nói tới thiên phú cũng không phải là thiên phú tu luyện, mà là đúc khí thiên phú, cũng chính là linh hồn chi lực, hoặc là có thích hợp hay không đúc khí. Tỷ như một cái tu luyện băng lực người tu luyện, trời sinh đối với hỏa diễm cực kỳ chán ghét, để hắn tiếp xúc hỏa diễm đều giống như muốn hắn tính mệnh đồng dạng, người như vậy là vĩnh viễn cũng không có thể trở thành chú khí sư. Cho nên nói đồng dạng chú khí sư, mặc dù cũng không thích hỏa diễm hương vị, nhưng ít ra ngươi không thể xếp khiển trách đi, dạng này tại đúc khí một đạo bên trên con đường mới có thể đi được càng xa. Ý là bái một tên chú khí sư vi sư. Diệp Băng một cái liền hiểu rõ ra, trên thực tế lấy hắn đối chú khí sư hiểu rõ, đây mới là trở thành chú khí sư chính đạo, không có một tên lão sư tốt dạy bảo, chính mình nghiên cứu tìm đòi, cái kia đạt được năm nào tháng nào. Nếu là lúc trước Diệp Băng, chỉ sợ cũng phải tuân theo cái này tiềm ẩn quy tắc, nhưng là bây giờ, nghiên cứu qua hiên viên chú khí thuật hắn, đã đem cái kia hiên viên chiến xem như lão sư của mình, lại để cho hắn đi bái cái này đúc khí doanh thiên giai chú khí sư vi sư, rõ ràng là có chút khó mà tiếp nhận. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 197. Ném ra đúc khí doanh. Chương 197. Ném ra đúc khí doanh. Chính là, bất quá bình thường đạt tới thiên giai cấp độ chú khí sư, là sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, chỉ có thể là xem vật khí. Ôn Quyền nhẹ gật đầu, cũng không lo được trong lòng lại đi chửi bậy vị này đô thống đại nhân, thành như hắn nói, muốn trở thành một tên thiên giai chú khí sư học đồ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thiên giai chú khí sư bình thường mà nói đều đã đạt đến bản mệnh băng lực cấp độ, có thể làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú, cũng không phải là cường hành băng lực tu vi, mà là đúc khí thiên phú. Giống Diệp Băng loại này đối đúc khí rốt đặc cán mai người ngoài nghề, dù là đã là Hàn Thiết quân đô thống, chỉ sợ những ngày kia giai chú khí sư cũng sẽ không nhiều thêm để ý tới. Không thấy liền xem như Hàn Thiết quân tướng quân các đại nhân đi cầu lấy vũ khí, cũng phải khách khách khí khí sao, không dám chút nào đắc tội những thứ trong Hàn Thiết quân này tôn quý chú khí sư. Xem trước một chút đi. Diệp Băng từ chối cho ý kiến, hắn hiện tại cũng không phải là đối đúc khí hoàn toàn không biết gì cả, kém chỉ là thực tiễn thôi, mà lại hắn lần này tới chính là thực tiễn, nếu là có thể không bái sư liền có thể chính mình đúc khí, cũng không cần như vậy phiền bái. Phúc. Làm Diệp Băng cùng Ôn Quyền vừa mới chuyển qua một chỗ thời điểm, từ bên trái của bọn hắn lại là đột nhiên chuyển đến một đạo đặc thù thanh âm, Ôn Quyền còn không có như thế nào, Diệp Băng lại là trong lòng khẽ động, có một chút suy đoán, xem ra là tế luyện viêm trận thất bại. Diệp Băng xoay đầu lại, vừa vặn thấy cái nào đó mở ra trong phòng, một bộ tập hóa thành năng lượng mảnh vỡ hỏa tinh, lập tức xác nhận ý nghĩ trong lòng, đúc khí một đạo, chia làm 5 bước, trong đó bước đầu tiên chính là tế luyện viêm trận. Viêm trận đều có bất đồng, phẩm giai cũng có cao thấp, càng là cường hoành viêm trận, rèn đúc đi ra vũ khí cũng liền càng mạnh, điểm này chớ dung hoài nghi. Đô thống đại nhân thế mà còn biết viêm trận. Gặp Diệp Băng có chút nhíu nhíu mày, Ôn Quyền trong lòng lần nữa bục vì, sau đó hắn liền thấy vị này đô thống đại nhân trực tiếp hướng phía cái kia viêm trận phá toái gian phòng đi đến, lập tức không khỏi kinh hãi. Bởi vì đối với ngay tại trong phòng đúc khí người này, Ôn Quyền vẫn còn có chút ấn tượng, cái kia chính là một tên hàng thật giá thật thiên giai cấp thấp chú khí sư, giống như kêu cái gì Tôn Đồng. Mặc dù không biết Diệp Băng muốn làm gì, thế nhưng là tại người khác đúc khí thời điểm tùy tiện quấy rầy, sợ rằng sẽ trong nháy mắt gây nên người này ác cảm, đến lúc đó muốn cầu chuyện gì, không thể nghi ngờ là càng thêm khó khăn. Đô thống đại nhân, ngay tại Ôn Quyền nghĩ đến muốn không nên ngăn cản Diệp Băng thời điểm, người sau đã là trực tiếp đạp đi vào, gian phòng kia vốn là không cửa, có thể thời điểm trước kia cũng sẽ không có người như vậy nên ngang đi đem tiền đến, đó là đối chú khí sư cực không tôn trọng. Nếu Diệp Băng đã vào phòng, cái kia Ôn Quyền dứt khoát đem đến trong miệng lời nói nuốt trở về trong bụng, vị này đô thống đại nhân luôn luôn không theo lẽ thường ra bài, hay là không cần xen vào việc của người khác đi. Ừm. Thiên giai cấp thấp chú khí sư Tôn Đồng, nguyên bản cũng bởi vì cái này mới tập được viêm trận tế luyện mấy lần không thành công, đang có chút tâm phiền ý loạn đâu, thấy lại có thể có người không trải qua thông báo liền xông đến đem tiền đến, lập tức giận tím mặt. Đặt tới thiên giai cấp độ chú khí sư, đã có địa vị cực cao, cho dù là tất cả doanh đô thống đứng tại trước mặt, bọn hắn cũng có thể không rơi mảy may hạ phòng, huống chi Tôn Đồng này hay là một tên hàng thật giá thật tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Ngươi là ai, có biết ta đúc khí quý củ? Lần đầu tiên thấy người đến trước ngực không có mang theo chú khí sư huy trường, Tôn Đồng liền biết đó cũng không phải một tên chú khí sư, mà lại Hàn Thiết 10 quân tướng quân hắn đều biết, vị này tự nhiên cũng không thể nào là cái kia 10 vị bên trong bất kỳ một cái nào. Nếu không phải chú khí sư, cũng không phải tướng quân, cái kia Tôn Đồng cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào, người tới nhìn tuổi còn trẻ, chỉ sợ là cái mới gia nhập Hàn Thiết quân tân binh, có cần phải để hắn biết đúc khí doanh quý củ. Tại Hạ Diệp Băng, vị tiên sinh này, ta nhìn ngươi vừa rồi tế luyện viêm trận đều thất bại nhiều lần, có thể hay không đem nơi đây nhường cho ta luyện tập một cái đúc khí? Diệp Băng trong lời nói ngược lại là có chút khách khí, chỉ bất quá hắn trong miệng nói như vậy sau khi ra, cùng ở sau lưng hắn tiến đến Ôn Quyền, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Ta nói đô thống đại nhân, ngươi có biết hay không trước mắt vị này là ai? Trên thực tế Tôn Đồng mặc dù là tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả, nhưng hắn thiên giai cấp thấp thân phận của chú khí sư, lại là để hắn so phổ thông Hàn Thiết quân đô thống còn cao quý mấy phần. Trước kia cũng không phải là không có Hàn Thiết quân đô thống cầu đến Tôn Đồng trên đầu, để hắn cho thủ hạ rèn đúc một chút hạ phẩm thiên khí, cho nên cho tới nay, ngoại trừ Hàn Thiết quân tướng quân bên ngoài bất kỳ người nào cũng sẽ không bị Tôn Đồng để vào mắt. Ngươi tính là thứ gì? Thưa thời, lập tức cút ra đúc khí doanh, nếu để cho ta lại tại đúc khí doanh nhìn thấy ngươi, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Diệp Băng cái này đương nhiên khẩu khí, trong nháy mắt đem Tôn Đồng cho chọc giận, cho nên thấy hắn đống nhiên đứng dậy, trong miệng quát mắng thanh âm, cũng là không có nửa điểm khách khí. Nếu không phải là bởi vì Hàn Thiết quân trong quân cấm chỉ chém giết lẫn nhau, chỉ sợ Tôn Đồng đều sẽ trực tiếp động thủ, hắn hiện tại, rõ ràng là đem vừa rồi viêm trận thất bại nguyên nhân, uy kết đến bị tiểu tử này quấy rầy phía trên. Uy, ta và ngươi hảo ngôn thương lượng, ngươi cũng không cần lối ra đả thương người a. Đối phương quát mắng cũng làm cho Diệp Băng sinh ra một tia hỏa khí, mà sau người Ôn Quyền nghe được hắn lời này nói ra về sau, liền biết muốn hỏng việc. Một chút chú khí sư này ngày bình thường cao cao tại thượng, cũng sẽ không đến quản ngươi có đúng hay không Hàn Thiết quân đô thống. Lối ra đả thương người. Tôn Đồng nguyên bản là cái lòng dạ cực kỳ nhỏ hẹp tính tình, gặp thiếu niên này lại còn dám cùng chính mình mạnh miệng, tại trong đầu qua một lần, xác định chính mình không có ấn tượng sau đó, chính là lộ ra một tia nhe răng cười. Đúc khí doanh hộ vệ ở đâu? Cái này tiên giai cấp thấp chú khí sư trong lúc đó hét lớn một tiếng, sau đó nơi đây đúc khí gian phòng bên ngoài chính là vây qua đây 10 tên khí tức bàng bạc hộ vệ, xem ra chính là cái kia cái gọi là đúc khí doanh hộ vệ. Có người tùy ý tại ta đúc khí doanh quấy rối, đem hắn y giáp lột đi, ném ra đúc khí doanh, gian đe. Nhìn xem ngoài phòng đứng đấy 10 tên Hàn Thiết quân hộ vệ, Tôn Đồng trên mặt nhe răng cười càng thêm nồng nặc mấy phần, bởi vì đã từng có nhiều lần, hắn chính là dùng phương pháp như vậy, làm cho mấy tên Hàn Thiết quân binh sĩ rất mất mặt. Mà sau đó những binh sĩ kia chỗ tồn tại trung đội các đô thống, lại là cái dám cũng không dám thả một cái, đây chính là đúc khí doanh cường thế, có thể nói đã trở thành Hàn Thiết quân bên trong một cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Theo cái nhìn của Tôn Đồng là, trước mắt hai vị này một cái bất quá thất đoạn bạo băng lực, một cái cũng chỉ có cửu đoạn bạo băng lực, nhiều nhất là cái cao cấp tiểu đội trưởng, lại có gì ghê gớm đâu đâu. Chúng liền đội đô thống đều không để trong mắt Tôn Đồng, tự nhiên càng sẽ không đến cố kỵ một hai cái Hàn Thiết quân tiểu đội trưởng, cho nên tại hắn ra lệnh một tiếng, cái kia 10 tên hộ vệ cùng nhau lên tiếng. Chỉ bất quá Tôn Đồng không nhìn thấy chính là, làm hắn tiếng quát hạ xuống xong, trước mặt hắn thiếu niên áo trắng trong mắt, lóe lên một cái rồi biến mất hàn ý ai, vị này đô thống đại nhân đi tới chỗ nào, quả nhiên là chỗ nào liền không được sống yên ổn a. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 198. Các ngươi khẳng định muốn động thủ. Chương 198. Các ngươi khẳng định muốn động thủ. Ai, vị này đô thống đại nhân đi tới chỗ nào, quả nhiên là chỗ nào liền không được sống yên ổn à. Làm Diệp Băng trong mắt lóe lên một tia lanh quang thời điểm, Ôn Quyền đấy lòng cũng là âm thầm cảm khái một câu, nghĩ thầm chuyện hôm nay, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền có thể tốt. Nhưng đối với những này đúc khí doanh con mắt dài đến trên trán chú khí sư, Ôn Quyền cũng không có quá nhiều hảo cảm, trên thực tế chuyện hôm nay, chỉ là Diệp Băng đi vào nơi này hỏi một câu, Tôn Đồng này liền đại động can qua như vậy. Tính tình không thể nghi ngờ là quá nóng nảy một chút. Diệp Băng đúng là tức giận bút lên, nơi này ngươi không có mượn hay không, làm sao chính mình chỉ nói được hai câu nói, liền muốn khiến cái này đúc khí doanh hộ vệ đem chính mình lột y giáp ném ra ngoài doanh trại, song phương cũng không có thâm cửu đại hận gì à. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân rồn rập sau đó, 10 tên hộ vệ đã là đem Diệp Băng bao bọc vây quanh, chỉ bất qua cái kia 7 bát đoạn bạo băng lực khí tức, cũng không có để Diệp Băng quá mức để ý, bởi vậy cũng có thể gặp cái này đúc khí doanh quả nhiên không tầm thường, liền những hộ vệ này, vậy mà đều là mặt khác quân doanh cao cấp tiểu đội trưởng cấp độ. Chắc không được bình thường liền đô thống đại nhân đều không dám ở nơi này làm cản. Nhưng Diệp Băng tuyệt không cho là mình vừa rồi tra hỏi là làm cản, cho nên hắn cũng sẽ không như vậy thỏa hiệp, mà là nhìn thoáng qua bên cạnh Ôn Quyền, hỏi: "Nếu như là bọn hắn động thủ trước, ta có thể hay không hoàn thủ?" Bị Diệp Băng hỏi lên như vậy, Ôn Quyền sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, hàm hồ nói: "Hẳn là có thể chứ? Ôn Quyền hoàn toàn không có nghĩ qua chính mình lần này trả lời sẽ cho cục diện hôm nay mang đến bao lớn ảnh hưởng, trái lại bên kia nghe được cái này một hỏi một đáp Tôn Đồng, trên mặt nhe răng cười, trong nháy mắt biến thành cười lạnh. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi hay là cầu nguyện chính mình sẽ không bị lộ sạch đi. Tôn Đồng trêu tức thanh âm truyền đến, trên thực tế hắn mới vừa rồi còn là lưu được có một đường, nhưng lời vừa nói ra về sau, những hộ vệ kia liền đều hiểu vị này thiên giai cấp thấp chú khí sư ý tứ, đó là để bọn hắn đem Diệp Băng quần áo lộ sạch lại ném ra ngoài. Á dạng này nhục nhã, rõ ràng là so lúc trước càng thêm hơn mấy lần, nếu quả thật bị dạng này ném ra đúc khí doanh, cái kia Diệp Băng băng hoàng trung đội này đô thống đại nhân, tất nhiên không nể mặt, thậm chí là tại trong hàn thiết. Quân này đều không ở nổi nữa. Các ngươi khẳng định muốn động thủ. Gặp những hộ vệ kia lại có chút dục dịch, Diệp Băng bất đắc dĩ lại hỏi một câu, mà lần này nên đón hắn, chính là một cái to bằng cái bát năm đấm, nhìn vô cùng có uy thế. Đây chính là các ngươi động thủ trước. Diệp Băng trong miệng vẫn tại lẩm bẩm cái gì, sau đó sau một khắc, cái kia tráng kiện cực kỳ thất đoạn bạo băng lực hộ vệ, tựa như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, bay thẳng tiến vào đối diện một cái đúc khí trong phòng, đem hắn bên trong ngay tại đúc khí một tên chú khí sư, giật mình kêu lên. Như vậy động tĩnh, cũng đem đúc khí doanh không ít người đều hấp dẫn qua đây, mà khi bọn hắn nhìn thấy biến cố là từ trong phòng Tôn Đồng phát lúc đi ra, không khỏi đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nếu là tại đúc khí doanh, cái kia đám người tự nhiên là biết Tôn Đồng tính nết, nếu ai chọc phải hắn, ngoại trừ những cái kia cao cấp hơn chú khí sư hoặc là một quân tướng quân bên ngoài, sợ rằng đều sẽ chịu không nổi. Nhất là mọi người thấy cái kia lại là một cái tuổi trẻ được không tưởng nổi thời niên thiếu, càng là vì đó lặng yên một cái buồn bã, thầm nghĩ thiếu niên kia lần này chỉ sợ có đến mùi đau khổ. Bất quá tất cả mọi người có chút hưng phấn, bởi vì giống như vậy dám ở đúc khí doanh gây chuyện ra hỏa, đã rất nhiều năm đều không thấy qua, tiểu tử kia là ăn tim hổ gan báo sao, dám đi trêu chọc Tôn Đồng. Diệp Băng đột nhiên xuất hiện một phát, cũng làm cho Tôn Đồng lấy làm kinh hãi, hắn lúc trước căn bản không có nghĩ đến cái này một cái thon gầy thân thể thiếu niên bên trong, vậy mà ẩn chứa to lớn như vậy lực lượng. Bị đánh bay người kia, Tôn Đồng cũng là nhận biết, người này dáng dấp trắng kiện, có thể nói là trời sinh thần lực, cho dù là một chút ngang cấp yêu thú, hắn cũng dám cùng hắn cứng đối cứng. Nhưng là bây giờ, cùng là thất đoạn bạo băng lực hộ vệ, ở trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này phát sau mà đến trước dưới nắm tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chịu được liền bị đánh bay, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Tiểu tử, ngươi rất có gan, bất quá nếu đã thương ta đúc khí doanh hộ vệ, còn muốn hoàn hảo vô khuyết đi ra đúc khí doanh, đó là tuyệt đối không thể nào. Tôn Đồng ngược lại không có quá nhiều cố kỵ, dù sao bản thân hắn chính là tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả, nơi đây lại là đúc khí doanh, còn chưa từng có ai ở chỗ này đánh người sau đó, còn có thể diêu võ dương ai nên ngang rời đi. Ngươi không thấy được sao? Rõ ràng là hắn động thủ trước. Diệp Băng mặt hiện lên dị sắc xoay đầu lại, tựa hồ là có chút không rõ, hướng phía Tôn Đồng nói một câu sau đó, chính là nhìn về phía Ôn Quyền, lại nói, ngươi không phải nói bọn hắn động thủ trước lời nói, ta có thể hoàn thủ sao? Theo quy củ là như vậy, nhưng nơi này, suối nước nóng giờ phút này mới biết mình câu nói mới vừa rồi kia sông bao lớn họa, vốn chỉ là một chuyện nhỏ, hiện tại chỉ sợ muốn thăng cấp, không thấy cái kia Tôn Đồng đều bị tức được ra mặt xanh mét sao? Tiểu tử, nơi này là đúc khí doanh, muốn trách cũng chỉ có thể trách người chính mình có mắt không trồng đi. Tôn Đồng đem Ôn Quyền còn chưa nói hết lời bù đắp, sau đó vung tay lên, vậy còn dư lại 9 tên hộ vệ chính là cùng nhau phun lên đến đây, xem ra là muốn cùng nhau tiến lên. Ta khuyên các ngươi hay là không nên khinh cử vọng động tốt. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, thế nhưng là lấy Diệp Băng thực lực hôm nay, những này còn không có đột phá đến bản mệnh băng lực cấp bậc tiểu lâu la, căn bản liền sẽ không bị hắn để vào mắt, lúc này lạnh giọng lối ra. Cách, cách, cách. Diệp Băng thoại âm rơi xuống, ngay tại Tôn Đồng cùng rất nhiều hộ vệ đều cho rằng hắn là phô trương thanh thế thời điểm, từ cái này 9 tên đúc khí doanh hộ vệ dưới lòng bàn chân, vậy mà leo lên từng tia băng hoa. Bất quá lần này Diệp Băng nhưng không có trực tiếp đem cái này 9 tên hộ vệ đông lạnh thành 9 bộ hình người tựa băng, dù sao những hộ vệ này chỉ là nghe lệnh làm việc, tôi không đáng chết, cùng bên ngoài tỷ như dịch ra vô sỉ hàng người, có khác biệt lớn. Có thể bất thình lình đóng băng, làm cho cái kia 9 tên hộ vệ dưới chân động tác im bặt mà dừng, ngược lại không phải bọn hắn không muốn động, mà là căn bản là không động được, những cái kia lan tràn băng hoa đã đem hai chân của bọn hắn cùng đại địa đông cứng cùng một chỗ. Lôi đỉnh huyền băng đóng băng chi lực, liền xem như chỉ phóng xuất ra một chút xíu, cũng không phải những này cao cấp bạo băng lực người tu luyện có thể tiếp nhận. Tại thời khắc này, 9 tên hộ vệ chỉ cảm thấy bắp chân của mình trở xuống, căn bản không có chút nào chi giác. Ừm. Diệp Băng chiêu này thật sự là quỷ dị, tại làm cho 9 tên hộ vệ không khỏi kinh hãi đồng thời, Tôn Đồng cũng không tự chủ được lui một bước, sợ từ lòng bàn chân của chính mình phía dưới, cũng đột nhiên toát ra rất nhiều băng hoa tới. Hiện tại, ngươi có thể đem địa phương nhường cho ta sao? Thiếu niên áo trắng chậm rãi mà nói thanh âm, còn có cái kia mang trên mặt một chút ý cười, rốt cục đem Tôn Đồng cho lôi trở lại thần đến, bất quá da mặt của hắn, lại tại thời khắc này trở nên có chút dữ tợn. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 199. Chú khí sư công hội chương 199, chú khí sư công hội Hàn Thiết Quân, chú khí doanh. Tại chú khí doanh bên trong một cái trong phòng, cùng nhau đi ra hai tên hơi có chút thân ảnh giàn mua, mà nếu như Ôn Quyền tại nơi này, liền sẽ nhận ra bên trong một cái, chính là chú khí doanh đương nhiệm doanh trưởng, Vân Sơn Hỏa. Vân Sơn Hỏa cái tên này, nghe có chút quái dị, mà lại ở trong Huyền Băng Đại Lục, dùng lửa làm tên người tu luyện cũng ít khi thấy, cũng không biết hắn có phải hay không sinh ra liền gọi cái tên này. Dứt bỏ danh tự không đề cập tới, Vân Sơn Hỏa băng lực tu vi thỉnh lĩnh cũng là đạt đến địa băng lực cấp độ, cùng Hàn Thiết Quân tất cả quân tướng quân không phân sản sản nhau, mà tăng thêm cái kia một tay thiên giai đỉnh phong thuật đúc khí, hắn thân phận thậm chí là so xếp hạng dựa vào sau mấy tên tướng quân, càng thêm tôn quý một chút. Thiên giai đỉnh phong chú khí sư, đã có thể rèn đúc ra cực phẩm thiên khí cấp độ vũ khí, mà dạng này chú khí sư, tại toàn bộ Hàn Thiết quân chú khí doanh, cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Đúc khí một đạo, mặc dù càng nhiều dựa vào linh hồn chi lực, nhưng cũng cùng bản thân tu vi móc nối, hai gã khác tiên giai đỉnh phong chú khí sư, cũng không có đột phá đến địa băng lực cấp độ, cho nên cái này đúc khí doanh trưởng, rơi xuống Vân Hỏa Sơn trên đầu. Thế nhưng là ngày bình thường tại chú khí doanh cao cao tại thượng Vân Hỏa Sơn, liền mặt khác chư quân tướng quân đều không để vào mắt chú khí doanh trưởng, giờ phút này đối mặt bên cạnh lão giả thời điểm, thần sắc lại là có chút cung kính, càng có chút đạt được kết quả tốt ý vị. Cái này nếu để cho mặt khác Hàn Thiết quân binh sĩ, có thể là chú khí doanh chú khí sư bọn họ nhìn thấy mà nói, chỉ sợ ngay cả cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất đi, tại cái này Hàn Thiết quân thậm chí là Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong, thế mà còn có người có thể làm cho doanh trưởng đại nhân đều muốn cung kính đạt được kết quả tốt người. Cho dù là đương kim Hàn Nguyệt quốc chủ, hoặc là nói trưởng quản Hàn Thiết quân nhị hoàng tử điện hạ, tối đa cũng chỉ có thể để Vân Hỏa Sơn cô kỵ thôi, cũng sẽ không lộ ra như vậy đạt được kết quả tốt định nọ thần sắc, như vậy lai lịch của người này cũng có chút bất phàm. Khổng Thạch hội trưởng, ta vừa mới chế tạo thanh kia cực phẩm tiên khí, tạm được. Luôn luôn mắt cao hơn đầu Vân Hỏa Sơn, thanh âm có một ít khàn giọng, càng có mấy phần tiểu tụy, bất quá hỏi ra lời này tới thời điểm, lại là ẩn chứa vẻ hưng phấn. Ừm, cũng không tệ lắm, bất quá tại sao cùng tôi thép phía trên, còn kém một chút, bằng không hiệu quả đặc biệt sẽ còn mạnh hơn. Bị Vân Hỏa Sơn tôn xưng là hội trưởng Khổng Thạch, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, mà phía sau lời nói ra, lại giống như là một chậu nước lạnh đồng dạng dội đem hạ xuống, để Vân Hỏa Sơn cảm giác hưng phấn, trong nháy mắt liền dập tắt. Vân Hỏa Sơn sở dĩ đối với người này cung kính như thế, đó là bởi vì cái này gọi là Khổng Thạch lão giả không phải người khác, chính là Hàn Nguyệt Đế quốc chú khí sư công hội hội trưởng, một thân thuật đúc khí, đã đạt đến linh giai cấp thấp. Vô luận từ băng lực tu vi, hay là thuật đúc khí, thậm chí là thân phận địa vị, Khổng Thạch chú khí sư công hội này hội trưởng, đều so Vân Hỏa Sơn còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên Khổng Thạch chỉ là Hàn Nguyệt Đế quốc chú khí sư công hội hội trưởng, coi như liền đường kim Hàn Nguyệt quốc chủ cũng không dám có nửa phần đắc tội, bởi vì chú khí sư công hội này chỉ là một cái phân hội. Truyền thuyết chú khí sư công hội tổng bộ chính là Huyền Băng đảo chú khí thần điện, mà chú khí thần điện thực lực tổng hợp tuyệt không tại băng điện lôi điện những này đỉnh tiêm thế lực phía dưới. Đắc tội chú khí sư công hội chẳng khác nào đắc tội chú khí thần điện, chí ít tại cái này nho nhỏ bên ngoài băng vực vẫn chưa có người nào dám mạo hiểm dạng này lớn sơ suất. Lần này Vân Hỏa Sơn thật vất vả đem Khổng Thạch mời đến, chính là muốn cho hắn hảo hảo chỉ điểm một chút chính mình thuật đúc khí, để một khi cũng có thể đột phá đến linh giai chú khí sư cấp độ. Lại không nghĩ tới hoa mấy ngày thời gian rèn đúc đi ra một thanh cực phẩm tiên khí, ở trước mắt vị này linh giai cấp thấp chú khí sư xem ra, tựa hồ còn có rất nhiều không đủ. Đến mức Khổng Thạch tôn này đại nhân vật chịu đến, tự nhiên cũng là xem ở Hàn Nguyệt Đế quốc hoàng thất trên mặt mũi. Trên thực tế chú khí sư công hội mặc dù lệ thuộc vào chú khí thần điện, có thể giữa hai bên cách quá xa, hắn cũng cần cùng những này đế quốc chúa tể giả tạo mối quan hệ. A, bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Đối với Vân Hỏa Sơn thuật đúc khí, Khổng Thạch vẫn là có mấy phần xem trọng, bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn lại là chuyển đến cách đó không xa, ở nơi đó, tựa hồ là bu đầy người. Bọn gia hỏa này, thật sự là cho ta mất mặt. Đã được Khổng Thạch nhắc nhở, Vân Hỏa Sơn không khỏi ở trong lòng thầm mắng, hắn đã sớm thông báo chú khí doanh các vị chú khí sư, mấy ngày nay có khách quý tới chơi, tuyệt đối không nên ra cái gì bướm yêu con, không nghĩ tới tại cái này thời khắc sống còn, lại còn là xảy ra vấn đề. Có thể bên kia bị người vây chật như nêm cối địa phương, chính là chú khí doanh cửa ra vào. Cái này một cái Vân Hỏa Sơn liền xem như muốn mang theo Khổng Thạch đường vòng mà đi, cũng là không thể nào. Ngay sau đó hai người bước nhanh hướng phía bên kia đi đến, mà xem náo nhiệt thấy chính khởi kình những chú khí sư kia bọn họ, không chút nào biết doanh trưởng đại nhân cùng một vị khác đại nhân vật đã là đứng ở sau lưng bọn họ. Bởi vì lúc này bên trong náo nhiệt đã phát triển đến một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt, cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện thiếu niên áo trắng, chỉ sợ mắt thấy là phải cùng Tam Đoạn Bạo Băng Lực Tôn đồng ra tay đánh nhau à. Hôm nay mặc kệ tiểu tử ngươi là lai lịch gì, không lột ngươi cái này thân ra, liền ra không được chú khí doanh này. Tôn Đồng vẫn như cũng là bộ kia vênh váo tự đắc thái độ, đến lúc này, hắn đã biết những cái kia bạo băng lực hộ vệ sở dĩ một chiêu liền bị chế trụ, chỉ là bởi vì thực lực không đủ, bằng không tiểu tử này sớm đã đem chính mình cũng đông cứng. Đô thống đại nhân, ta nhìn chúng ta hay là đi thôi. Ngay tại song phương kiếm bạt nỗ trương ngay miệng, Ôn Quyền rốt cục lên tiếng, nơi này dù sao cũng là chú khí doanh, nếu như sự tình làm lớn chuyện, nói không chừng liền tướng quân đại nhân đều che không được. A ha, Đô thống đại nhân. Đột nhiên nghe được Ôn Quyền lời này, Tôn Đồng còn tưởng rằng là chính mình lỗ tai sai lầm, đến mức những cái kia vây xem chú khí sư cũng đều có một loại gió quá lớn, ta không nghe rõ cảm giác. Mặc dù Diệp Băng làm ra những sự tình kia, tại Hàn Thiết tất cả quân bên trong lưu truyền rất rộng, thế nhưng là chú khí doanh này lại là cái đặc thù chi địa, cho dù là nghe được, cũng nửa điểm đều sẽ không để ý, huống chi giờ phút này Diệp Băng cũng không có nói qua tên của mình, bằng chứng ấy tuổi bất quá 15-16 tuổi, tuổi trẻ được không tưởng nổi thiếu niên, làm sao có thể là Hàn Thiết quân trung đội đô thống đâu. Ta nói hai người các ngươi, cũng không cần lại hư trương thanh thế, hôm nay liền xem như thật đô thống ở đây, muốn ra chú khí doanh này, cũng phải hỏi qua ta Tôn Đồng có nguyện ý hay không. Xem ra Tôn Đồng này là đem Ôn Quyền vừa rồi nói như vậy, xem như hai người này muốn thoát thân mà nghĩ ra manh khóe, nhưng thành như hắn nói, đắc tội hắn Tôn Đồng, là tuyệt không có khả năng như vậy tùy tiện trở ra chú khí doanh. Ai, chỉ là muốn mượn cái địa phương đúc khí mà thôi, ta là thật không muốn gây chuyện a. Diệp Băng cái này trầm thấp lầm bầm âm thanh, lần nữa để Ôn Quyền một cái lảo đảo, ta đô thống đại nhân, ngươi cái này giống như là không gây chuyện bộ dáng sao? Không đem trời đâm cho lỗ thủng, chỉ sợ ngươi chắc là sẽ không bỏ qua a. Côn Vật Bi Lũ Cạ Dị Ổ. Chương 200. Thật là khiến người thất vọng. Chương 200, thật là khiến người thất vọng. Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, chính mình lột đi quần áo, lan ra chú khí doanh. Cũng không biết Tôn Đồng này suy nghĩ cái gì, chẳng qua là khi hắn câu nói này nói lúc đi ra, Diệp Băng cơn tức trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện. Lao ra hỏa, cho ngươi mặt mũi có phải hay không, còn không dứt. Tục ngữ nói tượng đất cũng có hỏa khí, Diệp Băng tự hỏi bất quá là tiến đến mượn cái địa phương, Tôn Đồng này liền để hộ vệ lột y phục của mình ném ra, coi như đây là chú khí doanh, cũng không thể lớn lối như thế đi. Muốn chết. Dù là Hàn Thiết Quân bên trong cấm chỉ tư đấu, thế nhưng là tại cái này trước mặt mọi người, bị một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử chỉ vào cái mũi quá mắng, cái này khiến Tôn Đồng mặt mũi như thế nào bên dưới được đến, huống chi hắn nguyên bản là một cái cực sĩ diện người. Vâng. Tôn Đồng tam đoạn bản mệnh băng lực khí tức bạo phát đi ra, ngược lại là lộ ra uy phong lẫm liệt, tức giận sôi sục hắn, thể muốn đem tiểu tử này tứ chi đều cắt đứt, lúc này mới có thể tiêu được mối hận trong lòng. Tôn Đồng, ngươi làm gì? Nhưng mà vừa lúc này, một đạo tiếng hét lớn lại là đột nhiên từ vây xem đám người bên ngoài truyền đến, làm cho Tôn Đồng sững sờ phía dưới, sắc mặt trong nháy mắt nhất biến, trên người băng lực khí tức cũng là đột nhiên thu liễm. Doanh trưởng đại nhân, đối thoáng qua một cái nói tiếng âm, vô luận là Tôn Đồng hay là mặt khác chú khí sư, tất cả đều không có nửa điểm lạ lẫm. Đó là ở trong Hàn Thiết Quân thân phận so tất cả quân tướng quân còn cao quý một chút doanh trưởng đại nhân, Vân Hòa Sơn. Soạn. Doanh trưởng đại nhân lời vừa nói ra, đám người đã là tự động cùng nhau tránh ra một đầu thông đạo, sau đó quay đầu Diệp Băng cùng Ôn Quyền, liền thấy hai đạo thân ảnh dàn mua chậm rãi mà tới. Đối với Diệp Băng mà nói, cái này hai bóng người đều cực kỳ lạ lẫm, thế nhưng là bên cạnh Ôn Quyền sắc mặt lại là kỳ biến, hắn nghĩ tới sự tình sẽ làm lớn chuyện, cũng không nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu, liền kinh động đến chú khí doanh trưởng đại nhân, lần này thật đúng là phiền toái. Ôn Quyền không biết là, Vân Hỏa Sơn kỳ thật chỉ là đi ngang qua. Nếu như nói lúc trước xảy ra chuyện như vậy, hắn là sẽ không quản, nhưng hôm nay có lấy chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch ở bên, hắn lại là không muốn để cho ngoại nhân chê cười, huống chi người ngoài này, vẫn là hắn cần định bợ quý nhân. Chuyện gì xảy ra? Đi vào phòng tới Vân Hòa Sơn, liếc qua bên cạnh Khổng Thạch, thấy hắn không có cái gì phẫn nộ chi sắc về sau, rốt cục trầm mặt hỏi lên, trong thanh âm, tràn đầy vẻ tức giận. Đối với Tôn Đồng, Vân Hòa Sơn tự nhiên là nhận biết, gia hỏa này mặc dù tính tình nóng nảy một điểm, thế nhưng một tay thuật đúc khí cũng không tệ lắm, thậm chí có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tiên giai trung cấp chú khí sư cấp độ. Thế nhưng là làm Vân Hỏa Sơn thoại âm rơi xuống, đem ánh mắt chuyển tới cái kia không nhúc nhích chín tên hộ vệ trên thân lúc, lại là ánh mắt run lên, những cái kia đông cứng hộ vệ bắp chân băng cứng, thế nhưng là có chút quỷ dị a loại này khí tức băng hàn. Vân Hỏa Sơn trong lòng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn bên cạnh Khổng Thạch lại là có chút chấn kinh, cái kia đạt tới linh giai cấp độ linh hồn, có thể tinh tường cảm ứng được, cái kia cũng không phải phổ thông băng hàn chi lực. Làm chú khí sư, Khổng Thạch luôn luôn đối với hỏa diễm hoặc là một chút đặc thù băng hàn đồ vật cực kỳ chú ý, bởi vì cường hoành hỏa diễm có thể tại đúc khí thời điểm tiết kiệm cực nhiều thời giờ, mà đặc thù băng hàn đồ vật lại là có thể tại tôi thép thời điểm thêm ra một chút không tưởng tượng được kinh hỉ. Có thể nói hai thứ đồ này là gen đúc vũ khí trọng yếu nhất, muốn đạt tới cao cấp hơn đúc khí đẳng cấp, ngoại trừ linh hồn chi lực bên ngoài, hỏa diễm cùng tôi thép đồ vật cũng không thể thiếu. Cả đời nghiên cứu tôi thép đồ vật Khổng Thạch, tại vừa nhìn thấy những cái kia băng cứng thời điểm, liền biết đây là một cái cực giai tôi thép hàn băng chi lực, nếu như dùng để đúc khí, tuyệt đối có thể làm ít công to. Chỉ là Khổng Thạch ý nghĩ như vậy không khỏi hay là quá keo kiệt, đây chính là toàn bộ Huyền Băng Đại Lục đều cực kỳ hiếm thấy Lôi Đỉnh Huyền Băng, chỉ sợ sẽ là Huyền Băng đảo chú khí thần điện những cái kia thần cấp chú khí sư, cũng chưa từng gặp qua dùng Huyền Băng đến tôi thép đúc khí à. Không nói bên này Khổng Thạch dị dạng tâm tư, bị doanh trưởng đại nhân quát hỏi Tôn Đồng, sau một khắc đã là một cái giật mình, giành mở miệng trước, bởi vì hắn biết nếu để cho được thiếu niên kia trước tiên nói mà nói không chừng hôm nay sẽ có chút phiền phức. Bẩm doanh trưởng đại nhân, thuộc hạ vừa rồi ngay tại tế luyện viêm trận, không nghĩ tới hai người này đột nhiên xông tới, dẫn đến viêm trận phá toái. Ta này mới khiến hộ vệ đem hắn đuổi ra chú khí doanh, không nghĩ tới tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị, vậy mà đem ta chú khí doanh một gã hộ vệ trọng thương, càng đem bọn hắn biến thành bộ dạng này, còn xin doanh trưởng đại nhân làm chủ. Nghe Tôn Đồng lời nói này, đồng thời không có bất kỳ tật xấu gì, đứng ngoài quan sát đám người nhìn thấy cũng quả thật là như thế, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ có thấy được Diệp Băng phách lối lại không nhìn thấy hai người này đến cùng là thế nào tiến vào gian phòng này bên trong. Tôn Đồng nói tới đằng sau hơn phân nửa lời nói đều là sự thật, nhưng là dẫn đến chuyện này nguyên nhân gây ra cũng là bị hắn mẹ con, Diệp Băng cùng Ôn Quyền, chính là tại hắn viêm trận phá toái sau đó. Lúc này mới vào nhà, cùng chuyện này không có nửa cái đồng tệ quan hệ. Bất quá làm chú khí doanh nhất mạch, liền xem như đám người không nhìn thấy ban đầu nguyên nhân gây ra, nhưng trong lòng bọn họ đều đã đem Diệp Băng cùng Ôn Quyền, xem như hai cái cố tình bày rối ra hỏa. Những năm này đã rất lâu không người nào dám khiêu khích chú khí doanh uy nghiêm, hôm nay hai người này không biết trời cao đất rộng, chính có thể hảo hảo đứng một lập uy, làm cho những cái kia hàng thiết tất cả quân, đều biết chú khí doanh không phải dễ chê. Thật có lỗi, để Khổng Thạch hội trưởng chê cười. Nghe được Tôn Đồng giải thích, Vân Hỏa Sơn liền nhìn cũng không nhìn một chút Diệp Băng cùng Ôn Quyền, mà là trực tiếp xoay đầu lại, cung kính đối với Khổng Thạch nói một câu. Đây hết thảy, cũng là vì để Khổng Thạch không đến nỗi đối Hàn Thiết Quân chú khí doanh thất vọng, đến mức cái kia hai cái quái rối ra hỏa, căn bản liền sẽ không bị Vân Hỏa Sơn dạng này địa băng lực cường giả để vào mắt. Chậc chậc, chú khí doanh thật là lớn tên tuổi, hôm nay gặp mặt, bất quá là một đám không phân không phải là, lẫn lộn đen trắng đám ô hợp thôi, thật đúng là làm cho người thất vọng a. Ngay tại lúc Vân Hỏa Sơn hướng Khổng Thạch giải thích thời điểm, một đạo ẩn chứa mãnh liệt niệm mai thanh âm đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến, mà nghe nói như thế nói bên trong không khách khí, hắn khuôn mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Tiểu tử thật can đảm. quay đầu trở lại tới Vân Hòa Sơn, lúc này nhìn thấy kẻ nói chuyện chính là thiếu niên mặc áo trắng kia, nhất thời giận dữ tiếng quát lối ra, chỉ bất quá liền xem như đối mặt một tên địa băng lực cường giả, Diệp Băng cũng không sợ hai chút nào chi ý làm sao. Ta có nói sai sao, Vân Hỏa Sơn doanh trưởng đúng a? Ta nhìn ngươi chú khí doanh này doanh trưởng, thật sự là nên được quá không xứng trước. Diệp Băng ngược lại là nghe qua chú khí doanh trưởng danh tự, chỉ là hắn tiếp xuống lời này, càng là ẩn chứa cực độ khiêu khích, mặc dù nghe có chút nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn bên cạnh ôn quyền, thân hình đều là hơi run lên. Gặp qua gan lớn, có thể là gan lớn như vậy, hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 201. Có dám hay không cùng ta tỉ thí một trận? Chương 201. Có dám hay không cùng ta tỉ thí một trận? Làm càn. Liên tiếp miệng mai nói như vậy, rốt cục đem Vân Hỏa Sơn cho chọc giận, làm chú khí doanh trưởng, liền mặt khác tất cả doanh các tướng quân đều không để vào mắt, cái này từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, cũng dám như vậy tự đủ lời nói, thật sự là chán sống. Người tới, đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho ta phế bỏ băng lực, giao cho hắn cai quản quân doanh, để tướng quân của bọn hắn lập tức đến đây gặp ta. Đây mới là Vân Hỏa Sơn chân chính ba khí, chớ nhìn hắn trước đó ở trước mặt Khổng Thạch cung kính có thừa, có thể cái này tính tình một khi bạo phát, tất cả chú khí doanh chú khí sư bọn họ, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Mà nghe được lời này, một bên Khổng Thạch còn chưa mở lời, Diệp Băng sắc mặt đã là âm trầm xuống, không có đi quản bên kia một mặt cười lạnh Tôn Đồng, mà là mắt lạnh nhìn cái kia khí thế hung hăng Vân Hỏa Sơn. Vị này rõ ràng là quên cái kia 10 tên chú khí doanh hộ vệ, dưới chân còn có băng cứng đâu, chỗ nào có thể xuất thủ đem Diệp Băng cho chế trụ, ngược lại là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, lộ ra một tia kinh ngạc. Bên cạnh hắn vị chú khí doanh này doanh trưởng thế nhưng là hàng thật giá thật địa băng lực cường giả, thế nhưng là trước mắt cái này chỉ có thất đoạn bạo băng lực thiếu niên, lại là nghiêm nghị không sợ, cái này nếu không phải đầu óc có vấn đề, có lẽ liền thật là yên tâm có chỗ dựa chắc. Xem ra ta cũng không có nói sai, chú khí doanh giải một lời không hợp liền muốn phế nhân tu vi, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thượng bất chính hạ tắc loạn. Dương mắt lạnh lẽo Vân Hỏa Sơn Diệp Băng, hai câu này càng giống là tại lửa cháy đổ thêm dầu, tất cả người vây quanh đều là một mặt hai điếu mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặc áo trắng này, liền liền ôn quyền cũng không biết như thế nào cho phải. Ha ha, tiểu tử, ta Vân Hỏa Sơn nhiều năm như vậy cũng đã gặp rất nhiều không sợ chết, nhưng không có gặp qua giống ngươi như vậy không sợ chết. Vân Hỏa Sơn giận quá thành cười, lúc này hắn cũng ý thức được cái kia 10 tên hộ vệ hành động bất tiện, vì để tránh cho để Khổng Thạch nhìn càng nhiều cho cười, hắn đã là quyết định tự mình xuất thủ. Làm sao? Doanh trưởng đại nhân muốn đích thân động thủ sao? Không biết ta đến cùng phạm vào Hàn Thiết Quân cái kia một đầu quân uy. Đối với cái kia ẩn ẩn tán phát đặc thù cường hành khí tức, Diệp Băng nghiêm nghị không sợ, ngược lại là thản nhiên hỏi ra một câu nói như vậy, làm cho tất cả mọi người có chút kỳ quái. Tiểu tử ngươi tại chú khí doanh phải dối, vừa rồi Tôn Đồng không phải đã nói qua sao? Ngươi tùy ý nhiễu loạn chú khí doanh, chẳng lẽ đầu này tội danh còn chưa đủ hạ? Vân Hỏa Sơn mặc dù biết Tôn Đồng nói có chút không hết không thật, nhưng việc đã đến nước này, lại là ở trước mặt Khổng Thạch, hắn cũng chỉ có thể là nắm lấy điểm này không thả, bằng không chẳng phải là chú khí doanh bơi lý. Bạch. Mọi người ở đây hơi sững sờ ngay miệng, Diệp Băng đã là thủ đoạn một vòng, thế ra một cái bóng ánh sáng long lanh thủy tinh, xem ra chính là những người tu luyện thường gặp ký ức thủy tinh. Một tia băng lực từ Diệp Băng trên tay phát ra, chuẩn xác tập tiến vào cái kia ký ức thủy tinh bên trong. Sau đó phía trên liền xuất hiện một chút hình ảnh, khi thấy những hình ảnh này thời điểm, cách đó không xa Tôn Đồng trên mặt, không còn có vừa rồi dáng tươi cười. Nếu từ ôn quyền trong miệng nghe được chú khí doanh rất nhiều đều là mắt cao hơn đầu hàng người, Diệp Băng lại làm sao có thể không còn sớm làm chuẩn bị đâu. Hơn nữa lúc trước bị Tiêu Thiết cùng Ân Lập hố một thành, hắn làm những chuyện này đã là lái xe liền chín rồi. Bành! Giờ phút này ký ức thủy tinh bên trên hiện hiện, đúng lúc là Tôn Đồng tế luyện mạnh trận thất bại một màn kia, nhưng là lúc này, cái này trong phòng, lại là nửa điểm không có Diệp Băng cùng ôn quyền tung tích. Sau một chốc, thân ảnh của hai người mới xuất hiện tại cái này ký ức thủy tinh bên trong, kể từ đó, vừa rồi Tôn Đồng vu khống Diệp Băng cùng ôn quyền đột nhiên xông tới, dẫn đến hắn viêm trận phá toái lý do thoái thác, rõ ràng là chiếm không dừng chân. Tôn Đồng trong lòng biệt khuất a, tiểu tử này là yêu quái sao? Tại sao có thể có người sớm đã sớm biết phía sau muốn chuyện phát sinh, trước đem quá trình hình ảnh tồn trữ tại ký ức thủy tinh bên trong, lúc này lấy ra, thật đúng là đánh mặt rung động đùng đùng a, liền liền một bên ôn quyền cũng là mặt hiện lên ngạc nhiên chi ý, phải biết hắn vừa rồi đều không nhìn thấy Diệp Băng đem ký ức thủy tinh giấu ở nơi nào. Chỉ ít một mực tại chữ vật bao cổ tay bên trong, là không thể nào đạt tới loại hiệu quả này. Thế nào? Doanh trưởng đại nhân, xin ngươi cho tất cả mọi người nói một chút, ta đến cùng làm sao nhiễu loạn chú khí doanh rồi. Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười, căn bản không có đi quản bên kia sắc mặt trắng bệnh Tôn Đồng, mà là vẫn như cũng nhìn chằm chằm Vân Hỏa Sơn chậm rãi mà nói. Tại như vậy bằng chứng trước mặt, Vân Hỏa Sơn như thế nào không biết mình là náo loạn một cái quả rồng, lúc này tâm tình của hắn giống như Tôn Đồng, đều đang mắng mẹ, hắn này mẹ tùy thời tùy chỗ cầm một cái ký ức thủy tinh ghi chép, là có bị bệnh không? Cái này rất rõ ràng chính là Tôn Đồng tế luyện biểm trận thất bại, giận chó đánh mèo đến đây tra hỏi Diệp Băng trên thân hai người, cuối cùng lại náo đến tình trạng không thể vãn hồi, ai đúng ai sai, liếc qua thấy ngay. Thời khắc này Tôn Đồng, tựa như là bị người đảo cởi hết quần áo dạo phố đồng dạng, nhìn xem những cái kia khinh bị tầm mắt, hắn hận không được tìm một cái lô để chui xuống. Doanh trưởng, tiểu tử này không phải chú khí sư, lại muốn hướng ta mượn nhờ vật liệu cùng địa phương đúc khí, đây không phải quấy rối là cái gì? Xem ra cái này Tôn Đồng cũng không phải là một cái ngu xuẩn, biết lúc trước sự tình đã ván đã đóng thuyền không thể cãi lại, lúc này từ một cái cấp độ khác xuất phát, đây là muốn kích thích giữa sân tất cả chú khí sư căm thủ giặc chi ý ổ. Nghe được Tôn Đồng tiểu nói này, Vân Hỏa Sơn chỉ cảm thấy da mặt cũng không phải đau như vậy, lập tức đi theo nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi, ngươi là chú khí sư?
Không phải.
Diệp Băng cũng không có quá mức để ý cái này cứng rắn chủ đề rời đi, dù sao mặt đã đánh, hắn vẫn là không có quên chính mình hôm nay đến chú khí doanh này mục đích.
Đúc khí học đồ.
Cũng không phải. Đơn giản lại một lần đối thoại kết thúc, đứng ngoài quan sát đám người nhìn về phía Diệp Băng sắc mặt đều có chút thay đổi, mặc dù chuyện vừa rồi là tiểu tử này chiếm đóng đạo lý, có thể liền một cái đúc khí học đồ đều không phải là, liền muốn mượn vật liệu cùng địa phương đúc khí, cái này rõ ràng là quá không đi đường thường. Vừa rồi Ôn Quyền tự nhiên cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng là lúc này Vân Hỏa Sơn tại cái này trước mặt mọi người hỏi ra âm thanh tới thời điểm, hắn chợt phát hiện, vị này đô thống đại nhân trạng thái, tựa hồ một chút cũng không có thay đổi, vẫn là như thế thản nhiên. Doanh trưởng, ta dám khẳng định, tiểu tử này chính là tới quấy rối. Nghe được hai vị này đối thoại, Tôn Đồng lại khôi phục một chút tinh khí thần, nhìn xem Diệp Băng giọng căm hận nói, trong thanh âm thậm chí ẩn chứa một tia bán độc. Bởi vì Tôn Đồng chỉ nói, coi như hôm nay thật có thể đem trước mắt tiểu tử này đuổi đi ra, nhưng mệnh mọi doanh trưởng đại nhân ném đi lớn như vậy một cái mặt, chỉ sợ cũng phải chịu không nổi, mà hết thảy này đều là Diệp Băng làm hại. Không phải đúc khí học đồ, chưa hẳn liền không biết thuật đúc khí. Ngay tại lúc Vân Hỏa Sơn muốn nói điểm gì thời điểm, trước mặt hắn thiếu niên mặc áo trắng này lại là cao giọng mở miệng, thấy hắn chỉ vào Tôn Đồng nói ra, đã ngươi không phục, có dám hay không so với ta một trận thuật đúc khí? Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 202. Liệt tinh thạch chương 202, liệt tinh thạch ta đô thống đại nhân, ngươi đây là muốn náo loại nào? Diệp Băng lời vừa nói ra, những chú khí doanh kia chú khí sư bọn họ còn không có gì, cùng hắn cùng một chỗ đến đây Ôn Quyền, trực tiếp là kém chút mới ngã xuống đất, cái này thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Theo cái nhìn của Ôn Quyền là, nguyên bản vừa rồi thần lai nhất bút lấy ra ký ức thủy tinh đánh mặt sau đó, liền có thể thừa cơ rời khỏi chỗ thị phi này, thế nhưng là Diệp Băng lại là ngại sự tình huyên náo không đủ lớn, lại muốn cùng một cái thiên giai cấp thấp chú khí sư, tỉ thí thuật đúc khí. Ta nói đại ca, ngươi không phải nói chính mình liền đúc khí học đồ đều không phải là sao? Không phải là cho tới nay không có đúc qua khí nghĩ tới đây đến luyện tay một chút sao? Làm sao trong nháy mắt liền dám cùng thiên giai cấp thấp chú khí sư tỉ thí? Không nói Ôn Quyền ở chỗ này trong gió lộn xộn, Vân Hỏa Sơn cùng những cái kia vây xem chú khí doanh chú khí sư bọn họ đều có một loại gió quá lớn, ta không nghe rõ cảm giác. Bao quát chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch ở bên trong cũng có chút đoán không ra thiếu niên mặc áo trắng này đến cùng là muốn náo cái gì bướm yêu con, chẳng lẽ mình nhìn lầm? Vị này nhưng thật ra là một cái thâm tàng bất lộ đúc khí đại cao thủ. Thế nhưng là xem xét Diệp Băng niên kỷ, Khổng Thạch lại không khỏi lắc đầu, đúc khí là cần kinh nghiệm trèo trống, coi như tiểu tử này tuổi còn trẻ đem băng lực tu vi tu luyện đến thất đoạn bạo băng lực, thế nhưng là cái kia thuật đúc khí cũng tuyệt không có khả năng cao bao nhiêu. Huống chi Diệp Băng vừa rồi đều chính mình thừa nhận liền đúc khí học đồ đều không phải là, vậy đã nói rõ thiếu niên này căn bản không có đi khảo hạch qua chú khí sư đẳng cấp, chớ đừng nói chi là chân chính chú khí sư. Làm sao? Không dám sao? Ngay tại Vân Hỏa Sơn Tôn Đồng bọn người lâm vào đờ đẫn ngay miệng, Diệp Băng lời nói lần nữa truyền đến nói, nếu như vị này không dám lời nói, vậy không bằng doanh trưởng đại nhân tự mình so với ta thử một phen thế nào? Gia hỏa này thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, một cái thiên giai cấp thấp Tôn Đồng còn chưa đủ, bây giờ lại trực tiếp khiêu khích đến chú khí doanh trưởng Vân Hỏa Sơn, tiểu tử này trái tim đến cùng là thế nào lớn lên? Hừ, muốn cùng ta chú khí sư tỉ thí, vậy cũng không phải tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có thể, phải xem ngươi có thể xuất ra dạng gì tiền đặt cược. Vân Hỏa Sơn trong lòng hơi động, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không có khả năng thật đi cùng Diệp Băng cái này nho nhỏ thiếu niên tỉ thí thuật đúc khí, mà lời này nói ra về sau, rốt cục đem tâm thần của mọi người đều kéo lại. Thành như Vân Hỏa Sơn nói, chú khí doanh ở trong hàng thiết quân riêng một ngọn cờ, nếu như ai cũng có thể tới khiêu chiến một cái, đây chẳng phải là lộ ra chú khí sư rất không đáng tiền. Nếu đây là Diệp Băng chính mình nói ra, cái kia Vân Hỏa Sơn cũng không có lập tức cự tuyệt, hắn thấy, tiểu tử này chính là được tiện nghi còn khoe mẽ, giống loại đến tuổi này thiếu niên, lại làm sao có thể có được chân chính thuật đúc khí. Ngay tại lúc Vân Hỏa Sơn dứt lời sau đó, trước mặt thiếu niên này lại là đưa tay tại trên cổ tay một vòng, chợt một vòng hồng quang thoáng hiện, ở tại trong tay đã là nhiều một khối tản ra ẩn ẩn nóng bỏng chi khí đồ vật. Cái này, đây là liệt tinh thạch. Một bên Khổng Thạch nhãn lực tốt nhất, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra kia hỏa hồng sắc tảng đá nội tình, lập tức trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì đây là một loại đã đạt tới thiên giai đỉnh phong đúc thiết bị liệu. Thậm chí là một chút hạ phẩm linh khí bên trong, cũng có thể sẽ dùng đến cái này cái gọi là liệt tinh thạch, loại kia mãnh liệt hỏa thuộc tính khí tức, sẽ để cho đúc ra vũ khí bên trong có khả năng rất lớn có một loại hỏa thuộc tính hiệu quả đặc biệt. Chỉ là liệt tinh thạch khó được bình thường mà nói chỉ có tại núi lửa hoạt động vụ cận đá rắn thạch tâm mới có thể may mắn tìm được, chí ít tại Hàn Nguyệt Đế quốc chú khí sư công hội cũng chỉ có một khối lớn nhỏ như vậy liệt tinh thạch mà thôi. Doanh trưởng đại nhân hẳn là nhận biết thứ này a. Diệp Băng cũng không có đi quản Khổng Thạch cái kia khiếp sợ khuôn mặt, mà khi hắn lời này hỏi sau khi đi ra, lại là không nghe thấy đáp lại, chỉ nghe được từng đợt thở hào hển thanh âm. Liệt tinh thạch. Vân Hỏa Sơn hai mắt trợn tròn xoe, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Băng trong tay hỏa ống sắt tảng đá, phảng phất một cái cầm giữ không được, liền muốn nhào tới đem cướp đến tay bình thường. Làm chú khí doanh trưởng đại nhân, Vân Hỏa Sơn lại làm sao có thể không nhận ra liệt tinh thạch chí bảo như thế? Mà lại đối với linh giai cấp thấp chú khí sư, liệt tinh thạch này đối với cám dỗ của hắn lực, càng là mạnh vô số lần. Lúc trước Vân Hỏa Sơn hoàn toàn không có nghĩ qua trước mắt cái này 15-16 tuổi thiếu niên sẽ thật xuất ra bảo vật gì, có thể lấy ra một loại thiên giai cấp thấp đồ vật, cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ, thiên giai đỉnh phong cấp độ liệt tinh thạch, đó là Vân Hỏa Sơn chính mình cũng chỉ ở Khổng Thạch nơi đó thấy qua, nhưng xưa nay chưa từng có được qua bảo bối á. Ở thời điểm này, Vân Hỏa Sơn đều có chút hối hận mới vừa rồi không có đáp ứng Diệp Băng khiêu chiến, chính mình tự mình xuất thủ đi tỉ thí, bằng không mà nói, cái này thiên giai đỉnh phong liệt tinh thạch chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thế nào? Bốn phía đám người tiếng thở hào hẹn, còn có Vân Hỏa Sơn cái kia to như trung đồng hai mắt, đem Diệp Băng giật nảy mình, bất quá chợt là hắn biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Xem ra Hiên Viên Chiến Tiền Bối lưu lại đồ vật, liền xem như cấp thấp nhất, đối những này thiên giai chú khí sư mà nói, cũng có được cực mạnh sức hấp dẫn a. Trong lòng một đạo suy nghĩ hiện lên, Diệp Băng không khỏi mặt hiện lên cười khổ, sự thật chính là, cái này đạt đến thiên giai đỉnh phong liệt tinh thạch, đã là Hiên Viên Chiến Bao cổ tay bên trong cấp thấp nhất đúc thiết bị liệu. Ngoại trừ cái này thiên giai đỉnh phong liệt tinh thạch bên ngoài, ngoài ra còn có mấy loại thiên giai đỉnh phong vật liệu, bị Hiên Viên Chiến tiện tay ném vào bao cổ tay không gian nơi hẻo lánh, nếu không phải Diệp Băng mắt sắc, chỉ sợ đều sẽ tìm không thấy. Đến mức vật gì khác, không phải cực phẩm thiên khí cấp bậc vũ khí, chính là linh giai cấp độ đúc thiết bị liệu, thậm chí còn có rất nhiều linh giai trung cấp thậm chí là linh giai cao cấp vũ khí. Diệp Băng tin tưởng, nếu là những vật này vừa lấy ra, chỉ sợ Vân Hỏa Sơn này đều sẽ không để ý chính mình doanh trưởng thân phận xuất thủ cướp đoạt đi, mà lại bên kia một cái lão đầu, cũng là nhìn chằm chằm liệt tinh thạch hai mắt tỏa ánh sáng, đây thật là may mắn. Diệp Băng may mắn chính là, còn tốt chính mình không có lấy ra linh giai cấp độ đồ vật, nếu không sau này mình chỉ sợ đều không được căn bình, Mang Ngọc có tội đạo lý, hắn hay là rất hiểu. Thế nào, ta cái này tiền đặt cược, còn đủ tư cách cùng chú khí doanh chú khí sư tỉ thí một lần. Hít sâu một hơi, Diệp Băng tầm mắt nhìn chằm chằm vị chú khí doanh này doanh trưởng đại nhân, bất quá trong lòng đã có đáp án, tại loại tầng thứ này đúc thiết bị liệu trước mặt, chỉ sợ vị này doanh trưởng đại nhân vô luận như thế nào không có khả năng cự tuyệt ta. So, đương nhiên muốn so, Tôn Đồng, ngươi liền cùng vị này. Vị này, lấy lại tinh thần Vân Hỏa Sơn, liền bắt đầu, nhưng thẳng đến lúc này, hắn cũng không biết tiểu tử này tên gọi là gì, lập tức xoay đầu lại, nhìn chằm chằm tay kia nắm liệt tinh thạch thiếu niên, đương nhiên, hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn biết một cái tên thôi, đồng thời không có ý gì khác. Diệp Băng, Cổn Vật Bi Lũ Cạ Dị Ổ. Chương 203, có thể hay không bán cho ta? Chương 203, có thể hay không bán cho ta? Diệp Băng. Diệp Băng cũng không có dấu giếm, đây cũng là hắn lần thứ nhất tại chú khí doanh nói ra tên của mình, mà hai chữ này vừa ra, giữa sân không ít người đều là như có điều suy nghĩ, đều cảm thấy tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua bình thường. Diệp Băng, ngươi là cái Diệp Băng kia? Ngược lại là một bên Tôn Đồng đột nhiên lên tiếng kinh hô, đem Vân Hỏa Sơn đều cho giật nảy mình, hoàn toàn không biết ra hỏa này chỉ là nghe được một cái tên của Diệp Băng, liền ngạc nhiên như vậy làm cái gì. Tôn Đồng sở dĩ biết Diệp Băng, đó là bởi vì hắn vừa rồi nghe được Ôn Quyền đối người sau xưng hô, coi như chú khí doanh lại không để ý đến chuyện bên ngoài, Diệp Băng cái tên này cũng là đã sớm chuyển đến nơi này. Một cái tên, kết hợp lấy Đô Thống đại nhân, thử hỏi toàn bộ Hàn Thiết quân bên trong, còn có trẻ tuổi như vậy Đô Thống sao? Còn có thể có thất đoạn bạo băng lực Đô Thống sao? Lúc trước Tôn Đồng căn bản không có hướng phía phương diện này suy nghĩ, còn tưởng rằng là hai người này muốn thoát thân biên đi ra nói láo, hiện tại xem ra, chính mình là thật chọc phải cái Hàn Thiết quân kia trẻ tuổi nhất Đô Thống trên thân á, lại là ngươi. Trải qua Tôn Đồng như thế kêu to một tiếng, vừa rồi chẳng qua là cảm thấy có chút quen thai Vân Hỏa Sơn, tự nhiên cũng ý thức được thiếu niên trước mắt này là ai, không thể không nói mấy ngày trước đây chuyện phát sinh, đối Diệp Băng danh khí, đúng là một cái tăng lên cực lớn. Ừm, là ta. Diệp Băng cũng không phải muốn tận lực giấu giếm thân phận của mình, gặp bị người nhận ra được, cũng liền hào phóng thừa nhận, mà lại hắn cũng biết cái này ở bên ngoài ở giữa vô cùng ăn ngon Đô Thống thân phận, tại chú khí doanh này bên trong, chỉ sợ cũng không có quá lớn lực chấn nhiếp. Ha ha, ngược lại là bản doanh trưởng lầm. Nếu đối phương là một tên Đô Thống, cái kia Vân Hỏa Sơn cũng thu hồi lòng kính thị, nhưng cũng chỉ thế thôi. Sau một khắc, hắn đã là đem ánh mắt hướng phía Diệp Băng liệt tinh thạch trong tay quét qua, nói ra, vừa rồi tỉ thí đổ ước, còn giữ lời sao? Đương nhiên, ta. Diệp Băng vẫn chưa quên chính mình là tới làm gì, không đem bọn gia hỏa này làm cho ngoan ngoãn, về sau nghĩ đến chú khí doanh này luyện tập một cái thuật đúc khí, chỉ sợ còn sẽ có một chút phiền toái, ai chờ một chút. Ngay tại lúc Diệp Băng vừa mới nói ra ba chữ, Vân Hỏa Sơn mừng rỡ trong lòng thời điểm, một thanh âm lại là đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, làm cho sắc mặt hai người đều là khẽ biến. Bất quá vừa nhìn thấy cái kia người nói chuyện lúc, Vân Hỏa Sơn tức giận trong lòng trong nháy mắt thu liễm mà xuống, bởi vì người này không phải người khác, chính là chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân, hàng thật giá thật linh giai cấp thấp chú khí sư, Khổng Thạch. Diệp Băng Đô Thống, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chú khí sư công hội Khổng Thạch hội trưởng. Biết thân phận của Diệp Băng về sau, Vân Hỏa Sơn thái độ cũng biến thành điệu thấp một chút, nhất là ở trước mặt Khổng Thạch, hắn đều có chút hối hận thất thố lúc trước. Gặp qua Khổng Thạch hội trưởng. Diệp Băng mặc dù không biết lão nhân này, thế nhưng là cũng biết danh tiếng của chú khí sư công hội, nhìn Vân Hỏa Sơn này cùng kính như thế, vị này chỉ sợ chí ít cũng là đạt tới linh giai cấp thấp cấp độ chú khí sư á. Ừm. Đối với Diệp Băng cung kính, Khổng Thạch chỉ là phát ra một đạo giọng mũi, sau đó đột nhiên nói ra, "Diệp Băng, không biết trên tay ngươi cái này Mai Liệt tinh thạch có nguyện ý hay không bán ra đâu?" "Ta đi." Khổng Thạch lời vừa nói ra, không ít người đều là lộn xộn, vị chú khí sư công hội này hội trưởng đại nhân, vậy mà cũng nhìn chúng Diệp Băng trong tay tảng đá kia sao? Mặc dù vừa rồi Vân Hỏa Sơn nói ra kia hỏa ống sắc tảng đá danh tự, nhưng giữa sân những này đê giai chú khí sư bọn họ, có thể đại đa số cũng không biết liệt tinh thạch phẩm giai, cũng không biết hắn chân chính hiệu dụng. Nhưng là bây giờ, liền chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân đều không tiếp tự mình mở miệng muốn mua kia hỏa ống sắt tảng đá, điều này có ý vị gì? Đám người liền xem như có ngốc, cũng biết cái kia liệt tinh thạch cực kỳ bất phàm. Trái lại một bên Vân Hỏa Sơn, sắc mặt kia coi như không thế nào tốt, hắn nguyên bản đặt mưu đồ để Tôn Đồng cùng Diệp Băng tỷ thí thuật đúc khí, thắng được cái này mai liệt tinh thạch đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó lượng cái kia Tôn Đồng cũng không dám không lên dao, nhiều nhất cho chút bồi thường là được rồi, nhưng Vân Hỏa Sơn nhìn tính và tính, cũng không có tính tới vị hội trưởng này đại nhân lại đột nhiên chặn ngang một ước. Nhìn như vậy tới, chỉ sợ liệt tinh thạch này là không có phần của mình, coi như lại cho chính mình một cái lá gan, cũng không dám đi cùng Khổng Thạch hội trưởng giật đồ a. Ngươi muốn liệt tinh thạch này? Diệp Băng ngược lại là không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn chằm chằm Khổng Thạch nhìn nửa ngày, lúc này mới hỏi ra một câu như vậy không có chút nào dinh dưỡng nói đến, làm cho đứng ngoài quan sát tất cả mọi người thay hắn lau một vệt mồ hôi. Vị này chính là chú khí sư công hội hội trưởng, nếu quả thật có thể sử dụng một vật, làm cho hắn mắc nợ một cái nhân tình, vậy sau này liền xem như tại Hàn Nguyệt Đế quốc, chỉ sợ đều có thể xung pha, liền xem như hoàng thất cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Chỉ là Khổng Thạch cùng mặt khác chú khí sư bọn họ đều không biết là, Diệp Băng xuất ra cái này tiên giai đỉnh phong liệt tinh thạch, cũng không phải là thật muốn bán, càng không phải là muốn bại bởi Tôn Đồng, mà chỉ là một cái thẻ đánh bạc thôi. Nghiên cứu nhiều ngày hiên viên chú khí thuật Diệp Băng, tự hỏi thuật đúc khí tuyệt đối không thể so với một chút thiên giai cấp thấp chú khí sư kém bao nhiêu, chỉ bất quá bây giờ còn dừng lại có lý luận giai đoạn thôi. Có thể có lấy hai đại liệt viêm cùng hai đại huyền băng trong người Diệp Băng, cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp, với hắn mà nói cũng không có khó khăn như vậy. Không sai, nếu như Diệp Băng đô thống có thể bỏ những thứ yêu thích mà nói, ta nguyện dùng 10 vạn kim tệ cùng nhau mua. Mọi người ở đây thay Diệp Băng lấy lúc gấp, Khổng Thạch lại là nói lời kinh người, mà cái kia 10 vạn kim tệ ra giá, cũng làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì đồng dạng thượng phẩm thiên khí, cũng liền mấy vạn kim tệ thôi, hơn nữa còn là thành phẩm, đến mức cao hơn cực phẩm thiên khí, cũng sẽ không vượt qua 20 vạn kim tệ cực hạn, thậm chí bao gồm có hiệu quả đặc biệt cực phẩm thiên khí. Nhưng là hiện tại, chỉ là một viên đúc thiết bị liệu, liền xem như đạt đến thiên giai đỉnh phong cấp độ, cũng đáng không được 10 vạn cái giá này đi, chẳng lẽ cái kia cái gọi là liệt tinh thạch, còn có không muốn người biết một mặt. Đám người không biết là, liệt tinh thạch này không chỉ có riêng là rèn đúc cực phẩm thiên khí vật liệu, hiện tại Khổng Thạch muốn chế tạo một món trong đó hạ phẩm linh khí, liền muốn dùng đến liệt tinh thạch này. Rèn đúc vũ khí, ai cũng không thể cam đoan chính mình liền có thể một lần thành công, tại Khổng Thạch bao cổ tay bên trong, cũng bất quá chỉ có lớn như vậy một viên liệt tinh thạch thôi. Đây cũng là Khổng Thạch một mực không có tế trận đúc khí nguyên nhân chỗ tồn tại, chính là sợ một khi thất bại, liệt tinh thạch như vậy lãng phí, lại cũng không còn cách nào tìm tới. Đối với Khổng Thạch này mà nói là một cái vô tình, cho nên hắn không tiếp ra giá 10 vạn kim tệ, cũng muốn đem liệt tinh thạch này bỏ vào trong túi, đến mức Vân Hỏa Sơn tâm tư, hắn là nửa điểm cũng không có nghĩ qua. Mà lại tại Khổng Thạch báo ra cái này 10 vạn kim tệ giá cả thời điểm, hắn vô cùng có lòng tin mỉm cười cùng nhau lấy Diệp Băng, bởi vì hắn tin tưởng, cái giá tiền này, chỉ cần là một người bình thường, chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt ta. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 204. Chú khí sư đẳng cấp khảo hạch chương 204, chú khí sư đẳng cấp khảo hạch thật có lỗi, ta cũng không muốn bán. Nào biết được ngay tại tất cả mọi người bao quát Vân Hỏa Sơn ở bên trong, đều cho rằng cái kia liệt tinh thạch sẽ rơi xuống Khổng Thạch chi thủ thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng kia lại là lắc đầu, nói ra một câu nói như vậy. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Đây là giữa sân tiếng lòng của tất cả mọi người, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Băng làm ra cử động như vậy, đơn giản chính là ngu xuẩn, một viên thiên giai đỉnh phong đúc thiết bị liệu bán 10 vạn kim tệ, cái này căn bản cũng không phải là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chuyện tốt đã huống chi đem liệt tinh thạch bán cho Khổng Thạch, có lẽ sẽ còn để chú khí sư công hội này hội trưởng mắc nợ một cái nhân tình, hiện tại ngược lại tốt, nhân tình không còn, ngược lại khả năng để Khổng Thạch ghét hận. Đây thật là nhất cử hai mất á, đây là 10 vạn kim tệ, a, ngươi nói cái gì? Khổng Thạch căn bản không có hướng phía cái phương hướng này nghĩ tới, hắn chỉ thấy Diệp Băng bở môi khẽ động, liền từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái túi tiền, mà vừa đưa tới một nửa, liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Chưa từng có nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt Khổng Thạch, giờ khắc này cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn ngược lại sẽ không giống Vân Hỏa Sơn Tôn Đồng như vậy lòng dạ nhỏ mọn, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ ra thiếu niên trước mắt này tại sao lại cự tuyệt được kiên quyết như thế. Cùng đứng ngoài quan sát đám người một dạng, Khổng Thạch cũng cho rằng liền đúc khí học đồ đều không phải là Diệp Băng, căn bản không có khả năng thắng được hôm khác cấp thấp cấp chú khí sư Tôn Đồng. Có thể tiểu tử này tình nguyện đi đem liệt tinh thạch bại bởi Tôn Đồng, mà không chiếm được một cái kim tệ, cũng không muốn đem liệt tinh thạch bán cho Khổng Thạch liên đối lấy để hắn thiếu một cái nhân tình, đây là người bình thường sao? Biết rõ tất thua tỉ thí, thiếu niên này còn muốn một đầu chui vào nếm thử, cái này nếu không phải đầu góc nước vào, liền khẳng định là bị cửa kẹp qua. Đương nhiên, ở trong đó có một người là cực độ hưng phấn, người này chính là Vân Hỏa Sơn, hắn thấy, vô luận Diệp Băng ra ngoài nguyên nhân gì cự tuyệt Khổng Thạch, thế nhưng liệt tinh thạch chỉ sợ cũng muốn rơi vào trong tay mình. Tốt a. Gặp Diệp Băng cũng không trở về tâm chuyển ý dấu hiệu, Khổng Thạch chỉ có thể là thở dài, sau đó đông nhiên lại nói ra, Diệp Băng đô thống, ngươi cũng không phải là đúc khí học đồ, cùng thiên giai cấp thấp chú khí sư tỷ thí thuật đúc khí, không hợp quy củ, dạng này thôi, không bằng ngươi tiên khảo hạch một cái thiên giai cấp thấp chú khí sư huy trường, lại tiến hành cuộc tỷ thí này như thế nào? Khổng Thạch đột nhiên lời nói, làm cho giữa sân lần nữa yên tĩnh, cũng làm cho Vân Hỏa Sơn vừa mới bay lên hưng phấn tại chỗ bị dội diệt, hắn hiện tại, thật sự là đối Khổng Thạch có chút oán hận chi ý là như thế này a. Diệp Băng xoay đầu lại, có chút mờ mịt nhìn xem Khổng Thạch, bất quá hắn cũng biết vị hội trưởng này là đang vì mình suy nghĩ, nếu là chính mình liền chú khí sư học đồ đều thi bất quá, cũng sẽ không vọng tưởng đi cùng ngày đó cấp thấp cấp chú khí sư Tôn Đồng tỷ thí. Nơi này có thể khảo hạch chú khí sư đẳng cấp sao? Diệp Băng ngược lại là nghe qua, chú khí sư đẳng cấp chỉ có thể đi chú khí sư công hội khảo hạch, hắn hôm nay đến chú khí doanh này, vốn chỉ là muốn luyện tập một cái thuật đúc khí, lại không có nghĩ qua muốn khảo hạch đẳng cấp sự tình. nói nhảm, vị này chính là chú khí sư công hội hội trưởng, có Khổng Thạch hội trưởng thay ngươi chứng kiến khảo hạch, chính là cỡ nào vinh hạnh. Đến lúc này, Vân Hỏa Sơn cũng biết còn muốn hố Diệp Băng liệt tinh thạch trong tay, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, cũng liền bái chính tâm tính, lạnh giọng nói một câu. Thành như Vân Hỏa Sơn nói, chú khí sư công hội đẳng cấp khảo hạch bình thường mà nói Khổng Thạch đều là bất quá hỏi, cái kia tự có một bộ khảo hạch chế độ cùng tiêu chuẩn. Hàn Thiết Quân chú khí doanh cố nhiên là không có khảo hạch tư cách, nhưng nếu như ngay cả vị hội trưởng này đại nhân đều chính miệng thừa nhận, cái kia chú khí sư công hội chẳng lẽ còn sẽ bưng bít lấy đẳng cấp huy chương không phát sao? Đã như vậy, vậy ta liền thi một cái đi. Đạt được khẳng định đáp án, Diệp Băng không còn có đi quản cái kia một mặt lúng túng Tôn Đồng, nhìn chung quanh một chút, hỏi, ngay ở chỗ này sao? Có thể. Tại Khổng Thạch trong lòng, chỉ là nghĩ Diệp Băng cái kia vô cùng chân quý liệt tinh thạch, không đến mức cứ như vậy không hiểu thấu bại bởi Tôn Đồng thôi, cũng không phải thật cho rằng thiếu niên này mạnh bao nhiêu thuật đúc khí, lập tức nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi muốn từ phàm giai cấp thấp chú khí sư bắt đầu khảo hạch, nói cách khác, nhất định phải rèn đúc ra một kiện hạ phẩm phàm khí mới có thể tính hoàn thành công. Biết thiếu niên trước mắt này liền đúc khí học đồ đều không phải là, Khổng Thạch cái này đại hội giải phá lệ nói thêm vài câu, là muốn cho Diệp Băng rõ ràng, liền xem như phàm giai cấp thấp chú khí sư khảo hạch, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ừm, cái này ta biết, bất quá. Diệp Băng nhẹ gật đầu, nhưng hắn thời khắc này sắc mặt hơi có chút lúng túng, xoay đầu lại hướng lấy Vân Hỏa Sơn nói ra, không biết doanh trưởng đại nhân có thể hay không mượn một điểm phàm giai cấp thấp đúc thiết bị liệu cho ta. Lời vừa nói ra, đám người lần nữa im lặng, tiểu tử này luôn miệng nói muốn khảo hạch chú khí sư đẳng cấp, lại là muốn cùng thiên giai cấp thấp chú khí sư Tôn Đồng tỷ thí, thậm chí ngay cả phàm giai cấp thấp đúc thiết bị liệu đều không có, thật sự là muốn cười đến rụng răng. Mà lại ở đây phần lớn đều là chú khí sư, bọn hắn biết rõ, mỗi một kiện vũ khí cần có đúc thiết bị liệu cũng không giống nhau, thậm chí còn có thể căn cứ viêm trận biến hóa mà tùy thời tăng giảm, cái này Lâm Thời ôm Phật chân đòi hỏi đúc thiết bị liệu, đối bọn hắn mà nói đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Chỉ là có Khổng Thạch chứng kiến, giờ khắc này Vân Hỏa Sơn thật không có hẹn hỏi, từ trong tay Diệp Băng tiếp nhận cái kia viết rất nhiều phàm giai cấp thấp đúc thiết bị liệu cứng rắn giấy, sau đó đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Làm chú khí doanh trưởng đại nhân, Vân Hỏa Sơn hộ vệ bên trong đúc thiết bị liệu tự nhiên là cái gì cần có đều có, liền xem như cái này cấp thấp nhất vật liệu, hắn cũng tổn chữa được có một ít. Diệp Băng muốn chế tạo hạ phẩm phàm khí, chỉ là một thanh thường gặp mà bữa, cho nên những tài liệu này ngược lại cũng không thế nào khó tìm, vừa vặn Vân Hỏa Sơn bao cổ tay bên trong đều có, cũng không cần đi địa phương khác tìm. Quá tốt rồi. Làm Diệp Băng nhìn thấy những này chỉ tồn tại ở ấn tượng bên trong đúc thiết bị liệu thời điểm, không khỏi toát ra một tia hưng phấn, phải biết đây chính là hắn lần thứ nhất đúc khí. A mắt thấy Diệp Băng đã xếp bằng ngồi dưới đất, chuẩn bị bắt đầu rèn đúc hạ phẩm phàm khí, bao quát Khổng Thạch cùng Vân Hỏa Sơn bọn người ở tại bên trong, tất cả đều thối lui ra khỏi gian phòng này bên trong. Bất quá gian phòng này chính là mở ra thức, cũng không ảnh hưởng đám người vây xem, chỉ là như vậy vừa đến, cặp chân kia dưới có lấy băng cứng chín cái chú khí doanh hộ vệ, liền có vẻ hơi lung túng. Hô, thằng đến lúc này, Diệp Băng mới một lần nữa chú ý tới mấy người kia, thấy hắn tay trái bung lên, những cái kia băng cứng chính là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phản phất ảo thuật bình thường. Nhìn xem chín tên hộ vệ xám xịt ra khỏi phòng, Khổng Thạch trong mắt lần nữa hiện lên một tia dị dạng, tại thời khắc này, hắn đột nhiên có chút chờ mong Diệp Băng lần này đúc khí, dù là chỉ là rèn đúc một kiện hạ phẩm phàm khí. Đô thống đại nhân, hắn vậy mà thật làm được. Đến mức rời khỏi bên ngoài ôn quyền, lúc này là thật cực kỳ cảm khái a, cái này kém chút đem chú khí doanh náo cái long trời lở đất, truy cứu nguyên nhân, chỉ là bởi vì vị này đô thống đại nhân muốn luyện tập một cái đúc khí mà thôi. Côn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 205. Viết nhầm. Chương 205, viết nhầm. Bước đầu tiên, tế luyện viêm trận. Diệp Băng ngược lại là không có đứng ngoài quan sát đám người nhiều như vậy ý nghĩ, thấy không gian đã bị đằng đi ra, hắn cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp là khoanh chân ngồi xuống, trong lòng một đạo suy nghĩ hiện lên, đã là có một chút ý nghĩ. Đúc khí chia làm 5 bước, theo thứ tự là viêm trận, dung vật, ngưng vật, tôi thép cùng thành dụng cụ, mà viêm trận tế luyện, quyết định rèn đúc sau khi thành công vũ khí cơ sở. Nói đơn giản đến, viêm trận chính là một cái có thể cho hỏa diễm trở nên càng tăng mạnh hơn hoành quá trình, một chút cường hoành viêm trận, thậm chí là có thể làm cho một ít cực kỳ cứng rắn đúc khí vật liệu tại trong khoảnh khắc hòa tan. Đối với Diệp Băng mà nói, hắn cố nhiên là có Lôi Đình Liệt Viêm cùng Cực Quang Liệt Viêm hai đại thần hỏa, nhưng giờ phút này hay là làm từng bước bắt đầu tế luyện lên viêm trận. Tiểu tử này nhìn lòng tin 10 phần, hẳn là thật sự là một cái thâm tàng bất lộ đúc khí đại sư. Một bên Vân Hỏa Sơn, sắc mặt có chút cổ quái nhìn chằm chằm cái kia đã bắt đầu tế luyện viêm trận thiếu niên, thấy hắn đều đâu vào đấy động tác, hắn bỗng nhiên có dạng này một loại ý nghĩ. Lấy Vân Hỏa Sơn thiên giai đỉnh phong chú khí sư phẩm giai, hắn tự nhiên đó có thể thấy được giờ phút này Diệp Băng tế luyện viêm trận, chỉ là một loại phàm giai cấp thấp viêm trận, loại này viêm trận có khả năng chế tạo vũ khí, cũng chỉ có thể đạt tới phàm giai cấp thấp. Ngọn lửa màu bạc kia, tựa hồ khá là bất phàm a. Đến mức chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, nghĩ tới lại là một cái khác phương diện, dù là Diệp Băng đã rất là cẩn thận ẩn tàng Lôi Đình Liệt Viêm khí tức, nhưng vẫn là bị hắn nhìn ra một chút mánh khóe. Bình thường muốn trở thành một tên chú khí sư, một chút Huyền Băng đại lục này tu luyện băng lực những người tu luyện, chỉ có thể là đi một chút yêu thú có thể là chỗ đặc thù, thu lấy đặc thù nào đó hòa diễm. Nếu là tu luyện băng lực, ngọn lửa kia càng mạnh, đối băng lực khắc chế hiệu quả cũng liền càng mạnh, cho nên điểm này đối với phổ thông người tu luyện mà nói, rất là không dễ dàng làm được. Chú khí sư chính chỉ dùng của mình cường hành linh hồn chi lực, còn có đối với hỏa diễm kháng tính, để đạt tới đã có thể đối với hỏa diễm điều khiển như cánh tay, lại không ảnh hưởng chính mình băng lực tu luyện trình độ. Mặc dù không biết Diệp Băng cái kia màu bạc chi hỏa đến cùng là hỏa diễm gì, nhưng nhìn thấy Diệp Băng động tác, Khổng Thạch hay là có một loại cực lớn chờ mong, thiếu niên này có thể hay không cho mình một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đâu. Phúc. Nhưng mà vừa lúc này, ngay tại Vân Hỏa Sơn cùng Khổng Thạch đều riêng phần mình tâm tư thời điểm, trong phòng lại là truyền ra một đạo nhẹ vang lên thanh âm, ngay sau đó Diệp Băng trước mặt cái kia ngay tại nối liền cùng nhau ngân hỏa sợi tơ, liền ảm đạm dập tắt, từng kia màu bạc hỏa tinh, trong nháy mắt biến mất tại trong không khí. Đây là tế luyện viêm trận thất bại rồi. Ở đây có thể đại đa số đều là chú khí sư, cho nên vô luận là Khổng Thạch Vân Hỏa Sơn hay là những cái kia người vây quanh, đều ở trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy, nhưng lại cảm thấy có chút khó tin. Vừa rồi Diệp Băng thế nhưng là lời thề son sắt nói khoác mà không biết ngượng, muốn cùng thiên giai cấp thấp tôn đồng tỷ thí thuật đúc khí, bây giờ lại liền một cái đơn giản phàm giai cấp thấp viêm trận đều tế luyện không thành công, đây là tới khôi hại a. Phàm giai cấp thấp viêm trận, đó là trở thành một tên chú khí sư cơ bản nhất thao tác, cho dù là một tên đúc khí học đồ, chỉ sợ cũng sẽ không ở cái này phàm giai cấp thấp mạch trận bên trên thất bại đi. Bước đầu tiên này liền thất bại, cái kia sau đó còn thế nào tiến hành? Trong lúc một khắc, trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều cực kỳ đặc sắc, liền liền Khổng Thạch trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Vốn cho là có được đặc thù hỏa diễm cùng tôi thép đồ vật thiếu niên này sẽ là một cái đúc khí thiên phú tuyệt hảo đúc khí thiên tài, hiện tại xem ra hay là nghĩ đến nhiều lắm, trên đời này cái kia có nhiều như vậy thiên tài, tùy tiện ra lội cửa liền có thể gặp một cái. Thật có lỗi, viết nhầm. Tựa hồ là cảm ứng được bốn phía khinh thường mà chế rêu tầm mắt, cho dù là Diệp Băng ra mặt cực dày cũng không khỏi lướt qua một vòng lúng túng, gượng cười xoay đầu lại nói một câu, trong tay ngân hỏa chính là lần nữa bước lên sắp xuất hiện tới. Vừa rồi tế luyện viêm trận thất bại, đúng là Diệp Băng viết nhầm, bởi vì giống lôi đình liệt viêm loại này thần vật, dùng để tế luyện phàm giai cấp thấp viêm trận, thật sự là quá mức đại tài tiểu dụng, hắn một cái không chú ý, trực tiếp để cái này phàm giai cấp thấp viêm trận trong nháy mắt sụp đổ, cũng liền có lúc trước một màn. Ba ba bá. Lại lần nữa tế ra lôi đình liệt viêm Diệp Băng, đem hắn lực lượng khống chế tại một cái có hạn trình độ, mà lần này, vẹn vẹn mười mấy hô hấp sau đó, một cái ngân quang lóng lánh viêm trận cũng đã hiện ra tại trước mặt mọi người. Cái này thành công. Mọi người thấy cái kia tất cả đầu màu bạc hỏa tuyến đan vào một chỗ viêm trận, trong mắt lần nữa lộ ra một vòng vẻ khó tin, tựa hồ lại có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì Diệp Băng tế luyện viêm trận tốc độ thật sự là quá nhanh, rất nhiều người thậm chí đều không có thấy rõ ràng, dù là đây chẳng qua là một cái phàm giai cấp thấp viêm trận, nhưng chính là một chút phàm giai trung cấp chú khí sư đến tế luyện, chỉ sợ cũng cần một nén hương thời gian, còn phải vạn phần cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là Diệp Băng đâu, chỉ là tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng động mấy lần, mười mấy thời gian hô hấp, một tòa hoàn chỉnh viêm trận chính là thành công tế luyện, đây quả thực tựa như là đang chơi bình thường. Nếu như nói vừa rồi đám người còn đối Diệp Băng tràn đầy khinh thường cùng giễu cợt, như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có chấn kinh, Khổng Thạch càng là hai mắt tỏa sáng, lại lần nữa có một loại nào đó chờ mong. Dũng vật. Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, tìm tới nguyên nhân sau đó, chỉ là một cái phàm giai cấp thấp viêm trận mà thôi, lại có thể tốn hao thời gian bao nhiêu, hiện tại hắn đã đang suy nghĩ cái gì bước thứ hai. Đem hiên viên chú khí thuật đã sớm nghiên cứu triệt để Diệp Băng, trừ ra không có thực tiễn qua bên ngoài, hắn thuật đúc khí, tuyệt đối sẽ không ngày hôm đó cấp thấp cấp tôn đồng phía dưới. Bởi vậy Diệp Băng không có quá nhiều do dự, trực tiếp tay phải rũa ra, một khối đen xì tảng đá cũng đã bị hắn đầu nhập vào viêm trong trận, một đạo ngọn lửa màu bạc sợi tơ phảng phất sống lại đồng dạng, lúc này đem cái kia hòn đá màu đen cho kiện hàng tại trong đó, bắt đầu dung luyện. Là hắc thiết thạch. Trong sân chú khí sư, thứ liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia hòn đá màu đen nội tình, biết đó là một loại phàm giai cấp thấp vật liệu, lấy cứng rắn lấy sưng. Ta nhớ được hắc thiết thạch trình độ cứng cáp, liền xem như phàm giai trung cấp chú khí sư muốn dung luyện, cũng phải cần nửa canh giờ đi, cái này có thể có phải đợi. Bên trong một cái tuổi già chú khí sư, nhìn lực lượng linh hồn không tầm thường, mà nghe được trong miệng nói như vậy, giữa sân tất cả mọi người là rất tán thành, bởi vì bọn hắn có thể tất cả đều là dung luyện qua hắc thiết thạch. Thành như này lớn tuổi chú khí sư nói, hắc thiết thạch loại này cứng rắn đúc khí vật liệu, hòa tan bắt đầu có chút khó khăn, trừ phi là một chút cường hành đặc thù hỏa diễm, mới có thể rút ngắn một điểm dung luyện thời gian. Có thể thiếu niên áo trắng kia tế luyện viêm trận ngọn lửa màu bạc, nhìn không hề giống là rất lợi hại dáng vẻ, có lẽ lần này chờ đợi thời gian, cũng sẽ không quá ngắn á cổn vật bi lủ cạ gì ổ,